cái này đầu bị lũ bất ngờ lao tới chiến hào thứ đồ vật đi về hướng thật dài, cái kia cự hùng như đương thật là vì mai phục tím da văn heo. Dương Quân Sơn cũng không cách nào phán đoán tím da văn heo là từ đâu đến, vì vậy hai người chỉ phải quấn một cái vòng luẩn quẩn mai phục tại đạp địa gấu sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng một mảnh loạn thạch trồng chất đằng sau. Mà đang ở hai người vừa mới giấu kỹ thân hình không lâu, giữa núi rừng đột nhiên nổi lên một hồi quái phong, mặc núi qua lâm tầm đó rất là mang theo một mảnh cảnh khô lá heo bữa. Nơi nào đến quái phong? Tô Bảo ý đồ phát phiêu rơi vào thân thượng khô diệp, lại bị một bên Dương Quân Sơn đột nhiên một thanh túng ở. Tô Bảo không rõ ràng cho lắm, đã thấy Dương Quân Sơn ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào gần dặm bên ngoài một rừng cây. Tô Bảo theo Dương Quân Sơn ánh mắt nhìn lại, lại chỉ thấy cái kia một rừng cây cành lá rậm rạp, trong thoáng chốc tựa hồ có một vật ghé qua ở giữa, có thể nhìn kỹ lại lúc, lại nguyên lai là uy phong lay động cành lá chỗ sinh ra ảo giác, bất quá cái này một mảnh núi rừng khoảng cách trước khi cái kia lợn rừng ổ nơi ở lại không phải quá xa. Thế nhưng mà phát hiện cái gì? Mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng hiển nhiên Dương Quân Sơn như vậy như lâm đại địch bộ dáng, Tô Bảo hay, vẫn, là hơi tâm thần bất định thấp giọng dò hỏi. Hừ. Dương Quân Sơn hơi không thể tra thanh âm tại Tô Bảo vang lên bên tai, muốn tới rồi, trò hay sắp trình diễn rồi. Không biết sao, Tô Bảo đột nhiên cảm giác được bên người Dương Quân Sơn tuy nhiên cực lực áp lực, nhưng này một lượng từ trong ra ngoài bắn ra ra hưng phấn cảm xúc lại như thế nào cũng vụt tắt bất trụ. Vừa lúc đó, dốc núi cuối cùng một mảnh cây cối đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Phảng phất có một chỉ hung thú ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, thẳng tắp hướng về lưng chừng núi sườn núi bẻ gây cái cọc gỗ chỗ phương hướng mà đến. Chương 21. Tọa sơn hổ. Một tiếng sắc nhọn chu lên đột nhiên theo cây cối bên trong truyền đến, một chỉ hung thú tại trong rừng mạnh mẽ đâm tới, không ít một người cao tiểu thụ trực tiếp liền bị đụng vào, kịch liệt run run cây cối thành một đầu thẳng tắp trực chỉ lợn rừng ổ chỗ cái cọc gỗ phương hướng. Mặc muốn bỏ chạy tử bị văn chư. Tại đâu đó, mau đuổi theo. 7-8 tên cùng Dương Quân Sơn niên kỷ tương tự thiếu niên theo lùn cây sau sơn cốc chuyển ra, một đường hô to gọi nhỏ truy ở đằng kia tử bị văn chư sau lưng 20-30 trượng xa địa phương, đi đầu một người dưới chân vầng sáng lập lòe, sức chạy tầm đó nhưng lại mang theo một đám thanh sắc linh quang, đem sau lưng đồng bạn đã kéo xuống mấy trượng xa, hiển nhiên là mượn nhờ pháp thuật ngoại lực, người này đúng là Mộng Du huyện thiên tài tu sĩ Trương Nguyệt Minh. Cái này Trương Nguyệt Minh trong tay nâng một đoàn linh quang, chỉ thấy hắn cầm trong tay linh quang ném đi. Cái này đoàn linh quang tại giữa không trung rồi đột nhiên rỗi ra một đôi cánh, một chỉ rất sống động linh quang chim con tại giữa không trung thì thầm vừa gọi, tại giữa không trung xẹt qua một đạo linh quang, cũng đã cúi vọt tới chạy như điên tử bị văn chư trên lưng đột nhiên một mổ, lập tức liền cả con chim nhỏ liền bạo tán thành một chùm linh quang bay lả tả quay trở về tới Trương Nguyệt Minh trong tay một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn. Đây là pháp phù. Tô Bảo trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Ân, là pháp phù. Hơn nữa là có thể nhiều lần sử dụng linh ngọc pháp phù. Tô Bảo nghe vậy trong giọng nói cũng khó tránh khỏi mang lên cực kỳ hâm mộ, nói, lay trời tông nên có đa trọng xem hắn. Cái này linh ngọc pháp phù không giống với tầm thường lá bùa chỗ chế thành pháp phù, thứ hai chính là dùng lá bùa chịu tải chế phù người linh lực cùng với phù trận, một khi phù lục bị kích phát, trong đó phong ấn lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua lá bùa phóng xuất ra, lá bùa tự nhiên hóa thành cho. Mà người phía trước nhưng lại dùng linh ngọc làm vật trung gian. Linh ngọc bản thân liền ẩn chứa nồng đậm linh lực, chất liệu càng lớn lá bùa, chỗ phong ấn lực lượng một khi không cao hơn linh ngọc bản thân phụ tải bị tự động phóng thích, như vậy linh ngọc pháp phù liền có thể đủ tự hành khôi phục hoặc là mượn nhờ người cầm được bản thân linh lực tiến hành khôi phục, do đó làm được nhiều lần sử dụng. Đương nhiên, nhiều lần sử dụng cũng không có nghĩa là có thể vô hạn sử dụng, ít nhất lúc này Trương Nguyệt Minh trong tay cái kia khối linh ngọc pháp phù kinh quá nhiều lần sử dụng sau cũng đã hiện đầy vết rạn, tùy thời đều vô cùng vỡ vụn báo hỏng. Mà đầu kia tử bị văn chư tại bị linh quang chim con mổ một ngụm về sau, một chùm máu tươi đột nhiên từ trên lưng vẩy ra đi ra, văn heo phát ra một tiếng thống hào, dưới chân chạy trốn tốc độ lần nữa nhanh hơn, có lẽ là tiếp cận xào huyệt nguyên nhân, cái này đầu văn heo mượn nhờ quen thuộc địa hình tại cây cối bên trong trái chạy phải tránh, trong lúc nhất thời rõ ràng đào thoát Trương Nguyệt Minh chờ tầm mắt của người. Văn chư tại thoát khỏi Trương Nguyệt Minh bọn người truy tung về sau chạy vội tốc độ chậm dần, nhưng mà tiến lên tầm đó lại không có chút nào tiếng vang. Vẫn còn cây cối trong hô to gọi nhỏ tìm tòi văn heo một đám thiếu niên căn bản không biết tử bị văn chư đã sớm đã đi ra cây cối, đã hướng về dưới sườn núi xào huyệt chạy vội mà đi. Bất quá lúc này cái này đầu văn heo nhìn về phía trên lại có vẻ cực kỳ thê thảm, máu tươi đầm địa trên lưng chí ít có 5-6 cái hình dạng cơ bản giống nhau miệng vết thương, có miệng vết thương vẫn còn rớm máu, có miệng vết thương đã thời gian dần qua ngưng kết. Những vết thương này hiển nhiên đều là bị trước khi Trương Nguyệt Minh trong tay nâng cái kia chỉ linh quang chim con gây thương tích. Dương Quân Sơn nhị nhân trên cao nhìn xuống, cái này đầu Văn Heo tung tích tự nhiên một mực chưa từng thoát ly hai tầm mắt của người. Văn Heo chạy vội thời điểm tuy nhiên khoảng cách cây cối càng ngày càng xa, nhưng mà tốc độ lại càng ngày càng chậm. Hai người thậm chí có thể chứng kiến Văn Heo thở dốc càng phát ra run rợn, hiển nhiên trước khi bị một đám thiếu niên đuổi giết cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Cái này đầu tử bị Văn Chư duỗi dài ước chừng 5 thước có thừa, thân hình cũng coi như khổng lồ, hai cái sâm bạch cực đại răng nanh uốn lượn về sau tựa như hai miếng nguyệt nha nhi động ở ngoài miệng, tím đậm sắc da lông bên trên mang theo từng vòng vân vân càng sâu càng mật, liền cho thấy cái này trên đầu phẩm hung thú thai nghén tiên linh tử vân gia phẩm chất càng cao. Mặc dù như thế, cái lúc này Dương Quân Sơn nhị nhân cũng không dám có chút dị động, không nói đến nhị nhân lúc này khoảng cách cái này đầu Văn Heo còn cách một đoạn, ngay tại nhị nhân phía trước tầm hơn 10 trượng bên ngoài đã một lùm bụi cây về sau còn mai phục lấy một đầu đạp địa cự hùng, làm cho nhị nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi nếu là Dương Quân Sơn đoán không lầm đấy, lúc này khoảng cách Văn Heo xào huyệt thêm gần một đạo đất lăng sau trong bụi cỏ còn mai phục lấy một đầu hung thú, chính tùy thời hướng đầu kia Văn Heo phát động công kích. Cái kia Văn Heo lúc này không chút nào biết rõ sinh tử đã lửa xém lông mày, men theo đường quen thuộc kính, Văn Heo cùng sau lưng đuổi theo trung thiếu niên ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa, lập tức nhà mình xào huyệt ngay tại phụ cận, cái kia Văn Heo lại rồi đột nhiên dừng bước, thân thể cao lớn trô mang theo thói quen tính khiến cho mặt đất bị cày ra mấy cái đất ránh. Vốn là sừng sững tại nhà mình xào huyệt phía trên một khỏa đại thụ không biết lúc nào đã đoạn, chỉ để lại vài thước cao một cái có gỗ, tử bị Văn Chư bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Quay đầu sang muốn hướng về theo dưới sườn núi chiến hào rời khỏi. Rít. Một tiếng rung trời giá giống to rồi đột nhiên theo tử bị Văn Chư đỉnh đầu nổ tung, không nói trong nháy mắt đem tử bị Văn Chư sợ tới mức can đảm đều nức, là giấu ở một dặm bên ngoài Dương Quân Sơn nhị nhân trong lúc nhất thời cũng bị cái này âm thanh giống to chấn đắc tâm thần động dao động. Dương Quân Sơn kiệt lực ổn định tâm thần phóng nhãn nhìn lại, cảnh dao động diệp động tầm đó, một đạo khổng lồ mà kiện tráng thân ảnh từ đó bay nhào mà ra, sâm bạch cự răng dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Thẳng hướng về Văn Heo trên cổ tắc tới. Bị một tiếng giống to chấn nhiếp tử bị Văn Chư tại thời khắc sinh tử rốt cục làm ra phản ứng, tím sắc vân vân trong nháy mắt tại Văn Heo trên thân thể chậm rãi lưu động, phảng phất sống lại bình thường, vốn là đứng thẳng bất động thân hình đột nhiên về phía trước nhảy dựng, cuối cùng nhất tránh thoát cự thú cắn xé, lại bị đập rơi đích một chỉ cự trảo tại trên thân thể kéo lê mấy cái thật sâu danh máu, thẳng gọi cái này đầu Văn Heo đau nhức tê liên tục. Là tọa sơn hổ. Bạch, hoàng, hắc ba sắc giao nhau ra lông khiến cho người rất khó tại giữa núi rừng phát hiện tung tích của nó, chiều cao quá gần một trượng, một đầu hoa văn trạng đuôi dài giống như một đầu roi thép, cực đại mà giữ tợn trên mặt ba đầu hắc sắc đường vân cấu thành một cái mơ hồ vương chữ, đây là một loại thành công đem xinh đẹp cùng uy mãnh dung hợp cùng một chỗ hung thú, cái này là được xưng núi quân tọa sơn hổ. Trước khi liền bị Trương Nguyệt Minh chờ chúng thiếu niên liên tiếp trọng thương về sau đuổi giết, thật vất vả thoát khỏi đuổi giết rồi lại bị tọa sơn hổ tại xào huyệt phụ cận đánh lén. Sớm đã đến nỏ mạnh hết đà tử bị Văn Chư tựa hồ biết được lúc này còn muốn đào thoát đã là không thể, ngược lại kích phát vốn là hung tính, đối mặt cái này đầu tại trăm tức núi cơ hồ có thể cũng coi là vương giả tọa sơn hổ ngang nhiên đã phát động ra phản kích. Da lông bên trên tím sắc vân vân lần nữa lắc lư, đây là hung thú đối với bản thân thiên phú linh lực một loại bản năng vận dụng, tử bị Văn Chư tựa đầu hơi khẽ rũ xuống, vốn lượn răng nanh phảng phất hai thanh chủy thủ nhắm ngay tọa sơn hổ đột nhiên vọt tới. Tọa sơn hổ hiển nhiên cũng không ngờ rằng trước mắt con mồi lại có thể biết như thế dữ dằn, hiển nhiên Văn Heo muốn đâm vào bản thân dưới bụng, đến lúc đó Văn Heo chỉ cần mượn nhờ sông tới lực lượng hướng lên nhảy lên, ngay cả là tọa sơn hổ cũng muốn bị nó lưỡng cái nanh mở ngược bể bụng. Tọa sơn hổ thân thể cao lớn đột nhiên một hàm, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế lánh một tránh, theo sát lấy một tiếng rít phá không mà đến, tử bị Văn Chư bên trái đôi má như gặp phải trọng kích, bị đuôi cọp chịu được huyết nhục mơ hồ. Tử bị Văn Chư xông tới phương hướng đã ở trong chốc lát đã xảy ra độ lệnh, sai mở tọa sơn hổ ngực bụng chỗ hiểm, chỉ là bên trái bên cạnh sau trên đùi cắt hai đạo miệng máu. Tọa sơn hổ bạo giống một tiếng, nó như thế nào cũng thật không ngờ vốn là con ngồi rõ ràng còn có thể làm ra mạnh như thế ngạnh phản kích. Tại Văn Chư tại phía sau trên đùi đẩy ra hai đạo miệng máu nháy mắt, một cái chân trước đột nhiên phiến tại Văn Heo bên cạnh trên lưng, hơn ngàn cân nặng tử bị Văn Chư lập tức bị phiến được nhào lộn trên mặt đất. Tọa sơn hổ lần nữa phát ra một tiếng giống to. Hướng về tử bị Văn Chư nhào tới, giúp nhau đổ máu hai cái hung thú càng lộ ra hung lệ, lập tức trên mặt đất trở mình lăn làm một đoàn, bất quá rất nhanh tọa sơn hổ liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, tử bị Văn Chư cũng chỉ là nương tựa theo khát máu bản năng tại làm cuối cùng chống cự mà thôi. Từng đợt dày đặc tiếng bước chân cùng tiếng động lớn tiếng ồn ào từ nơi không xa rừng cây chính giữa truyền đến, đã mất đi tử bị Văn Chư tung tích Trương Nguyệt Minh chờ chúng thiếu niên rốt cục men theo hai thú tranh chấp tiếng gầm gừ đuổi đi theo. Tọa sơn hổ xuất hiện hiển nhiên ngoài những thiếu niên này ngoài ý liệu, hơn nữa hiển hách hung danh càng là mọi người sinh lòng kiêng kỵ thậm chí mặt có sợ sắc. Trương Nguyệt Minh trong tay chăm chú nắm chặt đồng dạng sự việc, trước khi đối với Tử Bì Văn Chư trong cơ thể tiên linh ngấp nghé, đang nhìn đến tọa sơn hổ trong tích tắc đã hoàn toàn cải biến, không phải trở nên sợ hãi mà là trở nên càng thêm hưng phấn. Đã có tọa sơn hổ, ai còn muốn Tử Bì Văn Chư? Đương nhiên, có thể cả hai kiêm được từ nhưng rất tốt, mà bây giờ tựa hồ là cả hai kiêm được thời cơ tốt nhất, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cái lúc này chính mình sao có thể đủ rút đi? Minh ca, làm sao bây giờ? Minh ca, lui a, đây chính là tọa sơn hổ, chúng ta đánh không lại. Đều là một đám nhát gan nhược nọa thế hệ, chỉ biết là leo lên phía sau mình lay trời tông, như thế tâm tính là cho các ngươi tiến vào lay trời tông cơ hội là có thể như nguyện. Thực đương lay trời tông thu người cũng chỉ xem người tiên thiên tư chất hay sao? Bất quá chính mình mặc dù có hậu thủ, nhưng không có mấy người kia tương trợ thực sự lực mỏng, cái lúc này hay, vẫn, là nên ổn định tinh thần của bọn hắn, làm bọn hắn một lần nữa cố lấy dũng khí mới được là. Sợ cái gì, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, cái lúc này chính là ta chờ liên thủ đem cái này hai đầu hung thú cùng một chỗ thu thập cơ hội thật tốt, ngẫm lại à, đây chính là hai đầu thượng phẩm hung thú, đặc biệt là cái kia tọa sơn hổ khả năng thai nghén thượng phẩm tiên linh hổ cốt. Cái kia phẩm chất thế nhưng mà so tím văn da heo còn hơn một chút thứ tốt. Nói đến đây, cái kia Trương Nguyệt Minh lộ ra ngay trong tay sự việc, lại vô vô bên hông treo một thanh trường kiếm, nói, ngoại trừ vừa mới cái kia miếng linh ngọc pháp phù, ta còn có nhất trường chim lửa pháp phù, cái này cái phù lục tuy nhiên là lá bùa chỗ chế chỉ có một kích chi lực, nhưng lại có thể đủ dùng để đối phó phàm nhân cảnh đẳng cấp cao tu sĩ, huống chi ta còn có lay trời tông tiên nhân ban cho thúy quang phù kiếm, mặc dù không kịp chim lửa phù. Nhưng có thể mấy lần dùng đến sử dụng, uy lực so với trước linh ngọc pháp phù còn muốn lợi hại hơn, như thế hơn nữa chư vị tương trợ, chúng ta còn không đối phó được hai đầu bị thương hung thú. Trương Nguyệt Minh dừng một chút, ném ra ngoài cuối cùng một cái đòn sát thủ, nói, chớ quên cái này hai đầu thượng phẩm hung thú còn có thể thai nghén những thứ khác tiên linh, ta Trương Nguyệt Minh chỉ cần tím văn gia heo cùng tọa sơn hổ cốt hai kiện tiên linh, còn lại tiên linh kể cả cái này hai đầu hung thú trên người hết thảy sự việc tận quy chư vị. Như thế nào? Chương 22. Vây giết. Trương Nguyệt Minh một phen khích lệ khiến cho Trung Thiếu Niên một lần nữa nổi lên dũng khí, càng là đồng ý rơi xuống rất nhiều chỗ tốt khiến cho Trung Thiếu Niên chỉ một thoáng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại tiểu sông lên phía trước đem hai đầu hung thú từng cái chém giết. Trương Nguyệt Minh lập tức ngăn trở những người khác động tác, hắn nhìn ra được lúc này Tử Bì Văn Chư còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, hắn tuy có đối phó tọa sơn hổ nắm chắc, nhưng nếu là có suy yếu kỳ thật thực lực cơ hội tốt nhất hay, vẫn là không muốn thả qua. Mai phục tại loạn thạch trồng chất sau Dương Quân Sơn nhị nhân đem Trương Nguyệt Minh bọn người hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên hiểu được tính toán của bọn hắn, Tô Bảo không khỏi đụng đụng Dương Quân Sơn, hỏi, làm sao bây giờ, cái kia Trương Nguyệt Minh trong tay bảo bối quá nhiều, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Trương Nguyệt Minh trước sau tuy nhiên chỉ lộ ra ngay ba dạng bảo vật, có thể mỗi đồng dạng đều xem làm cho người khác tâm sợ, là Dương Quân Sơn có kiếp trước kinh nghiệm, tự nhận là trước đó chuẩn bị cũng tận khả năng làm được cực hạn. Nhưng cùng Trương Nguyệt Minh trong tay ba dạng bảo bối so sánh với hay, vẫn là rơi xuống hạ phong, huống chi Dương Quân Sơn cũng không có khả năng đơn giản cho rằng Trương Nguyệt Minh trên người thủ đoạn cũng chỉ có cái này ba loại. Đừng nội. Dương Quân Sơn vượt mức quy định nô nô miệng, nói, gấp cũng vô dụng, chúng ta phía trước còn cất giấu một đầu đạp địa gấu, trừ phi đem người kia cũng kinh đi ra. Tô Bảo cũng ngạc nhiên nói cũng đúng, chỉ là lớn như vậy động tĩnh cái này đầu cự hùng nhưng lại không có chút nào động tĩnh. Đây là hung man giữ dằn đạp địa gấu sao? Dương Quân Sơn nhìn về phía đạp địa gấu nơi cất giấu chỗ ánh mắt lóe ra không hiểu sáng bóng, nói, nó sẽ ra tay. Vừa lúc đó, Tử Bì Văn Chư phát ra một tiếng gần chết rú thảm, tọa sơn hổ tuy nhiên bị Tử Bì Văn Chư trước khi chết phản kích đâm bị thương chân sau, trên lưng cũng có vài chỗ thương ngụm máu tươi đầm địa, phần bụng liên tiếp bị đụng phải mấy lần lộ ra có chút thể lực hao tổn tựa hồ có chút đứng không vững, nhưng nó hay, vẫn, là đem văn heo theo như trên mặt đất gắt gao cắn nhất hầu. Mọi người cùng nhau xông lên. Hét lớn một tiếng theo tọa sơn hổ sau lưng trong rừng cây truyền đến, Trương Nguyệt Minh một ngựa đi đầu, đem trong cơ thể tu luyện tích xúc linh lực rót vào rảnh tay bên trong chim lửa pháp phù chính giữa, một chùm ánh lửa trong dây lát tại trong tay của hắn nổ tung, hỏa diễm tại giữa không trung tạo thành một mực nền cổ vang lên ba thước hỏa tước, như có linh tính giống như, bình thường hướng về tọa sơn hổ bay nhào mà đi, mặc cho tọa sơn hổ như thế nào trốn tránh, cái này chỉ hỏa tước. Thủy chung đều theo tại nó sau lưng trên không. Mấy cái thiếu niên thấy thế đại hỉ, nhao nhao đem riêng phần mình binh khí cầm trong tay, theo tại Trương Nguyệt Minh sau lưng đánh trống reo hò về phía trước, chỉ cần cái kia chim lửa phù đả thương nặng tọa sơn hổ, bọn hắn liền có thể đủ một lần hành động thu hoạch hai đầu thượng phẩm hung thú. Chim lửa những nơi đi qua, cây rừng cành lá, cỏ khô đoạn đằng nhau nhau bị dẫn đốt, hiển nhiên cái kia tọa sơn hổ tránh cũng không thể tránh, dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ nhi thân hình thoang cái lật đến tại một cái đất trong hầm, mà chim lửa thì tại trong chốc lát đâm vào hố đất bên cạnh lăng tử bên trên, một chùm màu da cam sắc ngọn lửa thoang cái bao phủ một trượng phạm vi. Tốt! Cái này tọa sơn hổ cái này chết chắc rồi, chúng ta nhanh dập tắt lửa, coi chừng đem cái này đầu hung thú đốt không có. Chúng thiếu niên vui mừng quá đỗi, tính cả Trương Nguyệt Minh ở bên trong nhao nhao chạy vội tiến lên chuẩn bị dập tắt lửa. Không ngờ vừa lúc đó, một tiếng phẫn nộ gào thét đột nhiên theo trong lửa truyền đến, chúng thiếu niên rất là kinh ngạc, chẳng lẽ liền chim lửa phù đều đốt bất tử bực này hung thú hay sao? Mọi người ở đây kinh ngạc nháy mắt, Trương Nguyệt Minh trong giây lát ý thức được không tốt, thần sắc đại biến nói, lui. Nhưng mà lại là đã chậm, tòa sơn hổ thân thể cao lớn đột nhiên theo trong lửa thoát ra, hơn phân nửa thân hình đã bị chim lửa phù dẫn dắt bạo phát hỏa diễm tổn thương, nhưng lại không đã muốn núi quân tính mệnh. Trước khi tỏa sơn hổ vị trí hoàn toàn bị chim lửa phù dẫn dắt đám cháy bao trùm, khiến cho Trương Nguyệt Minh chờ chúng thiếu niên không cách nào phát hiện trong đó mánh khỏe, mà trốn ở loạn thạch trong đống Dương Quân Sơn nhị nhân trên cao nhìn xuống nhưng lại thấy rõ ràng, cái kia tỏa sơn hổ đang lẩn trốn tháo chạy chi tế nhưng lại ngã vào trước khi đầu kia tử bị văn chư tại cái cọc gỗ hạ chỗ dựng trong xào huyệt. Cái kia do cành cây khô dựng xào huyệt nguyên vốn đã tại tỏa sơn hổ cùng tử bị văn chư chém giết trong quá trình bị hủy xấu, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, khiến cho tọa sơn hổ tránh khỏi chim lửa phù trước tiên hỏa diễm trùng kích. Theo sát lấy tọa sơn hổ tuy nhiên như cũ bị chim lửa phù dư uy trọng thương, lưỡng cái chân sau thậm chí đã biến thành cháy đen sắc, nhưng tọa sơn hổ như trước còn sống nhảy ra chim lửa phù bao phủ phạm vi. Tô Bảo không khỏi sợ hãi thán phục, nói, cái này tọa sơn hổ hảo cường sinh mệnh lực, đốt thành như vậy đều có thể đứng dậy. Dương Quân Sơn trong ánh mắt lại đã hiện lên một tia hưng phấn, nói, bởi vì này đầu tọa sơn hổ trong cơ thể tất nhiên thai nghén tiên linh hổ cốt. Tô Bảo nghe vậy trong ánh mắt lập lòe nổi lên một tia cực kỳ hâm mộ chi sắc, bất quá rất nhanh liền vô cùng mất đi, một lần nữa khôi phục kiên định, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến lùm cây về sau đạp địa gấu cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên đứng lên, sau đó hướng về dưới sườn núi đang tại bị vây công tọa sơn hổ nhìn thoáng qua, rồi sau đó liền mượn lùm cây hiểm hộ, hướng về dốc núi về sau chạy tới. Tô Bảo thần sắc vui vẻ, nói, cơ hội tốt, đầu kia cự hùng muốn rời đi. Một khi Trương Nguyệt Minh bọn người cùng cái kia tọa sơn hổ lưỡng bại câu thương, có thể tiểu là cơ hội của chúng ta rồi. Dương Quân Sơn ánh mắt nhưng vẫn đi theo đạp địa gấu thân thể cao lớn đang di động, thẳng đến cái này đầu cự hùng lặng yên rời khỏi dốc núi về sau, cái này mới một lần nữa đem ánh mắt quay lại dưới sườn núi đại chiến chính giữa, chỉ có điều một đôi trầm ngưng con ngươi hiển nhiên càng thêm thâm thúy, hiển nhiên toàn bộ chú ý lực cũng không có đặt ở vây quét tọa sơn hổ đại chiến phía trên. Một thiếu niên thấy tọa sơn hổ mang theo đầy người khói lửa chi khí đánh tới, giống như trong địa ngục quỷ thú bình thường, nhưng lại sợ tới mức đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Trương Nguyệt Minh muốn lên tiếng đã là không kịp, thiếu niên kia cả người bị phốc ngã xuống đất, chưa tới kịp phát ra kêu sợ hãi liền bị tọa sơn hổ két sắt một tiếng cắn đứt cổ. Chết rồi, vừa mới còn tại bên người cùng mình cười cười nói nói đồng bạn cứ như vậy chết rồi. Bực này manh liệt trùng kích thậm chí trong lúc nhất thời khiến cho chúng thiếu niên quên mất bên người nguy hiểm. Nhìn qua đồng bạn bị tọa sơn hổ ba cái hai cái xé rách thành rách dưới thi thể ngây ra như phỗng. Nhanh, vây quanh nó nhanh không được, chúng ta muốn vi Trần Gia Vượng báo thủ. Trương Nguyệt Minh hét lớn một tiếng đánh thức phần đông ngây người thiếu niên, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ thiếu niên nghe được Trương Nguyệt Minh hồ to phảng phất thoáng cái đã tìm được người tâm phúc bình thường, đần độn tầm đó rõ ràng tiểu chiếu vào Trương Nguyệt Minh chỉ huy bắt đầu ý đồ vây công bị trọng thương tọa sơn hổ. Cái này Trương Nguyệt Minh lúc này cũng coi như tàn nhẫn quả quyết. Mắt nhìn thấy lúc này mọi người nếu như chạy trốn, một khi bị tọa sơn hổ hàm theo sau giết còn không biết phải chết bao nhiêu người, còn không bằng cùng trọng thương tọa sơn hổ chém giết một hồi, có lẽ còn có thể chết ít mấy cái, chỉ cần có thể chống được lay trời tông thủ sơn tu sĩ chạy đến lúc đó cái này tọa sơn hổ còn không phải muốn rơi tại trong tay của mình. Tâm niệm chuyển động tâm đó, Trương Nguyệt Minh đã bóp nát trong tay một miếng thông truyền pháp phù, đồng thời hô to nói, hộ thân pháp phù ít nhất có thể ngăn cản tọa sơn hổ một kích. Chúng thiếu niên như ở trong ngộng mới tỉnh, mấy cái nóng lòng thiếu niên theo eo trong túi đem lên núi thời điểm phát hạ pháp phù không chút nghĩ ngợi liền xé nát, một tầng tầng nhàn nhạt hộ thân hào quang bay lên, đem còn lại mấy tên thiếu niên hộ ở trong đó. Nhưng cuối cùng vẫn có một tên thiếu niên đã chậm một bước, tại hắn xuất ra phù lục nháy mắt, tỏa sơn hổ đã hướng về phía hắn mãnh liệt đánh tới, thiếu niên quát to một tiếng rõ ràng quay đầu bỏ chạy, cầm trong tay phù lục rõ ràng quên ở lên chín tầng mây. Trương Nguyệt Minh không ngớt lời kêu to nhắc nhở, đồng thời đem bên hông thúy quang phủ bạt kiếm ra, thả người truy tại tọa sơn hổ sau lưng cách không đâm ra. Một đạo xanh biết sắc kiếm quang thụ Trương Nguyệt Minh trong cơ thể linh lực dẫn phát, theo trong thân kiếm phồn vinh mạnh mẽ mà ra, thẳng chui vào tọa sơn hổ sau trong ngông, lực lượng khổng lồ thậm chí đem tọa sơn hổ thân thể cao lớn đẩy về phía trước lấy nhào lộn trên mặt đất. Có thể Trương Nguyệt Minh một kiếm này hay, vẫn là đã muộn, ngay tại bị Thúy Quang phủ kiếm đánh trúng trở mình lăn đương khẩu, tọa sơn hổ thuận thế còn đem tại trước mặt mình chạy trốn thiếu niên phốc ngã xuống đất, một cái tát xuống dưới nửa cái mặt đều bị phủi đi ra, hiển nhiên là không sống rồi. Trương Nguyệt Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đem trong cơ thể tổn chữ lăng lệ ác liệt rót vào phù kiếm bên trong, một đạo kiếm quang lần nữa bắn nhanh mà ra, không ngờ cái kia tọa sơn hổ lúc này đây nhưng lại cực kỳ nhạy bén, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế kéo lấy thương thân thể tránh thoát kiếm quang phi đâm. Mọi người nhanh lên, chớ để chạy thoát cái này đầu tọa sơn hổ, vi Trần Gia Vượng cùng Mao Băng báo thủ. Chúng thiếu niên lần nữa xông đi lên vòng vây liên tiếp bị trọng thương tọa sơn hổ. Có thể tới phụ cận tuy nhiên cũng chút bất chi bất giác chậm lại bước chân, cái kia tọa sơn hổ liền thừa dịp cái này đương khẩu, tại Trương Nguyệt Minh lần thứ ba kích phát trong tay Thúy Quang phủ kiếm trước khi trốn vào trong rừng cây. Chúng thiếu niên trong lúc nhất thời bị tọa sơn hổ hung lệ chỗ chấn nhiếp, đứng tại rừng cây trước mặt dẫm chân tại chỗ, lộ ra có chút không biết làm sao. Trương Nguyệt Minh hai mắt hiện lộ ra một tia không cam lòng, nhưng nhìn trên mặt đất mặt khác một chỉ hung thú tử bị văn chư thi thể, hay, vẫn, là nói. Đầu kia tọa sơn hổ đã bị của ta chim lửa phù trọng thương, tất nhiên chạy không được quá xa đấy, cái lúc này đuổi theo mau ngược lại khơi dậy hung tính muốn cùng chúng ta dốc sức liều mạng, chúng ta trước đem cái này chỉ tử bị văn chư xử lý sạch sẽ, sau đó lại đuổi theo tung đầu kia tọa sơn hổ, đến lúc đó nghĩ đến cái kia mèo to cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Chúng thiếu niên nghe vậy lập tức thở dài một hơi, nhao nhao nói, phải nên như thế, hay, vẫn, là Nguyệt Minh huynh nói đúng. Chúng ta vi Nguyệt Minh huynh đầu ngựa chi xem. Lần này Minh ca tất nhiên là muốn thu hoạch hai kiện thượng phẩm tiên linh rồi. Hiện nhiên tử bị văn chư nhất trương ra bị thời gian dần qua mổ xuống, cứ việc thượng diện xuất hiện vài chỗ tổn hại, nhưng thượng diện vân vân bên trong ẩn chứa linh lực như trước khiến cho cái này trương tử vân ra nhìn về phía trên có một loại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như, bình thường ảo giác, quả thật không hổ là thượng phẩm tiên linh. Tô Bảo nuốt một miếng nước bọt, thấp giọng nói, Quân Sơn huynh đệ. Chúng ta là không phải nghĩ biện pháp đem cái này Trương Tử Vân ra đoạt xuống. Dương Quân Sơn hé mắt, trong miệng nhưng lại đột nhiên nói, không. Vậy chúng ta phải đi truy tọa sơn hổ. Tô Bảo có chút lo lắng nói, có thể tọa sơn hổ chạy trốn phương hướng là ở chúng ta đối diện với góc dốc núi rừng cây chính giữa, một khi đuổi theo thế tất cũng bị Trương Nguyệt Minh bọn hắn phát hiện. Dương Quân Sơn mỉm cười, nói, chúng ta đuổi theo đầu kia đạp địa gấu. Chương 23. Cầu thương. Truy đầu kia đạp địa gấu. Tô Bảo kinh hãi thiếu chút nữa cao giọng kêu lên, nói, chúng ta tại sao có thể là đối thủ, Quân Sơn huynh đệ, chúng ta cũng không thể vì một miếng thượng phẩm tiên linh liền mệnh đều không đã muốn nha. Tô Bảo theo tại Dương Quân Sơn sau lưng men theo trước khi cự hùng phương hướng ly khai hướng về dốc núi sau kín đáo đi tới, có thể trong miệng nhưng vẫn là đang không ngừng khổ khích lệ. Dương Quân Sơn thấp giọng cười nói, bảo, ca yên tâm đi, ngươi thấy ta giống một cái không biết lượng sức người sao. Không đều Tô Bảo ngôn ngữ, Dương Quân Sơn nói tiếp. Đoán chừng chờ chúng ta đuổi tới, vừa vặn vượt qua thu thập tàn cuộc. Nhìn xem Tô Bảo nghi hoặc thần sắc, Dương Quân Sơn thúc giục nói, trước khi có mấy người bóp nát hộ thân pháp phù, nghĩ đến lay trời tông thủ sơn tu sĩ tiểu đã tới rồi, đi mau, chớ để lại để cho bọn hắn phát hiện chúng ta, chờ đến địa đầu ngươi sẽ hiểu. Ngay tại Dương Quân Sơn cùng Tô Bảo nhị nhân rời khỏi không lâu, một đạo độn quang theo bên trên bầu trời rơi xuống, hùng mãn sơn cái kia khôi ngô dáng người xuất hiện tại đang tại tách rời tử bị văn chư chúng thiếu niên trên đỉnh đầu. Trương Nguyệt Minh bọn người liền bước lên phía trước bái kiến, cái kia hùng mãn sơn trong miệng ân một tiếng, nhìn đầu kia mấy có lẽ đã bị chúng thiếu niên phân thây tử bị văn chư liếc, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, cái này đầu tử bị văn chư quả thật bị ngươi chém giết, nghĩ đến cái kia tử vân gia cũng đã tới tay rồi. Cái kia Trương Nguyệt Minh cung kính nói, đều là tông môn coi trọng, chư vị tiền bối phù hộ, văn bối mới có thể có này số phận. Cái kia hùng mãn sơn nghe được lời ấy. Đối với cái kia Trương Nguyệt Minh thỏa mãn tăng thêm vài phần, huống chi người này được tông môn coi trọng, nhật sau học vấn một bước lên mây chỉ nhật đáng đợi, không thể nói trước mình còn có chỗ nhờ cậy, vì vậy đem bản thân hung lệ diện mạo cố gắng làm ra một cái coi như nét mặt ôn hòa, nói, tông môn khảo nghiệm như là đã thông qua, như vậy lúc này ngươi cùng mấy cái bóp nát hộ thân pháp phù tuổi nhỏ có thể rời khỏi lần này vây săn rồi. Ba cái bóp nát pháp phù thiếu niên mặt sắc một trắng, bọn hắn trước khi một mực đi theo Trương Nguyệt Minh săn giết hung thú. Bản thân lại còn chưa từng đạt được tiên linh, vừa nghĩ tới tiểu như vậy rời khỏi tiếp theo tiểu phải chờ tới 3 năm về sau, trong nội tâm không khỏi có chút thê lương, không biết làm sao những điều này đều là lay trời tông tiên linh bãi săn trăm ngàn năm qua quý củ, cũng không phải là tùy ý là có thể đánh vỡ. Trương Nguyệt Minh thần sắc khẽ động, vội vàng nói, tiền bối có thể đợi chút một lát. Nếu là thường nhân như thế, Dung Hùng Mãn Sơn kiên nhẫn đã sớm một cái tát đánh ra, bất quá lúc này hắn cố tình hướng tông môn cái này tương lai chi tinh lấy lòng, cũng không phải chú ý đáp ứng hắn một ít thêm vào thỉnh cầu. Đã thấy cái kia Trương Nguyệt Minh bước nhanh đi về hướng cái kia bị lột ra cạo xương tử bị văn trư, đem nhất to mọng thịt xương chém xuống mấy khối dao cho cái kia ba cái thiếu niên, nói, ba vị huynh đệ giúp ta đoạt được tiên linh nhưng lại chậm trễ bản thân, Nguyệt Minh thẹn trong lòng. Những cốt nhục này đều là cái kia hung thú không có gì ngoài tiên linh bên ngoài hữu dụng nhất tinh hoa, kính xin ba vị huynh đệ mang đi trò chuyện bề ngoài Nguyệt Minh một phen tâm ý. Trương Nguyệt Minh dừng một chút, thần sắc càng phát ra thành khẩn, nói, ba vị cứ yên tâm, tại hạ tuy nhiên đã được đến tiên linh, nhưng lại sẽ không như vậy rời khỏi bài săn, mà là hội, sẽ, hiệp trợ chư vị tìm kiếm tiên linh, một khi trong tay có nhiều ra đến đấy, tại hạ tất nhiên mang ra bãi săn đưa cho ba vị. Nếu như nói trước khi cái này ba cái thiếu niên bởi vì hiệp trợ Trương Nguyệt Minh mà tổn thất vây săn nhiều cơ hội thiếu còn có chút oán nghiệm, lúc này nghe được Trương Nguyệt Minh nói như vậy lại chỉ còn lại có cảm kích, mà sau lưng như trước đi theo hắn chúng thiếu niên nghe vậy trên mặt cũng đều lộ ra kính nể chi sắc. Hùng Mãn Sơn thấy Trương Nguyệt Minh sở tác sở vi, càng phát ra nhận định kẻ này tương lai tất thành châu báu, nhìn về phía Trương Nguyệt Minh ánh mắt cũng càng phát ra cùng nhan vui mừng sắc, nghe được Trương Nguyệt Minh đem tiếp tục lưu lại bãi săn bắn tiên linh. Vì vậy liền theo miệng hỏi, ngươi đã muốn lưu lại, còn có truy tung mục tiêu. Trương Nguyệt Minh cung âm thanh nói, đúng là, trước khi vãn bối bọn người ở tại săn đuổi tử bị văn chư thời điểm đã từng gặp một chỉ tọa sơn hổ. Cái gì, ngươi gặp được đầu kia xuất sinh? Hùng Mãn Sơn thốt nhiên làm sắc, bất quá rất nhanh liền ý thức được cái gì, lập tức thu liệm nộ sắc, mang theo một kia trở nói bọn họ như vậy ba cái bóp nát hộ thân pháp phù không là vì tử bị văn chư, mà là vì đầu kia tọa sơn hổ. Trương Nguyệt Minh không biết Hùng Mãn Sơn tại sao lại có như thế biểu lộ, nhưng vẫn là cung âm thanh hồi bẩm nói, đúng vậy. Hùng Mãn Sơn nhíu mày, thần sắc gian tựa hồ có cái gì cố kỵ, châm chước nói, đầu kia mèo to có cái gì tốt truy đấy, đối với các ngươi mấy tiểu tử kia mà nói nguy hiểm không nói, còn không nhất định có thể có được tiên linh. Thủ Sơn tu sĩ đều là lay trời tông xuất thân quân nhân cảnh đẳng cấp cao tu sĩ, đối với vây trong tràng tiên linh phân bố không nói rõ như lòng bàn tay, cũng tất nhiên là rất tinh tường đấy, như tím gia văn tổ. Đạp địa gấu, tỏa sơn hổ mạnh mẽ như vậy hoành hung thú, cực kỳ thủ sơn tu sĩ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Cứ việc Hùng Mãn Sơn hữu tại lay trời tông quy củ không cách nào hướng tiến vào bãi săn bắn thiếu niên lộ ra tin tức, nhưng trước khi ám chỉ trên thực tế đã cực kỳ rõ ràng rồi, với tư cách lay trời tông dự định nội môn đệ tử, như vây trong chàng thật đúng có so tử vân gia còn tốt hơn tiên linh, như thế nào lại không để lại cho hắn đến. Nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là vô luận là đạp địa gấu hay, vẫn là tọa sơn hổ, trong cơ thể của bọn nó đều không có thai nghén tiên linh. Trương Nguyệt Minh thì như thế nào nghe không xuất ra Hùng Mãn Sơn ý ở ngoài lời, nhưng hắn chỉ là chần chờ một lát, liền lại nói, vãn bối hiểu được tiền bối hảo ý, mặc dù con thú này trong cơ thể chưa từng thai nghén tiên linh, hắn thịt, da, cốt đối với chúng ta mà nói như cũng là đại bổ chi vật, huống chi con thú này đã bị vãn bối chim lửa phù kích thương, nếu không phải đem hắn vô cùng đánh chết, chẳng phải lãng phí vãn bối nhất trường chim lửa phù cùng chư vị đồng bạn cố gắng. Hùng Mãn Sơn A. Một tiếng, chật chật lưỡi, nói, đã như vậy, ngươi chờ tự hành làm việc là, lão Hùng liền không cần phải nhiều lời nữa rồi, nghĩ đến trong tay ngươi mấy thứ sự việc cũng có thể đối phó được đầu kia xuất sinh, ba người các ngươi tuổi nhỏ nhi đến nơi này đến, các ngươi đã không có tư cách đứng ở bãi săn rồi. Dương Quân Sơn cùng Tô Bảo Nhị nhân một trước một sau men theo trước khi đạp địa gấu rời khỏi dấu chân một đường đi nhanh. Tô Bảo lông mày theo rời khỏi loạn thạch trồng chất về sau liền một mực ôm theo, trôi qua một lát rốt cục nhịn không được hướng Dương Quân Sơn hỏi, Quân Sơn huynh đệ, ngươi nói như tỏa sơn hổ cùng đạp địa gấu mạnh mẽ như vậy hoành hung thú tại trăm tức núi vây trong chẳng cũng coi là nhi đích à. Lây trời tông thủ sơn tu sĩ đối với cái này nên sớm có chú ý mới được là, sao được tiên linh săn bắn đều đã qua hai đợt rồi, cái này hai đầu hung thú khá tốt còn sống, cái này bao nhiêu có chút không có lẽ à. Chẳng lẽ cái này hai đầu hung thú vận khí cùng đầu kia chàng sơn như giống như, bình thường tốt. Dương Quân Sơn cũng không quay đầu lại, nói, không phải cái này hai đầu hung thú vận khí tốt, mà là lay trời tông thủ sơn tu sĩ căn bản tiểu không cho rằng cái này hai đầu hung thú trong cơ thể thai nghén tiên linh. Phía trước hai đợt săn bắn tiên linh tu sĩ không người nào là có nội tình thủ đoạn nhân vật, chỉ sợ cũng đối với cái này có chỗ hiểu rõ, tự nhiên sẽ không tại đây hai đầu xuất sinh trên người lãng phí khí lực. Tô Bảo Chân bữa tiếp theo, nói, không có tiên linh. Không có lẽ à, lúc ấy thấy rõ, cái kia tọa sơn hổ nếu là không có tiên linh hổ cốt trèo trống, làm sao có thể đủ tại bị chim lửa phù trọng thương về sau như trước sông giá hỏa diễm bao phủ phạm vi. Dương Quân Sơn hắc hắc cười nói, vấn đề là lúc ấy cũng chỉ có ta và người đứng tại chỗ cao mắt thấy tọa sơn hổ tại trong biển lửa tình cảnh mà thôi, cái kia Trương Nguyệt Minh bọn người là không biết. Tô Bảo khó hiểu nói, thì tính sao có thể giấu giếm được lay trời tông quân nhân cảnh tu sĩ. Dương Quân Sơn thần sắc khó lường cười nói, vừa mới bảo. Ca ngươi cũng không cho rằng cái kia cự hùng nhìn về phía trên đã có linh trí bộ dạng, cái này chỉ tọa sơn hổ có lẽ cũng giống như thế, mà những đã có này manh động linh trí hung thú có lẽ trời sinh liền có che lấp trong cơ thể tiên linh thủ đoạn cũng nói không chừng. Hai người bay qua triền núi, rất xa truyền đến một tiếng đê trầm gào thét, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy tại triền núi mặt khác nhất chắc khe núi ở dưới trong rừng cây lộ ra một mảng lớn đất trống, bốn phía cây cối, đùi cỏ loạn thất bát tao đứt gãy đổ trên mặt đất. Hai cái thân hình khổng lồ hung thú chính đang tiến hành lấy một hồi kịch liệt sinh tử chém giết, đúng là cái kia tọa sơn hổ cùng đạp địa gấu hai đầu hung thú. Cái này hai đầu hung thú chém giết cực kỳ thảm thiết, cơ hồ mỗi một lần tiếp xúc đều có thể chứng kiến có máu tươi tại báo tô phi, nhưng mà cái này hai đầu hung thú lẫn nhau tầm đó lại rất ít phát ra gầm rú thanh âm, mặc dù là có cũng như trước khi như vậy lộ ra dị thường đê trầm, nếu không có hai người bay qua triền núi thậm chí đều không thể nghe được. Tọa sơn hổ thân hình đã hoàn toàn nhuộm thành hồng sắc. Trái chân sau đã hoàn toàn gãy xương, trước khi liền gặp trọng thương nó lúc này cũng chỉ là nỗ lực dùng ba cái chân ủng hộ mà thôi, mà cái kia đạp địa gấu toàn thân cao thấp cũng là đỏ thẫm một mảnh, ngực bụng tầm đó đều biết đạo vết thương chán huyết, mà nhất trương giữ tận gấu trên mặt một vết thương theo cái chán thẳng vạch đến dưới hàm, một chỉ trong hốc mắt ồ ồ chảy máu tươi, trong mắt đã sớm không thấy rồi. Tô Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này hai đầu hung thú liền chiến làm một đoàn, thì thào lẩm bẩm, sao được ở chỗ này đụng phải? Cái kia tọa sơn hổ không phải hướng tây đi đấy sao? Dương Quân Sơn tựa hồ sớm có đoán trước bình thường, trầm giọng nói, rất hiển nhiên, tọa sơn hổ trước khi theo Trương Nguyệt Minh chờ trong tay người phá vòng vây lộ tuyến là cố ý muốn nói dối bọn hắn, cái này chỉ mèo to trên thực tế muốn phương hướng ly khai đúng là triền núi ở dưới chỗ này khe núi, không ngờ ở chỗ này nhưng lại trong đạp địa gấu mai phục, lúc này đã đến nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều chết ở cự hùng trào xuống. Tô Bảo nghi ngờ nói, mai phục. Ngươi nói là cái này đầu đạp địa gấu là cố ý ở chỗ này đấy, nó sao được hội, sẽ, biết được tọa sơn hổ sẽ đi tại đây. Dương Quân Sơn cười cười, hỏi ngược lại, cái này đầu gấu liền âm luật đều hiểu được nghe, trước đó cũng đã biết được tọa sơn hổ qua lại đường nhỏ lại có cái gì không thể. Tô Bảo há to miệng nhưng lại không biết như thế nào giải thích, lắc đầu thần sắc tựa hồ hay, vẫn, là lộ ra có chút khó có thể tin, vì vậy dứt khoát hỏi, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Dương Quân Sơn cười nói, cái kia còn phải hỏi, tự nhiên là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau rồi, bất quá lúc này đây chúng ta là hoàng tước. Dương Quân Sơn vừa dứt lời, đã thấy Tô Bảo ánh mắt đột nhiên biến đổi, Dương Quân Sơn sững sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại lúc, đã thấy tại khe núi bên ngoài phía tây ước chừng 2-3 dặm bên ngoài một mảnh trên đồng cỏ, Trương Nguyệt Minh chờ mấy cái thiếu niên chính men theo tọa sơn hổ chạy trốn lúc lưu lại dấu vết đang truy tung, tuy nhiên lúc này truy tung phương hướng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Có thể Dương Quân Sơn để ý nhưng lại lúc này đang tại cái kia Trương Nguyệt Minh đỉnh. Đầu nhẹ nhàng bay múa một mực năm màu hồ điệp. Điệp tung phủ. Cái này Trương Nguyệt Minh trong tay rõ ràng liền loại này phù lục đều có. Có loại này phù lục chỉ dẫn, tiêu tính toán Trương Nguyệt Minh bọn người trong lúc nhất thời truy sai rồi phương hướng. Có thể chỉ cần là cái con kia tọa sơn hổ trải qua đường nhỏ, cái này chỉ phù điệp cuối cùng hội, sẽ truy tung đi lên, tối đa bất quá là lãng phí chút thời gian mà thôi. Phải nắm chặt thời gian. Dương Quân Sơn nói xong đã đem sau lưng ba thạch điêu hoa đại cung cầm trong tay. Chương 24. Năm mũi tên. Tọa sơn hổ cùng đạp địa hùng cái này hai đầu hung thú rốt cuộc là xảo ngộ, hay, vẫn, là đạp địa hùng cố ý mai phục. Nếu là có ý mai phục, đầu kia đạp địa hùng thì như thế nào có thể vững tin tọa sơn hổ sẽ đi hiện tại đường nhỏ. Rất nhiều nghi vấn tại Tô Bảo trong đầu lập lòe, không chỉ có là hắn, là Dương Quân Sơn lúc này trong nội tâm cũng chỉ là có một thứ đại khái suy đoán mà thôi. Chẳng qua hiện nay những cũng đã này dâu dịa, quan trọng là bọn hắn muốn tại Trương Nguyệt Minh bọn người đuổi trước khi đến muốn hết mọi biện pháp đoạt giết cái này hai đầu lưỡng bại câu thương hung thú. Hai người dọc theo triền núi hướng về xa xa khe núi tiếp cận, đồng thời đang ở chỗ cao còn có thể tùy thời giám thị khe núi bên ngoài đang tại siêu tầm tọa sơn hổ tung tích Trương Nguyệt Minh bọn người. Mặc dù nhưng cái lúc này Trương Nguyệt Minh chờ mấy tên thiếu niên còn chưa từng ý thức được mình đã bị tọa sơn hổ lưu lại dấu vết mang lên đường quanh co, nhưng có điệp tung phủ chỉ dẫn. Mấy người hay, vẫn, là chậm chạp hướng về khe núi lối vào tiếp cận. Không được. Tô Bảo đột nhiên đứng vững thân hình, nói, như vậy tiến lên không được, Trương Nguyệt Minh bọn hắn rất nhanh sẽ đuổi theo đấy, đến lúc đó ta và ngươi quả bất địch chúng, tiêu tính toán săn giết hai đầu hung thú chỉ sợ cũng là vì người khác làm mai mối. Không đều Dương Quân Sơn nói chuyện, Tô Bảo đã đem trong tay bách luyện hàn quang chùy ném đi trở về, nói, cái kia hai đầu hung thú đã lưỡng bại câu thương, ngươi nhìn chuẩn cơ sẽ ra tay nhưng nhất định phải coi chừng, ta đi dẫn dắt rời đi Trương Nguyệt Minh mấy người bọn hắn. Dương Quân Sơn một phát bắt được Tô Bảo, gấp giọng nói, ngươi điên rồi, bọn hắn có Điệp Tùng Phủ chỉ dẫn, ngươi như thế nào dẫn dắt rời đi bọn hắn. Tô Bảo một thanh giấy rủa Dương Quân Sơn, người đã chạy ra mấy trượng bên ngoài, quay đầu lại cười nói, yên tâm, ta tự có nắm chắc, huống hồ trong tay của ta còn có hộ thân pháp phù, tiêu tính toán bọn hắn có thể đuổi theo cũng làm khó dễ ta không được, cùng lắm thì rời khỏi bài săn là được. Đang khi nói chuyện Tô Bảo đã chạy đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, Dương Quân Sơn hiển nhiên Tô Bảo đã quyết định đi, vội vàng từ trong lòng lấy ra một vật hướng về Tô Bảo ném đi, nói, cái này là một khối phù thạch, có thể hóa thành một bức tường đáng ngăn địch, chính ngươi mà lại coi chừng. Tô Bảo cũng không quay đầu lại, chỉ là vươn tay cánh tay lắc, người cũng đã đầu nhập vào rừng cây chính giữa. Dương Quân Sơn nhìn bóng lưng của hắn, hung hăng dậm chân, ra tốc hướng về hai đầu hung thú đại chiến trong khe núi phóng đi. Ngay tại Dương Quân Sơn sắp tiếp cận khe núi cửa vào thời điểm, theo khe núi bên ngoài rừng cây ở chỗ sâu trong rất xa truyền đến một tiếng to rõ chu lên. Dương Quân Sơn ngẩn người, một tiếng này chu lên cực kỳ giống trước khi tọa sơn hổ tiếng hô, nếu không có trước mắt thì có một chỉ tọa sơn hổ. Mà Dương Quân Sơn biết được tại một đầu tọa sơn hổ qua lại phạm vi 10 dặm ở trong không có khả năng có thứ hai chỉ trưởng thành tọa sơn hổ, hơn nữa Tô Bảo rời đi lúc tự tin, hắn cơ hồ đều muốn cho là mình vừa mới xuất hiện nghe nhầm. Dương Quân Sơn ngược lại không biết Tô Bảo còn có cái này bắt chước hung thú tiếng kêu tuyệt kỹ, bất quá loại này bắt chước lại thiếu đi hung thú hung lệ chi khí, chỉ có hắn hình không có hắn chất, nhưng mà tọa sơn hổ vốn là cũng đã bị Trương Nguyệt Minh bọn người trọng thương. Lúc này phát ra tiếng hô suy yếu thực sự đang lúc đó. Yên lòng Dương Quân Sơn đã thời gian dần qua tiếp cận hai cái hung thú chiến trường biên giới, lúc này Dĩ Dật Đãi Lao Đạp Địa Hùng đã chiếm cứ tuyệt đối cả thượng phong, hai cái tráng kiện hùng trưởng mang theo lực lượng khổng lồ vung đánh, mỗi một lần vung đánh đều mang theo liệt liệt tiếng gió, đem bốn phía cỏ dại đều ép tới đổ xuống, phàm là có cây cối thân cảnh bị đánh trúng, lập tức là bẻ gây đổ kết cục. Đã đến nỏ mạnh hết đà tọa sơn hổ cực lực trốn tránh cự hùng công kích. Một khi bị cự hùng song trưởng đập trong đều có thể đem hắn thân thể cao lớn nện trở mình trên mặt đất, có thể mỗi một lần tọa sơn hổ đều tại lập tức muốn vô cùng sụp đổ tình cảnh phía dưới lung la lung lay đứng dậy, hơn nữa đê trầm gầm thét hướng về cự hùng thị uy. Tọa sơn hổ ý chí bất khuất khiến cho đạp địa hùng càng phát ra táo bạo, vốn là cũng bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bị đánh bại một khỏa trong mắt cự hùng, lúc này càng bởi vì khát máu mà mất đi một tia vốn là tiểu không nhiều lắm linh trí, đối với tọa sơn hổ còn sót lại một tia kiêng kỵ biến mất về sau, điên cuồng hét lên một tiếng hướng về tọa sơn hổ nhào tới. Đã sớm gân mỏi mệnh kiệt lực tọa sơn hổ ở này trong tích tắc dò xét được sơ hở, vốn là lung lay muốn rơi tọa sơn hổ hai cái lui về phía sau lập tức vặn bẹo đã đến một cái quỷ dị góc độ, rốt cục đổi được một tia khí lực, khiến cho tọa sơn hổ thân thể cao lớn có thể đón cự hùng đánh tới phương hướng về phía trước một tháo chạy. Giang giác. Một tiếng thanh thúy nổ vang thậm chí khiến cho lặng yên sờ đến khoảng cách hai thú đại chiến nhanh 50-60 bước bên ngoài Dương Quân Sơn đều nghe được rành mạch. Dương Quân Sơn đối với loại này tiếng vang lại quen thuộc bất quá, đây là trong cơ thể xương cốt bẻ gây thanh âm. Theo sát lấy tiểu là một tiếng tràn đầy đau đớn giống to, đông 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 nổi trống giống như, bình thường trầm đục liên tiếp vang lên, mỗi một tiếng phảng phất đều đập vào Dương Quân Sơn trong lòng, chút bất chi bất giác giọt mồ hôi đã theo hắn lọn tóc bên cạnh rỉ ra. Dương Quân Sơn đẩy ra trước người một đám cỏ, trước mắt một màn làm cho mặc dù là có kiếp trước bách niên kinh nghiệm Dương Quân Sơn xem ra cũng là kinh tâm động phách. Tọa sơn hổ tựa hồ đã sớm biết được chạy không khỏi đạp địa hùng độc thủ, ngay tại đạp địa hùng nhào đầu về phía trước nháy mắt, không tiếc tự đoạn hai chân trèo chống lấy thân hình về phía trước nhảy lên. Đạp địa hùng hiển nhiên thật không ngờ tọa sơn hổ lại có thể biết như vậy quyết tuyệt, bị tọa sơn hổ thừa cơ một ngụm muốn bên chân trái phía trên, sắc bén hàm răng thật sâu đâm vào cốt nhục bên trong. Mà theo sát lấy đạp địa hùng một đôi hùng trưởng dĩ nhiên chụp được, tọa sơn hổ sau lưng xương sống lập tức đứt gãy, nửa người dưới lập tức sủi lơ trên mặt đất. Sau đó dĩ nhiên cuồng bạo cự hùng nhưng căn bản không đi cô kỵ cơ hồ bị tọa sơn hổ cự răng cắn mặc đùi, chỉ là đem một đôi hùng trưởng một trưởng đón lấy một trưởng ở tọa sơn hổ phần sau trên người như là nổi trống giống như, bình thường loạn nện. Tọa sơn hổ sau lưng trở xuống đích cốt nhục cơ hồ bị cự hùng nện đến nấu nhừ, nhưng này đầu hung hổ như trước dùng chân trước một mực chống đỡ nổi nửa cái thân hình, liều mạng cắn cự hùng đùi, mặc cho cự hùng như thế nào dễ ruột tiểu là không buông khẩu. Hưu. Một tiếng giòn vang xé rách hư không. Một chi thiết mũi tên lông vũ mang theo phồn vinh mạnh mẽ sát khí bay thẳng cự hùng duy nhất một chỉ hoàn hảo trong mắt mà đi. Nếu là ở tầm thường, Dương Quân Sơn muốn dựa vào cung tiễn sắt trong đạp địa hùng như vậy hung thú chỉ sợ còn không dễ dàng. Như vậy sơ bộ đã có được linh trí hung thú thường thường đối với nguy hiểm đều có được làm cho người sợ hãi thán phục dự đoán bản năng, thậm chí tại Dương Quân Sơn chưa đến gần chúng lúc sẽ gặp bị phát giác. Nhưng mà lúc này cái này chỉ cự hùng lại bị tọa sơn hổ thân thể cao lớn chỗ liên lụy, cùng bạo phía dưới hai đầu hung thú thậm chí đã không biết đã có một cái 12 tuổi thiếu niên đã tiếp cận chúng 50 bước ở trong. Bất quá khi chính thức sinh tử nguy cơ đã đến thời điểm, đạp địa hùng đúng là vẫn còn tại thời khắc cuối cùng né một trốn. Dương Quân Sơn cái này tình thế bắt buộc một mũi tên chưa từng sắc trong cự hùng con mắt, lại sắc trong cự hùng lỗ mũi. Cái này một mũi tên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại đầy đủ làm cho cuồng bạo cự hùng tại sinh tử chi tế sinh ra sợ hãi chi tâm. Trích hiểu được hết sức đánh ra tọa sơn hổ phần sau thân hình cự hùng rốt cục một trường phiến tại tọa sơn hổ trên đầu, khiến cho đã sớm kiệt lực cự hổ trong lúc nhất thời mê muội, rồi sau đó cự hùng đột nhiên đem tọa sơn hổ hướng ra phía ngoài đẩy, theo sát lấy liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống như bình thường giống to, một chùm máu tươi vẩy ra bên trong, cự hùng trên đùi một khối thịt đã bị chết không buông khẩu tọa sơn hổ sinh sinh xé rách xuống dưới. Ở này cái đương khẩu, Dương Quân Sơn mũi tên thứ hai cũng theo sát lấy sắc đi ra ngoài, lúc này đây nhằm trúng chính là cự hùng yết hầu bộ vị. Không ngờ cự hùng tại đẩy ra tọa sơn hổ nháy mắt, chuyện làm thứ nhất liền đem đâm vào lỗ mũi thiết mũi tên lông vũ tách rời ra, đầm địa máu tươi theo thiết mũi tên lông vũ theo trong lỗ mũi biểu sắc mà ra. Có thể nâng lên hùng trưởng lại cũng đúng lúc chặn Dương Quân Sơn sắc hướng yết hầu một mũi tên. Ba thạch cung kích phát thiết mũi tên lông vũ rõ ràng chỉ là khó khăn lắm đem mũi tên chui vào da thịt, Dương Quân Sơn nhướng mày rồi lại dẫn theo một tia kinh ngạc, không biết nên là vui hay buồn, mà cự hùng điên cuồng hét lên một tiếng buông tha tọa sơn hổ hướng về Dương Quân Sơn khập khiễng lao đến. Dương Quân Sơn không có trực tiếp nhượng bộ, mà là hướng về một bên chạy đi đồng thời đột nhiên quay người Dương cung lắp tên sắc ra mũi tên thứ ba. Bởi vì cự hùng lúc này là tứ chi chạm đất chạy như điên mà đến, cái này một mũi tên nhưng lại hướng về phía cự hùng chân sau bị tọa sơn hổ xé rách mở đích miệng vết thương đi. Đáng tiếc cái này một mũi tên không có trong. Cự hùng đã mang theo bài sơn đảo hải giống như, bình thường khí thế kéo gần lại cùng Dương Quân Sơn khoảng cách, thân thể khổng lồ mỗi một bước đạp hạ cũng như cùng cự cổ trầm đục, rung động lắc lư mặt đất khiến cho Dương Quân Sơn dưới chân cơ hồ muốn đứng không vững. Dương Quân Sơn tiện tay ném đi một quả trứng gà lớn nhỏ thạch đầu ù ù cục trên mặt đất hướng về cự hùng trước người lăn đi, một chùm cắt mịn theo thạch đầu nhấp nhô mà hướng về bốn phía ném rơi vãi, đợi đến thạch đầu lăn đến cự hùng dưới thân, ném rơi vãi đi ra sợi nhỏ dĩ nhiên tại cự hùng dưới thân tạo thành một mảnh lưu xa vòng xoáy. Cự hùng thân hình đột nhiên hướng phía dưới châm xuống, Dương Quân Sơn đã quay đầu lại sắc ra thứ tư mũi tên, cái này một mũi tên ở giữa cự hùng đầu vai, vẫn như trước chỉ là chỉ vẹn vẹn có mũi tên cái kia một tấc chui vào da thịt. Đối với cự hùng thân thể cao lớn mà nói căn bản vô sự vô bổ. Cự hùng càng phát ra cuồng nộ, trong giây lát thẳng thân đứng lên khỏi ghế, sau đó lại đem hai cái tay trước đồng thời đạp hạ. Dương Quân Sơn trong giây lát nghĩ tới điều gì, thầm nghĩ một tiếng không tốt muốn thoát đi, có thể mặt đất chấn động mạnh, một cỗ tràn trề sức lực lớn truyền đến, cả người liền bị chấn trở mình trên mặt đất. Đạp địa hùng, danh như ý nghĩa, cái này đạp mạnh chi lực ảnh hưởng đến phạm vi 10 trượng trong phạm vi mặt đất. Bất luận cái gì bước vào cái này trong phạm vi địch nhân đều sẽ bị chấn trở mình trên mặt đất, mà Dương Quân Sơn ném ra ngoài cái kia một khỏa phù thạch biến thành lưu sa thuật cũng bị cái này đạp mạnh chi lực chỗ đánh sơ sát. Đạp địa hùng lần nữa tới gần Dương Quân Sơn, lập tức lúc này vẫn còn đầu váng mắt hoa Dương Quân Sơn muốn tránh khỏi này ách, cự hùng thân hình lại tại lúc này trong giây lát một trầu, thê lương bi thảm lần nữa theo cự hùng trong miệng phát ra. Ngay tại đạp địa hùng sau lưng, nguyên vốn đã hấp hối tọa sơn hổ không biết lúc nào chỉ trước kia chi kéo động lên thương thân thể lặng yên đi tới cự hùng sau lưng, mà ở hắn sau lưng nhưng lưu lại một đầu dài lớn lên đường máu, ngay tại cự hùng phá vỡ lưu sa phù thạch nháy mắt, lần nữa một ngụm cắn đạp địa hùng chân sau miệng vết thương. Cái lúc này thật vất vả thoát khỏi mê muội Dương Quân Sơn đột nhiên lật người đến, vốn là không cách nào mở ra đại cung lại bị hai chân chống được cánh cung, hai tay đắp một miếng khắc phù văn vũ kiếm tại cung trên dây đột nhiên kéo ra. Dương Quân Sơn trong cơ thể một tia linh lực lưu chuyển, ngọc viện chỉ bên trên lóe ra mở mịt linh quang, dẫn động cả chi phù trên tên khắc đường vân, một tia gió lạnh lóe sáng, dây cung đánh rơi xuống, phù mũi tên chui vào cự hùng trong bụng ba thốn, mũi tên chi phía trên phù văn phảng phất thoang cái sống quay tới bình thường, nhao nhao hướng về miệng vết thương lưu động, một tia hàn khí dùng miệng vết thương làm trung tâm dọc theo đạp địa hùng thân hình quyết tán, hơi mỏng xương trắng buốc lên, tại cự hùng trên thân thể bao trùm một tầng óng ánh tầng băng. Chương 25 Hùng đảm. Dương Quân Sơn cầm trong tay trường cung nhưng lại không dẫn mũi tên, tại hắn trước người một trượng đã có một chỉ xương sống bị cắt đứt, sau lưng phía dưới huyết nhục mơ hồ rồi lại dùng hai cái chân trước nỗ lực chống đỡ nổi nửa người trên tọa sơn hổ, hướng phía Dương Quân Sơn thấp giọng gào thét thị uy. Một người một hổ nhìn như tại giằng co, có thể trên thực tế Dương Quân Sơn lại biết, trước mắt cái này đầu cự hổ kỳ thực đã dầu hết đèn tắt, sở dĩ còn có thể đứng thẳng, là vì hắn ý chí bất khuất cùng với tư cách toàn bộ trăm tức núi núi quân tôn nghiêm không cho phép nó tại địch nhân trước mặt ngã xuống. Mà ở giữa hai người, một đầu chiều cao chừng kịch xích cự hùng nằm lăn trên mặt đất, vốn là trên người bị hàn băng phủ mũi tên sắc trong về sau nơi bao bọc tầng băng đã hòa tan, cực lớn gấu trên mặt có một đạo mở ra miệng máu tinh cả một khỏa nghiền nát trong mắt vẫn còn hướng ra phía ngoài rớm máu, mà đổi thành bên ngoài một con mắt ổ chính giữa lại bị một thanh bách luyện hàn quang truy thẳng xuyên vào trong đầu, đã sớm chết không thể lại chết rồi. Rơi ly ly huyết châu tử theo tọa sơn hổ trong miệng nuôi chảy ra, đem cự hổ trên người vốn là hắc bạch hoàng tam sắc da lông nhuộm dần thành nhiều đám đỏ tươi sắc. Hai cái nỗ lực chống đỡ nổi nửa cái thân hình chân trước đã sớm cao lương phát run, có thể chằm chằm vào Dương Quân Sơn mắt hổ bên trong chiến ý lại chưa từng có chút yếu bớt, mặt trời chiều ngã về tây, Dương Quân Sơn không khỏi cảm giác cái này đầu núi quân dị thường bi tráng. Đưa thay sờ sờ sau lưng mũi tên trong bầu thiết mũi tên lông vũ, Dương Quân Sơn cuối cùng nhất còn không có tự mình động thủ, ngược lại đi qua một bên ngồi xổm xuống, đem xuyên vào đạp địa hùng trong đầu bách luyện hàn quang chủy rút ra. Kia tọa sơn hổ cho rằng Dương Quân Sơn muốn động thủ, lập tức muốn nằm sấp ngã xuống đất cự hổ đột nhiên sốc nhấc lên cực lớn hổ não, buồn máu miệng khổng lồ mở ra lại ngậm lấy nửa khẩu máu tươi phát ra một tiếng nặng nề gào thét. Cái này một cái nguyên vốn hẳn nên chiến ý giạt rào động tác đã tiêu hao hết tọa sơn hổ cuối cùng một tia khí lực, còn sót lại hai cái chân trước cũng nhịn không được nữa nửa cái thân hình, vô cùng nằm lăn trên mặt đất chỉ mở to một đôi mắt hổ gắt gao chằm chằm vào Dương Quân Sơn như trước không chịu có chút lùi bước. Dương Quân Sơn xem xét cự hổ liếc, nhưng lại xoay người lại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bắt đầu phân giải đạp địa hùng thân thể cao lớn, đầu tiên nhắm ngay là kia một đôi đem tọa sơn hổ xương sống giảm giá hùng trưởng. Sơ bộ mở ra linh trí, đã chuẩn bị yêu đặc thù đạp địa hùng tất nhiên hiểu được bản năng che giấu bản thân tiên linh tiên phú, kia tọa sơn hổ có thể theo trương nguyệt mình chim lửa phù biến thành hỏa trong tràng sung ra, khiến cho Dương Quân Sơn ngồi thực tọa sơn hổ trên người tất nhiên thai ngén thượng phẩm tiên linh hổ cốt sự thật. Như vậy có thể đem tọa sơn hổ xương sống đều đánh cho bẻ gây đạp địa hùng, cái này một đôi hùng trưởng bên trong lại hội sẽ cất giấu cái gì? Mở ra cự hùng hai cái tay trước, trong lòng bàn tay đen nhánh một khối cái đệm thịt thậm chí mang theo một tia bóng ánh sáng sắc, đã mất đi đạp địa hùng bản năng bảo hộ, Dương Quân Sơn đã có thể cảm giác được cái này khối cái đệm nhục chi trong thai nghén nồng đậm linh lực. Dương Quân Sơn trong nội tâm lập tức tràn đầy kinh hỉ, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng huýt sáo đồng thời, vẫn không quên đem trong tay hàn quang chủy trà một cái xinh đẹp đao hoa. Sau đó liền chuẩn xác dọc theo lòng bàn tay biên giới đâm vào cũng bắt đầu thiết cắt cái này một khối lòng bàn tay cái đệm thịt. Cái này đầu đạp địa hùng da kiên thịt dày, hai cái hùng trưởng trong lòng bàn tay cô động tiên linh tinh hoa, mặc dù là Dương Quân Sơn dùng bách luyện hàn quang chủy thiết cắt cũng muốn hao phí không ít khí lực, lúc này mới đem hai khối tiên linh tinh hoa không tổn hại mảy may quét đi ra. Đây cũng là hai khối trung phẩm tiên linh tinh hoa. Nếu là đơn thuần trong đó một khối, hán phẩm chất chỉ sợ còn so ra kem trước khi đến tay cái kia một khối ngưu hoàng tiên linh, ít nhất kia khối ngưu hoàng tiên linh tại bị tu sĩ luyện hóa về sau còn có cái này rất mạnh giải độc công hiệu, mà như vậy một khối hùng trưởng tiên linh ngoại trừ có thể dùng để cái búng tiên linh khiếu bên ngoài, nhiều nhất cũng tiểu so giống nhau phẩm chất tiên linh nhiều gia tăng tu sĩ vài phần khí lực mà thôi. Nhưng mà Dương Quân Sơn trong tay tiên linh tinh hoa lại không là một khối, lại càng không là hai khối, mà là một đôi nhi. Hai miếng tiên linh cùng một đôi tiên linh. Ở trong đó chú ý có thể to lắm. Thành đôi nhi tiên linh khó tìm, cùng thành đôi nhi tiên linh khiếu xuất hiện tại tu sĩ trong cơ thể cùng rất ít cách nhìn, bởi vậy, ủng có thành đôi nhi tiên linh khiếu tu sĩ đồng thời tìm được xứng đôi thành đôi nhi tiên linh thì càng là ít càng thêm ít. Tu sĩ trong cơ thể xuất hiện thành đôi nhi tiên linh khiếu, mặc dù chỉ là dùng tầm thường tiên linh mở ra tiên linh khiếu, tại đặt tiên căn về sau, một khi tiến giai phàm nhân cảnh tầng thứ 5 bắt đầu tu tập pháp thuật, thành đôi nhi tiên linh khiếu lẫn nhau hô ứng, thường thường có thể khiến cho tu tập pháp thuật xuất hiện bất đồng diệu dụng. Mà một khi dùng thành đôi nhi tiên linh mở ra tiên linh khiếu, đầu tiên hắn hiệu quả liền tương đương với đem tiên linh bản thân phẩm chất tăng lên nhất giai, một đôi nhi trung phẩm tiên linh tại bị trong cơ thể có thành đôi nhi tiên linh khiếu tu sĩ luyện hóa về sau, liền cơ hồ tương đương với một kiện thượng phẩm tiên linh. Mà khi học vấn đạt tới cảnh giới nhất định về sau, những tu sĩ này càng sẽ có một ít đặc biệt bí thuật thần thông có thể cung cấp bọn hắn tu hành. Mà những bí thuật này thần thông uy lực không có chỗ nào mà không phải là viễn siêu cùng giai pháp thuật. Cùng Dương Quân Sơn cùng thôn vừa mới tại Dương Quân Sơn thủ hạ bị tổn thất nặng trương hổ tử, trong cơ thể hắn ba cái tiên linh khiếu bên trong liền một cặp nhi xuất hiện tại trong hai tay, cái này vốn là xem như cực kỳ hiếm thấy tư chất, nếu không kia trương hổ tử cũng sẽ không tại mô đất thôn thiếu niên bên trong như thế hung hăng càng quái. duy nhất đáng tiếc chính là kia Trương Hổ Tử chỗ luyện hóa tiên linh thực sự không phải là thành đôi tiên linh, phụ thân của hắn Trương Thiết Tượng đã từng hao tốn không ít khí lực ý đồ đi tìm thành đôi nhi tiên linh, dù là chỉ là một đôi nhi hạ phẩm tiên linh cũng tốt. Không biết làm sao thành đôi nhi tiên linh ít càng thêm ít, hắn khan hiếm trình độ so với thượng phẩm tiên linh cũng là không kịp nhiều lại để cho, mặc dù có trong tay người sẽ có, hoặc là giữ kín không nói ra, hoặc là căn bản sẽ không lấy ra trao đổi, Trương Thiết Tượng chỉ là một cái tầm thường quân nhân cảnh tượng sư, mặc dù có chút nhũ danh thanh âm, có thể lại sẽ có bao nhiêu người để vào mắt. Rơi vào đường cùng, Trương Thiết Tượng chỉ là hao tốn nhiều năm tích xúc vi nhi tử đổi lấy một khối trung phẩm tiên linh để làm gọi tiên linh chi dụng, Trương Hổ Tử trong cơ thể thành đôi nhi một đôi tiên linh khiếu có thể nói là phế đi một nửa nhi. Kia Trương Thiết Tượng muốn cầu một đôi nhi hạ phẩm tiên linh mà không thể được, hôm nay Dương Quân Sơn trong tay nhưng lại thình lình nhiều thêm một đôi nhi trung phẩm tiên linh, hắn phẩm chất ít yếu hơn thượng phẩm tiên linh, mà nói cực kỳ hy hữu trình độ, hắn giá trị càng là tại phía xa thượng phẩm tiên linh phía trên. Hơi trọng yếu hơn chính là, nếu là Dương Quân Sơn không có nhớ lầm, sang năm nhị đệ Dương Quân Bình khảo thí tiên linh khiếu cùng sẽ là tam đẳng tư chất, mà trong cơ thể ba cái tiên linh khiếu bên trong, cùng có hai cái xuất hiện tại trái trên tay phải cấu thành một đôi nhi. Tiểu tử này vận khí có thể coi như không tệ. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một đôi nhi tiên linh tinh hoa thu lại, Dương Quân Sơn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái này chỉ cự hùng eo bụng tầm đó. Nhưng phàm là đạp địa hùng, trong cơ thể chỉ có hai nơi địa phương dễ dàng nhất thai nghén tiên linh, một chỗ là hùng trưởng, mà đổi thành bên ngoài một chỗ là hùng đảm. Tầm thường hung thú trong cơ thể có thể thai nghén một miếng tiên linh tiểu coi là không tệ, huống chi cái này chỉ đạp địa hùng đã thai nghén một đôi nhi tiên linh tinh hoa, là Dương Quân Sơn mình cũng không cho rằng cái này chỉ cự hùng còn có thể thai nghén một miếng hùng đảm tiên linh, trong nội tâm bao nhiêu có chút tiếc nuối, bởi vì hùng đảm tiên linh nhưng lại cùng trong cơ thể hắn một miếng tiên linh khiếu có chút phù hợp. Hơ tơ tơ. Ê. Nét. Tiêu tính toán không có tiên linh, thật lớn như thế đạp địa hùng vốn là hiếm thấy, nghĩ đến kia hùng đảm cũng là vô cùng tốt đại bổ chi vật. Dương Quân Sơn cầm trong tay hàn quang trụy quen việc dễ làm xé ra cự hùng phân bụng, đem kia cực đại hùng đảm rút đi ra, sau đó cả người liền sững sờ ở này ở bên trong. Theo sát lấy cực lớn cuồng hỉ lập tức mang tất cả Dương Quân Sơn toàn thân cao thấp, thậm chí trước khi đạt được một đôi nhi tiên linh tinh hoa cũng không có lúc này vật trước mắt mang cho Dương Quân Sơn ngoài ý muốn càng thêm mãnh liệt. Tại đây đầu cự hùng trên người rõ ràng còn thai nghén lấy thứ ba miếng tiên linh. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này miếng tiên linh hùng đảm rõ ràng phẩm chất rõ ràng đạt đến thượng phẩm. Thượng phẩm tiên linh nột, Dương Quân Sơn kiếp trước cũng chỉ có tại tiến giai quân nhân cảnh về sau mới được chứng kiến, thật không ngờ hôm nay thì có một món đồ như vậy điển hình thượng phẩm tiên linh xuất hiện tại trước mắt mình. Loại này tình cảnh mặc dù là Dương Quân Sơn có kiếp trước bách niên tang thương lịch duyệt, lại cũng chưa từng nghe nói qua những chuyện tương tự, càng nghĩ, Dương Quân Sơn chỉ phải đem loại này thai nghén ba miếng tiên linh tại một thân nguyên nhân quy kết tại đã bắt đầu sơ bộ yêu hóa. Đơn theo phẩm chất mà nói, cái này miếng hùng đảm tiên linh cũng không quá đáng là vừa vặn vượt qua thượng phẩm tiên linh biên giới mà thôi, luận và giá trị tự nhiên so ra kém kia một đôi nhi hùng trưởng lòng bàn tay thai nghén tiên linh tinh hoa. Có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ Dương Quân Sơn trong cơ thể một miếng tiên linh khiếu đúng lúc là tại trong bụng gan khí bên trong. Cực lớn thu hoạch khiến cho Dương Quân Sơn tâm tình trong lúc nhất thời khó có thể bình phục, thẳng đến một tiếng bi giống từ phía sau vang lên, Dương Quân Sơn lúc này mới vẻ sợ hãi mà kinh, ý thức được lúc này chính mình còn ở vào trong nguy hiểm. Dương Quân Sơn quay người nhìn lại lúc, có lẽ ý thức được tử vong tiến đến, quật cường bất khuất núi quân trong đôi mắt không còn có trước khi bất khuất chiến ý, vô tận bi thương theo trong ánh mắt nổi lên. Tòa sơn hổ cố gắng đem cực lớn đầu lâu thiên hướng nghiêng người sau rừng rậm phương hướng, một tiếng đón lấy một tiếng buồn bực giống phảng phất tại hô hoán cái gì. Dương Quân Sơn trong ánh mắt lóe ra không hiểu sáng bóng, đột nhiên mở miệng nói, ta biết rõ ngươi nên nghe hiểu được người ngôn ngữ, ngươi bây giờ ứng khi biết ta cần chính là cái gì, ta có thể thỏa mãn ngươi cuối cùng nguyện vọng, với tư cách trao đổi, đem ngươi trong cơ thể thai nghén tiên linh giao cho ta, như thế nào? Bi tiếng hô đột nhiên gián đoạn. Nguyên vốn đã tử khí tràn ngập tọa sơn hổ đột nhiên dãy dãy đầu lâu, tuy nhiên cuối cùng nhất hay, vẫn, là thất bại, có thể nguyên vốn đã tĩnh mịch hai mắt lại có một lần nữa dấy lên chiến ý dấu hiệu. Dương Quân Sơn không nghe theo, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy chỉ biết ra tốc sói mòn của ngươi sinh mệnh lực, thậm chí không cách nào cùng con của ngươi gặp được cuối cùng một mặt, ngươi nên hiểu rõ, nếu như ngươi vẫn lạc về sau, con của ngươi tại đây trăm tức trong núi cũng là sống không nổi. Tọa sơn hổ đã vô lực vặn vẹo đầu lâu. Chỉ dùng ánh mắt mắt lẽ Dương Quân Sơn, nhưng không có trước khi chiến ý, chỉ có thật sâu dè chừng và sợ hãi cùng hoài nghi. Dương Quân Sơn không sao cả nói, ngươi phải hiểu được, ta vốn là không cần phải nói ra đây hết thảy đấy, đã ta đã biết được ngươi có hậu duệ, đại khái có thể tự hành đi tìm, cái này đầu cự hùng sở dĩ lại ở chỗ này mai phục ngươi, hiển nhiên hiểu rõ nơi này là ngươi phản hồi sao huyệt phải qua đường, mà sao huyệt của ngươi nghĩ đến khoảng cách nơi đây cũng không quá xa. Tọa Sơn Hổ Đình chỉ trong miệng bi giống, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra bối rối chi sắc. Dương Quân Sơn cười cười, nói, ta biết được ngươi cũng không tín nhiệm ta, có thể ngươi bây giờ cái gì cũng không làm được, bất quá ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp cho ngươi tin tưởng thành ý của ta. Hướng về khe núi nơi cửa nhìn một cái, Dương Quân Sơn tại Tọa Sơn Hổ phức tạp mà bối rối ánh mắt chính giữa, hướng về đầu lâu của nó hướng phía phương hướng trong rừng rậm chạy vội mà đi. Chương 26. Yêu khí. Dương Quân Sơn đoán được Đạp Địa Hùng tại sao lại chắc ở chỗ này mai phục Tọa Sơn Hổ, đoán được Tọa Sơn Hổ khả năng có lưu hậu duệ, nhưng hắn vẫn một mực có một cái điểm đáng ngờ, cái kia chính là đã Đạp Địa Hùng đã biết Tọa Sơn Hổ xào huyệt chỗ, vì sao không giống mai phục Tử Bì Văn Chư như vậy trực tiếp đi Tọa Sơn Hổ xào huyệt chỗ đó phục kích mà là muốn tại trong khe núi. Sau khi Dương Quân Sơn xuyên qua trước mắt phiến rừng rậm này thời điểm, một mảnh loạn thạch nhai xuất hiện tại trước mắt thời điểm, Dương Quân Sơn rốt cục biết được nguyên nhân. Cái này một mảnh loạn thạch nhai do cao thấp bất bình lớn nhỏ bệ đá cấu thành, mà Tọa Sơn Hổ xào huyệt liền ở vào loạn thạch nhai cực cao chỗ một chỗ trong huyệt động. Đạp Địa Hùng thân hình khổng lồ mà ngốc, muốn tại đây loạn thạch nhai trên bệ đá bò lên trên bò xuống hiển nhiên là không thể nào, mà Tọa Sơn Hổ tuy nhiên thân hình cũng không nhỏ, nhưng so với việc Đạp Địa Hùng nhưng lại có vô cùng tốt khiêu dược năng lực, có thể không ngừng ở trên bệ đá nhảy lên nhảy xuống xuất nhập xào huyệt. Dương Quân Sơn tuy nhiên không cách nào có được như Tọa Sơn Hổ như vậy khiêu dược năng lực, nhưng người tứ chi cần phải so hung thú linh hoạt nhiều hơn, tuy nhiên phế đi không ít khí lực, nhưng hao tốn thời gian nửa nén hương, Dương Quân Sơn cuối cùng nhất hãy tìm đã đến Tọa Sơn Hổ xào huyệt. Dương Quân Sơn chưa tiến vào huyệt động, một tia nhàn nhạt yêu khí cũng đã hôn tạp tại một cỗ mùi tanh tưởi mùi vị chính giữa thổi qua hắn thai hại, nếu không có Dương Quân Sơn là người của hai thế giới, chỉ sợ còn không cách nào từ đó phân biệt ra được đến. Dương Quân Sơn cảm thấy cả kinh, bất quá lập tức liền kịp phản ứng đây cũng không phải là trăm năm về sau. Yêu khí xuất hiện mặc dù lớn đại ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà ngay cả Tọa Sơn Hổ, Đạp Địa Hùng như vậy trăm tức đỉnh núi tiêm nhi cường hoành hung thú đều chẳng qua vừa mới bắt đầu yêu hóa, nghĩ đến huyệt động này trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trái lại, kiếp trước tu luyện giới đối với ở thiên địa đại biến nguyên nhân chúng thuyết phân vân, trong đó yêu hỏa nổi lên bốn phía đúng là thiên địa đại biến đầu sỏ gây nên một trong, mà trước mắt nói không chừng tiểu là tương lai yêu hỏa một chỗ ngọn nguồn. Lúc này Dương Quân Sơn ngược lại mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt nóng lòng muốn thử, muốn tìm tòi cuối cùng. Ngao. Ho ho ho. Dương Quân Sơn chưa bước vào huyệt động, một tiếng nỉ âm thanh nỉ khí giòn giống liền truyền vào trong tai, một chỉ lông xù tiểu hổ tể hôm nay còn phân không rõ bằng hưu, nghe được có thanh âm tiếp cận còn tưởng rằng là mẫu thân phản hồi, lung la lung lay chạy ra huyệt động đến đây nên đón. Dương Quân Sơn cúi người đem tiểu hổ tể bế lên, có lẽ nghe được Dương Quân Sơn trên người mùi vị không đúng. Tiểu hổ tể tại trong lòng ngực của hắn tốt một hồi làm ầm ĩ, cũng khiến cho Dương Quân Sơn rõ ràng đã nhận ra tiểu hổ tể trên người kia một tia làm hắn kinh hãi không thôi nhàn nhạt yêu khí. Bình phục tiểu hổ tể cảm xúc, Dương Quân Sơn hít sâu một hơi, cất bước chân vào trong huyệt động. Khe núi bên ngoài ước chừng 3 dặm xa một chỗ trên vách núi, không tiếp tục chỗ có thể trốn Tô Bảo bị Trương Nguyệt Minh chờ một đám thiếu niên ép đi lên, gân mỏi mệt kiệt lực Tô Bảo không đều mặt đen lên Trương Nguyệt Minh bọn người quát hỏi, cũng đã đi đầu chửi ầm lên, nói, trực nương tặc. Các ngươi không đi săn giết tiên linh, khắp nơi truy ta làm cái gì? Tô Bảo cái này một bừa cào ngược lại đánh chính là tinh diệu, trong lúc nhất thời ngược lại là đem những thiếu niên này mắng sững sờ. Rất nhanh liền có một thiếu niên nhảy ra ngoài, kêu lớn, vậy ngươi chạy cái gì, ngươi rõ ràng là có tật giật mình. Tô Bảo lẽ thẳng khí hùng nói láo, các ngươi không truy ta sẽ chạy sao, cái này hoàng sơn giã linh đấy, các ngươi nhiều người như vậy nếu động cái gì không tốt tâm tư ta đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đây. Thiếu niên kia còn đợi nói chuyện, bên cạnh Trương Nguyệt Minh nhưng lại thò tay một ngăn, sau đó tiến lên một bước trầm mặt chất vấn, vừa mới kia vài tiếng hổ gầm thế nhưng mà người phát ra tới hay sao? Tô Bảo nhìn thật sâu hắn liếc, lập tức dương dương đắc ý nói, đúng là, thế nào, rất giống a. Trương Nguyệt Minh êm điệu rồi đột nhiên cao. Mà bắt đầu, tức giận nói, ngươi cố ý bắt trước tiếng hổ gầm hấp dẫn chúng ta. Trước khi Trương Nguyệt Minh bọn người vốn là theo điệp tung phủ siêu tầm Tọa Sơn hổ tung tích. Không ngờ một tiếng hổ gầm truyền đến khiến cho mọi người lập tức buông tha cho di động chậm chạp điệp tung phủ, như ong vỡ tổ hướng về tiếng kêu gào truyền đến phương hướng chạy vội, có thể kia tiếng kêu gào sau đó cũng tùy theo di động càng ngày càng xa, đám đông một đường dẫn tới khe núi phương hướng ngược nhau. Đợi đến Trương Nguyệt Minh bọn người phát hiện không ổn thời điểm, Tô Bảo đã mang theo chúng thiếu niên trong núi tới lui tuần tra hơn nửa canh giờ, thẳng đến bị mọi người bao vây chặt đánh, dồn đến chỗ này trên vách núi. Tô Bảo nghe được Trương Nguyệt Minh chất vấn, kinh ngạc nói: Ta cố ý đúng vậy, nhưng tại sao phải đem các ngươi hấp dẫn đến? Ta vốn là muốn hấp dẫn một đầu bị thương tọa sơn hổ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi, cùng các ngươi có quan hệ gì? Một thiếu niên không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, ngươi truy tọa sơn hổ là bị chúng ta đả thương đấy, ngươi dám đoạt đồ đạc của chúng ta, nói, đầu kia núi quân chạy đi đâu, không có nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Tô Bảo nghe xong lời ấy, lập tức gọi lên Đụng Thiên Quất, nói, các ngươi còn hỏi ta muốn đầu kia núi quân tung tích, ta còn không có hỏi các ngươi muốn đâu rồi, nếu không phải các ngươi như vậy đuổi theo ta, đầu kia núi quân sớm đã tìm được. Tô Bảo làm như có thật một trận trộn lẫn, ngược lại là trong lúc nhất thời chúng thiếu niên cũng khiến cho mơ hồ, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại cũng nói không nên lời, chỉ có một ý niệm trong đầu tại ý nghĩ chính giữa xoay quanh, chớ không phải là thật đúng tiểu là làm như vậy một cái ô long. Trương Nguyệt Minh lòng nghi ngờ Tô Bảo là nói dối, nhưng lại khổ nổi không có chứng cứ vạch trần. Đúng lúc này, sau lưng lại có một thiếu niên đứng ra, hung ác âm thanh nói, bất kể thế nào nói, ngươi nói dối chúng ta truy tung phương hướng nhưng lại sự thật, đơn tiểu điểm này liền không cách nào tha thứ, trừ phi ngươi có thể bồi thường chúng ta tổn thất. Mọi người nghe xong lập tức tinh thần chấn động, nhao nhao kêu gào muốn Tô Bảo đem trên người thứ đáng giá lưu lại. Trương Nguyệt Minh thở ơ lạnh nhạt, nhưng lại luôn luôn một từ. Thiếu niên kia ngắm Trương Nguyệt Minh liếc, trong nội tâm mừng thầm, theo sát lấy lại nói, ngươi sau lưng là cao vài chục trượng vách núi, té xuống là cái gì hậu quả chính ngươi lại tinh tường bất quá, nếu ngươi không muốn té xuống, tốt nhất là đem thứ ở trên thân giao ra đây, còn ngươi nữa phải chủ động rời khỏi lúc này đây bãi săn sàn bán, nếu không chúng ta không ngại tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Thiếu niên này lời vừa nói dứt, Trương Nguyệt Minh liền biết rõ hư mất, thả người liền muốn xông lên phía trước, đồng thời miệng quát, ngăn cản hắn, hắn muốn xé mở bùa hộ mệnh. Đứng tại bên vách núi bên trên Tô Bảo lạnh lùng cười cười, đã thấy một miếng đã sớm bị Tô Bảo siết trong tay hắc sắc đá tròn bị vứt ra đi ra, đá tròn sau khi rơi xuống rất, bốn phía cắt đất hòn đá nhao nhao hướng về đá tròn tụ lại, sau một lát liền tại trước người của hắn bay lên một đạo màu vàng đất sắc tường đá. Cái này một chỗ vách núi vốn là nhỏ hẹp, mặt này tường đá bay lên lập tức đem tất cả mọi người chắn bên ngoài, Tô Bảo cười dịu dàng nhìn thấy mọi người, rồi sau đó dù bận vẫn ung dung đem trong cơ thể mỏng linh khí vận chuyển đến hai tay. Đem thủ hộ phù lục xé nát rồi, lại là một tầng hộ thân hào quang dâng lên, có cái này hai trọng thủ hộ đầy đủ Tô Bảo đợi đến lúc thủ sơn tu sĩ đến. Trương Nguyệt Minh nhìn thật sâu Tô Bảo liếc, cầm trong tay dần dần dâng lên linh quang phù kiếm đột nhiên một cái lập lòe, Tô Bảo trong nội tâm cả kinh, đợi đến hắn cẩn thận lại nhìn thời điểm kia phù kiếm cả kinh một lần nữa thu hồi kiếm trong hộ, rồi sau đó Trương Nguyệt Minh liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi, chúng thiếu niên thấy thế nhao nhao đi theo, trong miệng như trước hùng hùng hổ hổ, đại thắng xui. Tô Bảo thấy mọi người rời khỏi không khỏi thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, chỉ có thể kéo nhiều như vậy thời gian, chỉ mong đầy đủ ngươi săn giết hai đầu hung thú. Tô Bảo vừa dứt lời, trước mắt bay lên tường đá đột nhiên sụp đổ, Tô Bảo bị sinh sinh lại càng hoảng sợ, lúc này mới kịp phản ứng trước khi Trương Nguyệt Minh kia phủ kiếm lóe lên rồi biến mất, kỳ thật đã sớm phá vỡ Dương Quân Sơn giao cho hắn bảo vệ tánh mạng dùng phụ thạch, kia Trương Nguyệt Minh rõ ràng cho thấy tại cảnh cáo chính mình, hắn hoàn toàn có năng lực phá vỡ chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Mà chính mình trước khi ngôn từ có lẽ có thể lừa gạt một lừa gạt những người khác. Nhưng hắn Trương Nguyệt Minh nhưng trong lòng thì hiểu rõ nhanh. Người này không hổ là lay trời tông coi trọng thiên tài, khó trách Quân Sơn huynh đệ đối với cái này người coi trọng như thế. Bên trên bầu trời đã có một đạo độn quang phá không mà đến, đáng tiếc nhưng lại không có thời gian vì chính mình tìm kiếm một kiện tiên linh đến gọi linh rồi. Tô Bảo hơi lấy một tia tiếc nuối thối lui ra khỏi trăm tức núi bãi săn. Ôm tiểu hổ tể theo trong huyệt động đi ra. Dương Quân Sơn trên mặt thần sắc pha lấy hưng phấn cùng khiếp sợ, lập tức liền kềm chế nội tâm cảm xúc, vội vàng hướng về trong khe núi tiến đến, tọa sơn hổ đã sớm hấp hối, có thể ngàn vạn đừng chờ hắn đem tiểu hổ tể đưa qua thời điểm lại chỉ còn lại có một cỗ thi thể, nói như vậy, chính mình trước khi một phen mưu đồ đã có thể không có chút nào tác dụng. Hung thú mặc dù không để ý tới trí, nhưng lại có khả năng bản năng ngưng tụ thiên địa linh khí trong người thai nghén tiên linh, mà tọa sơn hổ cùng đạp địa hùng bị thụ yêu khí nhiễm, dĩ nhiên sơ khai linh trí. Chẳng những đã biết được tự giác thu nạp thiên địa linh khí tự hành tu luyện, thậm chí hiểu được che lấp trong cơ thể chỗ thai nghén tiên linh. Cả hai ở giữa khác biệt liền đã tạo thành như vậy một loại bất đồng, cái kia chính là hung thú trong cơ thể có lẽ thai nghén lấy tiên linh, nhưng tiên linh tại mở ra linh trí yêu thú trong cơ thể tắc thì tất nhiên tồn tại. Nhưng mà chính là vì người phía trước không có linh trí, một khi làm người giết chết, trong cơ thể tiên linh tự nhiên làm người đoạt được, rồi sau đó người tại bởi vì tiên linh mà mặt lâm sinh từ lúc. Lại thường thường hiểu được lời đầu tiên toái tiên linh, làm cho tu sĩ chẳng được gì. Những vật này nếu là phóng ở kiếp trước trăm năm về sau, không nói là mọi người đều biết, ít nhất cũng là lưu truyền rộng rãi, nhưng mà tại hôm nay, tu luyện giới thậm chí không biết yêu là vật gì, những kiến thức này thực có thể nói là Dương Quân Sơn chỗ chỉ có. Trước khi Dương Quân Sơn sở dĩ tại tọa sơn hổ sông ra chim lửa phù công kích mới xác định hắn trong cơ thể có hổ cốt tiên linh, đó là bởi vì hắn còn không xác định tọa sơn hổ phải chăng cũng như đạp địa hùng như vậy bị yêu khí nhiễm, cũng bắt đầu khai linh trí, hơn nữa hắn cũng không muốn bởi vì những chuyện này mà khiến cho Tô Bảo hoài nghi. Mà nhằm vào đầu kia đạp địa hùng Dương Quân Sơn hải sở dĩ không có giống tọa sơn hổ như vậy hao tổn tâm cơ, là tối trọng yếu nhất là tại thời khắc cuối cùng đạp địa hùng dĩ nhiên cuồng bạo, mất đi vốn là tiểu không nhiều lắm một tia linh trí, Dương Quân Sơn tự nhiên sẽ không lo lắng cự hùng trong cơ thể tiên linh sẽ ở nó lúc sắp chết tự toái tiên linh. Dương Quân Sơn vội vã nhảy xuống sườn núi bậy đá, ôm tiểu hổ tể xuyên qua rừng rậm hướng về trong khe núi chạy vội, kia tiểu hổ tể tựa hồ cũng đã nhận ra mẫu thân khí tức, không ngừng mà phát ra nỉ âm thanh nỉ khí hổ gầm, hơn nữa theo khoảng cách tiếp cận, tiểu hổ tể tiếng kêu càng phát ra ngắn ngủi cùng nội vàng. Theo trong khe núi bay tới mùi huyết tinh tựa hồ thoang cái đã kích thích tiểu hổ tể, thiếu một ít liền từ Dương Quân Sơn trong ngực dây rủa lấy nhảy xuống. Thẳng đến một tiếng hữu khí vô lực gầm nhẹ truyền đến, trong ngực tiểu hổ tể cái này mới hoàn toàn tiêu dừng lại, chỉ là tựa đầu theo Dương Quân Sơn trong ngực duỗi ra, lo lắng cùng đợi cái gì. Chương 27, Linh Cốt. Dương Quân Sơn đem tiểu hổ tể phóng trên mặt đất, nhìn xem nó lảo đảo hướng về tọa sơn hổ chạy tới, một đầu đâm vào tọa sơn hổ dưới hàm, làm nũng giống như bình thường hướng về tọa sơn hổ trong ngực chui vào. Lúc này tọa sơn hổ chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy bản thân sinh cơ, toàn thân không nữa một tia khí lực núp đích, còn nhỏ tiểu hổ tể chút nào không biết mình mẫu thân sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt, chỉ là tại mẫu thân dưới hàm da lông bên trong chui tới chui lui, lăn lộn, lăn qua lăn lại như chơi đùa. Lúc này tọa sơn hổ toàn thân đã không có mảy may khí lực, nhưng lại có thể cảm nhận được tiểu hổ tể tại bên cạnh mình lúc vui sướng chi ý. Nhưng đã tan ra ánh mắt lại tại thời khắc này hiện lộ ra một tia yêu thương cùng lưu luyến nảy ra thần sắc. Dương Quân Sơn thầm than một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy tọa sơn hổ khỏe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt mực sắc ánh sáng. Dương Quân Sơn khẽ giật mình, loại này ánh sáng hắn lại quen thuộc bất quá, chính là yêu thú sơ bộ lúc tu luyện trong người ngưng tụ yêu khí tinh hoa, không giống với tiên linh tự nhiên ngưng tụ, loại này tinh hoa chính là yêu thú tự hành tu hành bổn nguyên hội tụ. Mực sắc yêu khí tinh hoa ánh sáng rủ xuống, lập tức như là mây mù giống như, bình thường tản ra, đem dưới hàm tiểu hổ tể đầu bao phủ tại trong đó. Lịch ngậm tiểu hổ tể cho rằng cái này là mẫu thân đang cùng mình chơi đùa mới cho chơi, liền dao động cái đầu muốn đem trên đầu mông lung đồ vật bỏ qua, không ngờ cái lúc này tọa sơn hổ nhưng lại đột nhiên đem cực đại đầu lâu chầm xuống, đem tiểu hổ tể đặt ở dưới hàm, mặc cho tiểu hổ tể như thế nào kêu to cũng bất động mảy may. Đây là yêu khí quán đỉnh. Dương Quân Sơn tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng không có trước khi kinh ngạc. Ngoài ý muốn chính là cái này tọa sơn hổ rõ ràng hiểu được yêu khí quán đỉnh như vậy bí thuật, mà không có trước khi kinh ngạc tắc thì là vì phạm là hiểu được cái này bí thuật yêu tộc tại trước khi vẫn lạc, phần lớn sẽ vì hậu bối thi triển này hạng bí thuật. Tuy nói là quán đỉnh, nhưng có thể bảo tồn thụ thuật giả trong cơ thể yêu khí kỳ thực trăm không còn một, hơn nữa những yêu khí này cũng không thể dùng đến để thăng thụ thuật giả học vấn, chỉ có thể đủ đến đầm căn cơ, nói trắng ra là chính là một cái cố bản bồi nguyên quá trình. Đối với học vấn tăng lên chỉ có thể khởi phụ trợ tác dụng. Tọa sơn hổ nhiều nhất cũng không quá đáng là phàm nhân cảnh đẳng cấp cao tu sĩ thực lực mà thôi, bản thân ngưng tụ yêu khí tinh hoa lại có thể có bao nhiêu, chỉ có điều một thời gian uống cạn chung trà, quanh quẩn tại tiểu hổ tể trên đầu mực sắc tinh hoa ngoại trừ rót vào tiểu hổ tể trong cơ thể, còn lại liền thời gian dần trôi qua tiêu tán không còn. Tiểu hổ tể rung đùi đắc ý vẫn không rõ sở thanh đau đớn, mà nguyên vốn đã không khí trầm lặng tọa sơn hổ lại đột nhiên thần sắc chấn động. Rõ ràng có thể nỗ lực kích thích chính mình chân trước, đem dưới hàm tiểu hổ tể hướng ra phía ngoài lui ra ngoài. Tiểu hổ tể không rõ ràng cho lắm, còn muốn hướng về mẫu thân trong ngực chui vào, không ngờ lại một lần bị mẫu thân đẩy ra, hơn nữa lúc này đây dùng sức càng đủ, tiểu hổ tể dứt khoát đảo té ngã một dãy đã đến Dương Quân Sơn lòng bàn chân. Dương Quân Sơn biết được đây là tọa sơn hổ tại ủy thác, đồng thời cũng là đối với chính mình cuối cùng một đạo khảo nghiệm, vì vậy xoay người đem tiểu hổ tể ôm vào trong ngực, rồi sau đó cắn nát tay trái ngón trỏ. Hướng về tiểu hổ tể mi tâm một điểm, rồi sau đó đơn giản tìm một cái đồ án, trong miệng nói, đồng tâm hiệp lực, khế như kim lan. Dương Quân Sơn làm chính là yêu tộc tầm đó một loại phổ biến kết nghĩa lời thề, tuy nhiên những nghi thức này trên thực tế nhưng lại không đối với lời thề chi nhân có bao nhiêu ước thúc lực, lẫn nhau tầm đó toàn bộ bằng tự giác tuân thủ mà thôi, nhưng loại này nghi thức bản thân lại bị xem rất nặng, lời thề tuyệt đại đa số dưới tình huống đều có thể có được tuân thủ. Tiểu như là nhân tộc tu sĩ lẫn nhau tầm đó kết nghĩa thành anh em kết bái muốn uống máu ăn thể, chạm đầu gà đốt giấy vàng bình. Thường, bất quá vô luận là người hay là muốn, tu hành đến cảnh giới nhất định đúng là vẫn còn muốn cố kỵ đến chính mình bản tâm, huống chi tu sĩ tu hành mỗi một bước tăng lên đều là một đạo danh trời, tâm tình không cấu, ý niệm trong đầu hiểu rõ bình thường cũng là tu sĩ càng tiến một bước cơ sở, thiếu đi cái này một khối cơ sở thường thường muốn khát vọng không thể thành rồi. Tòa Sơn Hổ quả thật nhận biết loại này yêu khế, một đôi chuông đồng đại mắt hổ lập tức phát sáng lên, Dương Quân Sơn hiển nhiên đã được đến Tòa Sơn Hổ tán thành, như vậy còn lại một bước là Tòa Sơn Hổ có thể chủ động ngưng tụ trong cơ thể tiên linh, đợi đến cái này đầu cự hổ vẫn lạc về sau, Dương Quân Sơn liền có thể tại hắn trong cơ thể tìm kiếm thượng phẩm hổ cốt tiên linh rồi. HTTP. Sau đó theo sát lấy một đạo màu vàng đất sắc linh quang liền từ Tòa Sơn Hổ cái cổ đằng sau dọc theo xương sống một đường sáng đã đến bị đạp địa hùng đánh gãy chỗ. Lần này nhưng lại đến phiên Dương Quân Sơn chính mình trợn lên hai mắt rồi. Ngưng hóa xương linh, chẳng lẽ cái này lại là ngưng hóa xương linh? Đây không phải trong truyền thuyết khó gặp cực phẩm tiên linh mới có hiện tượng ấy ư? Chẳng lẽ cái này đầu Tọa Sơn Hổ trong cơ thể thai nghén hổ cốt tiên linh rõ ràng đạt đến cực phẩm? Lần này Dương Quân Sơn thật đúng là bị dọa. Cực phẩm tiên linh, cái này thật đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Dương Quân Sơn coi như là có kiếp trước kinh nghiệm, tối đa cũng chỉ là dám đánh thượng phẩm tiên linh chủ ý mà thôi. Hơn nữa tiểu tính toán như thế cũng muốn mạo hiểm đã chết mất mạng nguy hiểm đến đánh bạc một thanh. Có thể như quả nhiên là cực phẩm tiên linh, kia trước khi lấy được sở hữu tiên linh thêm tại một khối cũng không kịp bất luận cái gì một khối cực phẩm tiên linh giá trị, mặc dù Dương Quân Sơn có bách niên tang thương con đường trải qua, thực sự chưa bao giờ được chứng kiến bất luận một loại nào cực phẩm tiên linh. Ngay tại Dương Quân Sơn bị khiếp sợ tột đỉnh thời điểm, kia màu vàng đất sắc linh quang theo Tọa Sơn Hổ phía sau lưng xương sống bắt đầu hồi co lại, cuối cùng chui vào trong cơ thể không thấy. Ngay tại Dương Quân Sơn không rõ ràng cho lắm thời điểm, kia một đạo linh quang lại đột nhiên tại Tọa Sơn Hổ trong miệng xuất hiện, hơn nữa áp xúc càng phát ra ngưng thực, thời gian dần qua từ nơi này một đoàn linh quang bên trong tán bật ra một tia, bắt đầu chậm rãi hướng về một khỏa thật dài răng nanh bên trong thẩm thấu. Dương Quân Sơn một khỏa nhắc tới tâm rốt cục lại thả trở về, kinh hỉ lại lần nữa về tới trên mặt, quả thật là vạn trong không một ngưng linh hóa cốt, chẳng lẽ mình rõ ràng cũng có hạnh gặp gỡ cái này trùng thiên số phận. Đợi đến một đoàn linh quang đều rót vào giờ khắc này răng nanh bên trong, vốn là trắng liếu cốt chất mặt ngoài thoang cái nhiều hơn một tầng trong suốt như ngọc sáng bóng, cả khỏa răng nanh cơ hồ biến thành một khối tinh xảo đặc sắc tinh ngọc, rồi sau đó cái này một khỏa chừng dài 3 tấc răng nanh tự động theo Tọa Sơn Hổ trong miệng chốc ra, rớt tại Tọa Sơn Hổ trước mặt. Dương Quân Sơn thần sắc kích động nhìn mất rơi trên mặt đất răng nanh, trong ngực tiểu hổ tể lại đột nhiên bi âm thanh kêu lớn lên, Dương Quân Sơn trong nội tâm trầm xuống, dương mắt nhìn lên lúc kia Tọa Sơn Hổ nhưng lại tại đem trong cơ thể tiên linh ngưng tụ thành cốt về sau cũng đã vô cùng đã mất đi tánh mạng khí tức. Dương Quân Sơn lần nữa đem trong ngực không ngừng dãy rủa tiểu hổ tể bông, nhìn xem tiểu hổ tể một lần nữa chạy đến bên người mẫu thân, nhưng lúc này đây mặc cho nó cố gắng như thế nào, thậm chí dùng chân trước khoác lên mẫu thân trên người người lập mà lên, dùng miệng ngậm lấy mẫu thân lỗ thai dùng sức hướng phía dưới kéo, tại mẫu thân bên thai lớn tiếng kêu gọi, lại không cách nào tỉnh lại mẹ của mình, cũng rốt cuộc không cách nào chui vào mẫu thân trong ngực đi. Dương Quân Sơn cúi đầu đem trên mặt đất cái kia khỏa răng nanh nhặt lên, vội vàng dùng vạt áo đem thượng diện bụi đất nhẹ nhàng lau đi, sợ có sơ qua va chạm, trên thực tế chính thức tiên linh ở đâu là dễ dàng như vậy bị ném xấu đấy, huống chi hay, vẫn là một miếng cực giống như cực phẩm tiên linh hổ cốt răng, cuối cùng bất quá là Dương Quân Sơn chính mình nội tâm tại quấy phá mà thôi. Nhưng mà đang ở tiên linh nhập thủ nháy mắt, Dương Quân Sơn nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình, trước khi cuồng hỉ thần sắc lập tức cương trên mặt, cái này không đúng. Dương Quân Sơn vội vàng lần nữa vuốt vuốt trong tay răng nanh đặt ở trước mắt đánh giá cẩn thận, cái này khỏa răng nanh tiên linh mặt ngoài lập lòe linh quang so Dương Quân Sơn đã tới tay thượng phẩm tiên linh hùng đảm muốn nồng đậm cái này không giả, nhưng lại cũng không có đạt tới cực phẩm tiên linh trình độ, cái này miếng răng nanh tiên linh rõ ràng vẫn như cũng là một miếng thượng phẩm tiên linh, nhiều nhất phẩm chất muốn cao một chút mà thôi. Có thể vấn đề kỳ quặc liền ở chỗ ngưng linh hóa cốt, cái này thật đúng là thai nghén cực phẩm tiên linh mới có thể xuất hiện dị tượng. Sao được cuối cùng này nhưng lại biến thành một miếng thượng phẩm tiên linh? Trăm mối vẫn không có cách giải Dương Quân Sơn nào nào vô đầu của mình, kỳ thật Dương Quân Sơn ngay từ đầu sở cầu cũng không quá đáng tiểu là một miếng thượng phẩm tiên linh mà thôi, nếu là ngay từ đầu cái này Tọa Sơn Hổ để lại cho hắn chính là một miếng thượng phẩm tiên linh, cái này cũng đầy đủ Dương Quân Sơn đủ hài lòng. Có thể mấu chốt rõ ràng là xuất hiện cực phẩm tiên linh dấu hiệu, ngay tại Dương Quân Sơn vui như lên trời. Khẩu vị bị cao cao treo lên chuẩn bị nên đón hôm nay ban cho phúc duyên thời điểm, lại đột nhiên phát hiện đến tay cực phẩm tiên linh lại biến trở về thượng phẩm tiên linh. Loại này cực lớn tâm lý chênh lệch khiến cho Dương Quân Sơn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, thần sắc bên trong lóe ra không cam lòng cùng tức giận, cầm trong tay một miếng đầy đủ khiến cho hoành động thượng phẩm tiên linh răng nanh lật qua lật lại kiểm tra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cái này không đúng, rõ ràng là cực phẩm tiên linh, làm sao lại thành thượng phẩm tiên linh? Dương Quân Sơn càng nghĩ, cuối cùng nhất suy đoán có thể là tọa sơn hổ xương sống bị cắt đứt, khiến cho ngưng linh hóa cốt quá trình không cách nào đạt tới viên mãn. Cũng có khả năng là vì chờ đợi con của mình gặp được cuối cùng một mặt, tọa sơn hổ tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, làm cho nhất sau khi ngưng tụ cực phẩm tiên linh cuối cùng nhất thất bại. Trong nội tâm dù có trăm ngàn không cam lòng, nhưng trong tay tiên linh phẩm chất thành tiểu thượng phẩm cũng đã là không thể sửa đổi sự thật, Dương Quân Sơn chỉ phải tự an ủi mình ít nhất không có không thu hoạch được gì, bất kể thế nào nói lên phẩm tiên linh cũng đã đầy đủ hoàn thành kế hoạch của mình. Huống chi thu hoạch của mình cũng không chỉ có không sai, Dương Quân Sơn nghĩ đến trước khi tại tiến vào tọa sơn hổ trong huyệt động trô đã thấy thứ đồ vật, liền nhịn không được một hồi kích động, vốn là bởi vì sai sót cực phẩm tiên linh tiếc nuối tâm tình tùy theo cũng giảm bớt không ít. Lúc này Dương Quân Sơn đột nhiên cảm thấy mình ống quần bị hướng phía dưới túm, túi đầu nhìn lại lúc, đã thấy vừa mới còn ý đồ tỉnh lại mâu thân tiểu hổ tể cái lúc này chính ngậm lấy chính mình ống quần, một đôi tròng mắt chính nhìn về phía chính mình, trong ánh mắt lộ ra mê mang cùng khó hiểu, không biết mình mâu thân vì sao liền không hề để ý tới chính mình rồi, chỉ phải cầu trợ ở trước mắt cái này bị mâu thân nhờ và trả đích cùng mình kết thành kim lan chi nhân. Dương Quân Sơn trong nội tâm thở dài, túi người lần nữa đem tiểu hổ tại ôm lấy. Sau đó hướng lên trước mắt tọa sơn hổ khổng lồ thi thể có chút không mình hành lễ, rồi sau đó sờ lên tiểu hổ tể lông xù đầu to, nói, tiểu gia hỏa nhi, về sau chúng ta nhưng chỉ có huynh đệ, ngươi liền đi theo ta chính là rồi. Tiểu hổ tể tựa hồ nghe đã hiểu Dương Quân Sơn ngôn ngữ, ngẩng đầu lên hướng phía Dương Quân Sơn nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại hướng về mẫu thân thi thể nhìn một cái, quay đầu hướng phía Dương Quân Sơn lại thấp giọng kêu hai tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm mẹ của nó đến cùng làm sao vậy. Dương Quân Sơn đang muốn hướng nó giải thích. Một hồi tiếng người nói đột nhiên theo khe núi bên ngoài truyền đến, theo sát lấy chặt chẽ tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại Trương Nguyệt Minh bọn người một lần nữa đuổi đi theo. Chương 28. Trận đầu. Cửa khe núi bên ngoài tiếng người nói truyền đến, Dương Quân Sơn không nói hai lời liền đem tiểu hổ tể khóa lại trong ngực, hướng trên mặt đất hai cỗ khổng lồ hung thú trên thi thể nhìn lướt qua, luận và hai thú toàn thân da lông cốt đục, không thể nghi ngờ là tọa sơn hổ muốn hơn một chút. Chỉ cần là nhất trương nguyên vẹn tọa sơn hổ ra đều tại phía xa bốn chỉ hùng trưởng giá trị phía trên. Bất quá Dương Quân Sơn cầm trong tay hàn quang truy lại quay người liền hướng về đạp địa hùng đi tới, tọa sơn hổ ra lông tuy đăng giá, có thể muốn lột bỏ đến lại không dễ dàng, mà bốn chỉ hùng trưởng tắc thì chỉ để ý chặt đứt là. Dù vậy, đợi đến Dương Quân Sơn vừa mới đem thứ ba chỉ hùng trưởng cắt xuống lúc đến, tràn vào trong khe núi hơn 10 tên thiếu niên cũng đã phát hiện hai cô khổng lồ hung thú thi thể cùng Dương Quân Sơn động tác. Dương tay. Cái này hai đầu hung thú là của chúng ta. Bất chấp trước mắt hai cỗ khổng lồ hung thú thi thể cho bọn hắn mang đến rung động, chúng thiếu niên đối với Dương Quân Sơn lúc này động tác nhưng lại giận không kèm được, nhao nhao lớn tiếng chửi bậy lấy hướng về Dương Quân Sơn lao đến. Xông lên phía trước nhất thiếu niên không nói một lời, chằm chằm vào Dương Quân Sơn hai mắt lại cơ hồ phun ra lưỡng cô lửa giận, đúng là Trương Nguyệt Minh. Đem thứ ba chỉ hùng trưởng đặt ở eo trong túi, Dương Quân Sơn trực tiếp đem mấy chục cân nặng eo túi cột vào trên lưng quay người bỏ chạy. Còn lại một con gấu trưởng hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc, về phần đầu kia tọa sơn hổ thi thể, dù sao Dương Quân Sơn cũng không biết như thế nào đang tại tiểu hổ tể mặt xử lý, kia sẽ để lại cho Trương Nguyệt Minh bọn hắn tốt rồi. Hướng trốn chỗ nào? Trương Nguyệt Minh đột nhiên cao cao nhảy lên, tay phải về phía trước hất lên, một căn trường đằng đột nhiên theo trong lòng bàn tay của hắn thoát ra, lắc lư trước khi giống như một đầu dài xà, hướng về hơn 10 trượng bên ngoài Dương Quân Sơn trên người cuốn đi. Dương Quân Sơn tuy nhiên đưa lưng về phía Trương Nguyệt Minh chạy như điên, nhưng mà ở đằng kia đằng xà bay tán loạn mà đến nháy mắt lại phảng phất sớm có biết bình thường, đột nhiên thấp người hướng về bên cạnh trong bụi cỏ lăn đi, khiến cho trường đằng cuốn một cái không. Trương Nguyệt Minh đang ở giữa không trung chưa rơi xuống đất, chờ mình lăn tại trong bụi cỏ Dương Quân Sơn cũng đã quỳ một chân xuống đất, trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn nhất trường dẫn mũi tên kéo ra khắc hoa đại cung. Bang, hưu, dây cung rung động lắc lư. Một miếng thiết mũi tên lông vũ bay thẳng lấy Trương Nguyệt Minh trên đùi mà đến, mà Dương Quân Sơn nhưng lại đối với cái này một mũi tên kết quả nhìn cũng không nhìn, quay người tiếp tục hướng về sau lưng trong rừng cây chạy như điên. Trương Nguyệt Minh đang ở giữa không trung, nhìn như đối với Dương Quân Sơn cái này một mũi tên tránh cũng không thể tránh, nhưng mà thiết mũi tên lông vũ chưa vào thần, Trương Nguyệt Minh đã rút ra bên hông trường kiếm về phía trước một điểm, cực kỳ tinh chuẩn điểm vào mũi tên phía trên, một tiếng kim thiết vang lên thanh âm truyền đến. Thiết mũi tên lông vũ bị văng tung tóe, mà Trương Nguyệt Minh mình ở rơi vào nháy mắt cũng bị thiết mũi tên lông vũ bên trên lực lượng chấn đắc liên tiếp hướng. Lui về phía sau đi, cầm kiếm tay phải từng đợt nhức mỏi đau từng cơn. Dương Quân Sơn biết được vừa mới mũi tên kia căn bản không làm gì được Trương Nguyệt Minh, vốn chỉ là vì ngăn địch mà thôi, nhưng mà hắn lại thật không ngờ Trương Nguyệt Minh rõ ràng không có sử dụng ngoại lực thủ đoạn, mà là tại suýt xảy ra tai nạn chi tế dựa vào thực lực bản thân đánh bay hắn mũi tên, khiến cho Dương Quân Sơn trong lúc vô hình đối với Trương Nguyệt Minh đánh giá lại cao một tầng. Lúc này Dương Quân Sơn khoảng cách rừng rậm chỉ còn lại có cuối cùng mấy trượng khoảng cách, lập tức được Dương Quân Sơn chỉ cần trốn vào trong rừng rậm liền có thể dựa vào cây cối che lấp đem sau lưng chúng thiếu niên bỏ qua, một tiếng kêu to đã từ phía sau truyền đến, đồng thời còn có một đạo xanh biết sắc hào quang theo sau lưng của hắn bay lên, đem Dương Quân Sơn ảnh tử trên mặt đất kéo ra khỏi dài hơn một trượng. Đây là pháp phù phi kiếm. Dương Quân Sơn thầm nghĩ một tiếng không tốt, bất chấp hướng về rừng cây chạy trốn, xoay người lại lúc, sáng chói lục sắc hào quang cơ hồ che đậy Dương Quân Sơn toàn bộ tầm mắt. Dương Quân Sơn cố nén chói mắt hào quang, tay phải ở sau lưng mũi tên trong bầu một vòng, một chi hiện đầy phù văn đỏ thấm sắc thiết mũi tên lông vũ đã dẫn tại trên dây, trong cơ thể tích xúc mậu thổ linh lực tận sổ hướng về trên tên dũng mãnh lao tới, trên tay vịn chỉ cũng lóe ra yêu ớt linh quang, đỏ thấm sắc mũi tên lông vũ bên trên đã giấy lên nhàn nhạt ánh lửa. Theo dây cung đánh rơi xuống, một dãy xích quang tại giữa không trung xẹt qua, một đầu đụng vào xanh biết sắc hào quang bên trong, một đoàn đỏ thấm sắc màu tại xanh biết sắc hào quang bên trong phủ lên mà lên, lập tức liền bị đồng hóa bao phủ, rồi sau đó một tiếng bạo hưởng chấn đất trong khe núi sở hữu thiếu niên hai lỗ thai vụ vụ, mà tràn ngập toàn bộ khe núi lục quang đã ở trong chốc lát giảm bớt rất nhiều. Kia pháp phù phi kiếm tuy nhiên bị hắn sắc ra bạo liệt mũi tên suy yếu không ít, nhưng như trước không thuận theo không buông tha hướng về Dương Quân Sơn phi đâm mà đến. Dương Quân Sơn bất chấp hào quang trước mắt, hai mắt trợn lên gắt gao chằm chằm vào đạo kia lục quang, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ, ngang nhiên hướng về bắn nhanh mà đến lục quang chém tới. Một hồi nhi rợn người chói thai âm thanh truyền đến, Dương Quân Sơn trong tay hàn quang truy chỉ còn lại có trong tay đồng chuôi, đầm địa máu tươi từ hổ trong miệng rơi, mà yếu ớt thúy quang lại trực tiếp đâm vào Dương Quân Sơn ngực. Len keng. Dương Quân Sơn như gặp phải trọng kích, cả người hướng về sau khoảng hai trượng xa nhào lộn trên mặt đất. Muốn phóng người lên, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức lại làm hắn mặt sắc trắng bệnh, hết sức trên mặt đất thở hổn hển hai phần khí lúc này mới trì hoãn đã qua thần đến. Xanh biết sắc hào quang tan hết, một thanh lượng hơn một xích lục sắc một kiếm rơi vào Trương Nguyệt Minh trong tay, nhìn xem nửa nằm trên mặt đất tuy nhiên chật vật nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh Dương Quân Sơn, Trương Nguyệt Minh cũng không khỏi hiện lên một đạo quái lạ sắc, có thể nhưng trong lòng thì xa so trên mặt biểu lộ càng thêm rung động. Hắn rõ ràng có thể dùng một thanh bách luyện chủy thủ chém trúng thúy quang phủ mũi tên bản thể. Cái này có thể không thể so với trước khi Trương Nguyệt Minh đánh bay Dương Quân Sơn thiết mũi tên lông vũ, thúy quang phủ mũi tên vô luận là uy năng hay, vẫn là tốc độ cũng không phải một chi bình thường thiết mũi tên lông vũ có thể so sánh với đấy, Trương Nguyệt Minh tự nghĩ cùng Dương Quân Sơn đổi chỗ mà xử kiên quyết không cách nào làm được. Ta bản không muốn thương ngươi tính mệnh, chỉ là cái này thúy quang phủ kiếm một khi phát động ngay cả ta cũng khó có thể khống chế, chỉ cần giao ra trên người của ngươi hùng trưởng cùng hùng đảm, ta liền thả ngươi rời khỏi như thế nào. Dương Quân Sơn chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực đã đầy đủ Trương Nguyệt Minh kiên kỵ, cứ việc Trương Nguyệt Minh như trước tự tin mình có thể chiếm được thượng phong, sau lưng lại có Lây Trời Tông làm hậu thuẫn, nhưng hắn bản thân lại không phải là ngang ngược chi nhân, huống chi hai người lại đấu liền chỉ có thể là sinh tử tương bác, sát nhân đối với một cái 12-13 tuổi thiếu niên mà nói như cũng là một kiện không muốn đơn giản đụng chạm sự tình. Tại sông lại nháy mắt, Trương Nguyệt Minh cũng đã thấy rõ khe núi trong tình huống. Hiện nhiên đối phương còn chưa kịp hoàn toàn phân giải hai đầu hung thú thi thể, cái này lại để cho Trương Nguyệt Minh thở dài một hơi, nhưng đạp địa hùng giữa ngực và bụng vết thương thật lớn cùng với bị chém đứt ba con hùng trưởng, không một không nói rõ cái này đầu đạp địa hùng trên người cuối cùng vật giá trị đã bị Dương Quân Sơn cầm hơn phân nửa. Dương Quân Sơn ngực quần áo đã bị xé rách, lộ ra bên trong miếng hộ tâm, tại vốn là mặt kính bên trên một đạo quyền ấn chính giữa lại thêm nửa tấc sâu lõm. Hắc hắc. Dương Quân Sơn lạnh lùng cười cười. Không ngờ tác động ngược thương thế nhưng lại đưa tới một hồi kịch liệt ho khan, nhưng hắn hay, vẫn, là lung la lung lay theo trên mặt đất đứng dậy nhìn về phía Trương Nguyệt Minh sau lưng chạy tới chúng thiếu niên. Muốn hùng trưởng cùng hùng đảm, tới đoạt ta. Trương Nguyệt Minh tuy cường hành, nhưng Dương Quân Sơn trước khi biểu hiện ra ngoài thực lực cũng làm cho chúng thiếu niên kinh hại không thôi, liền thúy quang phủ kiếm đều có thể ngăn lại, Dương Quân Sơn thực lực hiển nhiên không phải chúng thiếu niên có thể nhìn qua hắn bóng lưng đấy. Húng chi Dương Quân Sơn trong tay cái kia nhất trường khắc hoa đại cung trước khi tại bãi săn trước trên quảng trường đã từng khiến cho không ít người chú mục biết được hắn sau lưng có một vị quân nhân cảnh. Thôn chính phụ thân, tự nhiên càng là không muốn xuất đầu đắc tội. Hiển nhiên mọi người co quắp không tiến, Trương Nguyệt Minh cũng không muốn như vậy cùng Dương Quân Sơn kết xuống tử thủ, vì vậy nghị thành khẩn nói, đầu kia núi quân là chúng ta đem hắn đả thương, vốn là tọa sơn hổ thực lực vẫn còn đạp địa hùng phía trên, hôm nay hai đầu hung thú lưỡng bại câu thương cũng là chúng ta xuất lực tối đa. Bất quá cái này một kích cuối cùng hiển nhiên muốn quy vị huynh đệ kia, ta xem như vậy đi, hai đầu hung thú phân giải đi ra tinh hoa chúng ta chia đều, tại. Hạ làm chủ phân vị huynh đệ kia một con gấu trưởng như thế nào? Bình tĩnh mà xem xét, Dương Quân Sơn đích thật là chiếm được Trương Nguyệt Minh bọn người tiện nghi, như thật đúng chia đều, Dương Quân Sơn có thể được một con gấu trưởng cũng coi như hợp lý, cái này cũng chưa tính trước mắt chúng thiếu niên còn không biết trước khi đưa bọn chúng dẫn vào lạc lối Tô Bảo Nguyên vốn là cùng Dương Quân Sơn một đám nhi. Có thể Dương Quân Sơn lại sao nguyện ý đem đến tay chỗ tốt lại phân đi ra, huống chi trước khi Trương Nguyệt Minh một kích kia suýt nữa đã muốn hắn tính mệnh, chớ đừng nói chi là bạ lộ trong hai cái bị lột hết ra tiên linh tinh hoa hùng trưởng cùng với thượng phẩm tiên linh hùng đảm rồi. Trong lúc nói chuyện, Trương Nguyệt Minh ý bảo sau lưng trung thiếu niên chậm chạp hướng về hai bên tản ra, ẩn ẩn muốn đem Dương Quân Sơn bao vây lại. Trương Nguyệt Minh động tác ở đâu có thể giấu giếm được Dương Quân Sơn con mắt, chỉ thấy được Dương Quân Sơn ánh mắt lóe ra mỉa mai vui vẻ. Trương Nguyệt Minh đột nhiên cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì, đột nhiên giống to một tiếng, nói, bên trên, ngăn lại hắn. Dứt lời, bên hông một khối ngọc bội đột nhiên nổ thành mảnh vỡ, một đoàn linh quang bị Trương Nguyệt Minh thuận tay chụp tới lại đặt tại vào vỏ thúy quang phù kiếm trên chuôi kiếm, xanh biết sắc hào quang lần nữa dâng lên, theo Trương Nguyệt Minh chỉ một ngón tay, kiếm quang bay thẳng Dương Quân Sơn đuổi mà đi. Nhưng mà Trương Nguyệt Minh lại trễ một bước, ngay tại hắn động thủ trước ngáy mắt. Dương Quân Sơn đã đem một chi mũi tên lông vũ hướng về trong rừng rậm cao nhất một gốc cây đại thụ sắp đi, một căn rất nhỏ sợi tơ dắt tại mũi tên lông vũ cuối cùng, mặt khác một mặt lại thắt ở cung trên cánh tay. Thúy Quang phủ mũi tên ra tay nháy mắt, kia dẫn tại mũi tên lông vũ một mặt sợi tơ rồi đột nhiên hồi co lại, Dương Quân Sơn cả người bay lên trời, trực tiếp bị túm vào trong rừng rậm, rồi sau đó lợi dụng kia khỏa cây cao vi điểm tựa, như nhảy dây giống như, bình thường lần nữa xâm nhập rừng rậm tầm hơn 10 trượng. Lúc này có rùa mũi tên kiếp nổ đột nhiên gián đoạn, Dương Quân Sơn thân ảnh thoang cái lăn nhập chỗ rừng sâu biến mất không thấy gì nữa, mà Thúy Quang phủ mũi tên lại đụng vào vốn là. Dương Quân Sơn sau lưng trong rừng rậm, một đường chặt đứt 4-5 khỏa chén ăn cơm thô đại thụ lúc này mới đã tiêu hao hết linh lực. Rõ ràng lại để cho thằng này chạy thoát. Cái này lại để cho Trương Nguyệt Minh không khỏi nhớ tới trước khi bị bọn hắn bức tại trên vách núi Tô Bảo, hai người này có phải hay không là một đám nhi hay sao? Minh ca, còn truy không truy? Một thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không đuổi, dù sao gấu tiên trưởng cũng từng nói qua cái này hai đầu hung thú trong cơ thể cũng không có khả năng thai nghén tiên linh, trước thu thập cái này hai đầu hung thú thi thể nói sau. Trương Nguyệt Minh nhìn qua Dương Quân Sơn phương hướng ly khai, nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm, cái này không phải là bọn hắn lần thứ nhất giao thủ. Chương 29. Bích họa. Vài dặm bên ngoài núi trên xà nhà. Dương Quân Sơn ôm tiểu hổ tể nhìn qua trong khe núi hai đầu cự thú bị chúng thiếu niên hợp lực rút gân lột ra cắt thịt khoét xương, lúc này tiểu hổ tể bởi vì vừa mới sinh ra không lâu, tuy nhiên còn nhìn không tới vài dặm bên ngoài tình cảnh, nhưng mà nó lại tựa hồ như có thể cảm nhận được trong khe núi đang tại chuyện đã xảy ra. Một tiếng đón lấy một tiếng kêu rên theo tiểu hổ tể trong miệng phát ra, khiến cho Dương Quân Sơn trong nội tâm dầu dĩ, mấy lần muốn mạnh mẽ đem hắn mang đi, thay vào đó tiểu hổ tể nhưng lại dốc sức liều mạng muốn lưu lại. Cũng may núi trên xà nhà tuy nhiên trống trải, nhưng tiểu hổ tể tiếng kêu lại không thể và xa, Dương Quân Sơn cũng là không ngờ bị người phát hiện. Đợi đến trong khe núi giấy lên đại hỏa, đem hai đầu cự thú còn thừa vô dụng vụn vặt nhi đốt thành cho bụi, tiểu hổ tể có lẽ là bởi vì cực kỳ mệt mỏi, rốt cục tại Dương Quân Sơn trong ngực yên tĩnh trở lại. Lúc nhật đã không còn sớm, Trương Nguyệt Minh bọn người liền tại trong khe núi nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Trương Nguyệt Minh tựa hồ cũng đoán được ngồi núi hổ chẳng chọc đi vào khe núi nguyên nhân. Vì vậy liền bắt đầu tại trong khe núi bốn phía siêu tầm, bỏ ra ước chừng nửa nhật thời gian đã tìm được ngồi núi hổ xào huyệt trô vách núi bậy đá, bất quá chúng thiếu niên cuối cùng nhất nhưng lại thất vọng mà về. Đợi đến chúng thiếu niên ly khai khe núi không lâu sau, Dương Quân Sơn mang theo tiểu hổ tể lại lần nữa quay trở về trong khe núi, đem ngồi núi hổ bị đốt thành cho chồng chất chôn, cùng sử dụng một khối tảng đá lớn làm ký hiệu, tiểu hổ tể tránh không được lại đang thạch phía trước một hồi kêu rên. Cái này khe núi vốn là che giấu. Nếu không có trước khi Dương Quân Sơn hai người theo dõi đạp địa gấu, Trương Nguyệt Minh trong tay có điệp tung phủ, muốn tìm được tại đây thực sự không dễ. Hôm nay Trương Nguyệt Minh bọn người ở tại đây siêu tầm hoàn tất, nghĩ đến sẽ không lại trở về hồi tại đây. Chỗ này khe núi đối với Dương Quân Sơn kế tiếp vài ngày mà nói nhưng lại phù hợp bất quá chỗ ẩn giấu. Ông tiểu hổ tể một lần nữa phản hồi bệ đá xào huyệt, đem bên trong ô vật ế khí thanh quét sạch sẽ, dùng cỏ khô vi tiểu hổ tể phố một chỗ thoải mái dễ chịu cái đệm. Dương Quân Sơn cái này mới đi đến thạch động phía tây một mảnh thạch bích trước mặt. Trong thạch động nhàn nhạt khác thường khí tức là lai nguyên ở cái này phiến trên thạch bích, mà trước khi ngồi núi hổ tại trong thạch động cư trú chỗ cũng là tại đây phiến dưới thạch bích. Dương Quân Sơn vi tiểu hổ tể phố ở dưới đầm lầy đã ở thạch bích trước mặt, mà cái này phiến thạch bích là trong thạch động yêu khí nơi phát ra chỗ, cũng cũng là ngồi núi hổ cùng với tiểu hổ tể dần dần bị yêu hóa cũng khai linh trí nguyên nhân căn bản. Cái này một mảnh thạch bích cao chừng một trượng, năm thước phía dưới hiện đầy ngổn ngang lộn xộn khe hở, có lẽ là bởi vì có bên ngoài hang động cây cối rễ cây sinh trưởng nguyên nhân, trong khe hở hiện đầy bùn đất, hay bởi vì buổi chiều thấm nước nguyên nhân, tại trên thạch bích để lại rất nhiều bùn bẩn. Chẳng qua nếu như có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại trên thạch bích phương đồng dạng có một đạo đạo bởi vì thấm nước mà mang xuống bùn bẩn, mà ở cái này phiến trên thạch bích lại không có tràn đầy bùn đất khe hở xuất hiện. Nhìn trước mắt cái này phiến thạch bích, Dương Quân Sơn đắc ý hắc hắc cười cười, thần sắc gian thậm chí mang theo một tia kích động, rồi sau đó liền bắt được một chùm lá cây đem trên thạch bích phương cái này phiến bùn bẩn quét sạch không còn. Theo khô cạn bùn bẩn tuôn rơi mà rơi, một đầu đường cong ngắn gọn lại đem thần sắc, động tác phát họa giống như lúc ngồi núi hổ xuất hiện ở trên thạch bích. Cái này đầu ngồi núi hổ hai mắt nộ trợn, miệng máu hé mở, chân trước hơi phục, thân hình có chút nghiêng về phía sau, phảng phất muốn tùy thời hướng con mồi phát động công kích bình thường, tốt một bộ mánh hổ xuống núi đổ. Dương Quân Sơn tiếp tục quét sạch trên thạch bích bùn bẩn, tại đây một bộ đồ về sau, lại có ba bức thân hình khác nhau núi quân bích họa bị quét sạch đi ra, cái này bốn pho bích họa mặc dù tất cả không giống nhau, nhưng mỗi một bộ bích họa lên núi quân thần sắc nhưng đều là một bộ nhắm người mà phệ biểu lộ, đồng nhiên nhìn về phía trên, thậm chí có một cỗ hung ác khí thế bức người mà đến, phảng phất trên thạch bích núi quân tùy thời đều muốn phốc đem tới. Dương Quân Sơn tiếp tục quét sạch trên thạch bích bùn bẩn, tại đây bốn pho bích họa phía dưới, rất nhanh lại có bốn pho núi quân đồ hiện lộ đi ra, cái này bốn pho núi quân đồ cùng thượng diện bốn pho lại có bất đồng, thượng diện bốn pho đồ mặc dù tất cả không giống nhau, nhưng núi quân thần sắc khí thế nhưng lại rất có cộng đồng chỗ, đều là một bộ hùng hổ dọa người tư thế công kích, mà phía dưới cái này bốn pho núi quân đồ thân hình động tác đồng dạng tất cả không giống nhau, nhưng đều là một loại thu liễm nhanh bước, lại thêm một loại sừng sững khí thế, bao quát chúng sinh thần thái, làm cho người núi cao ngưỡng dừng lại vui lòng phục tùng khí chất. Cái này tám pho núi quân đồ kỳ thật liền chia làm cao thấp hai chủng, mỗi loại tất cả bốn pho tập tranh ảnh tư liệu, trước khi bị Dương Quân Sơn trong huyệt động chứng kiến thời điểm, mang cho Dương Quân Sơn mãnh liệt trùng kích thậm chí còn tại đạt được thượng phẩm tiên linh hùng đảm phía trên. Dùng Dương Quân Sơn kiếp trước bách niên quân nhân cảnh tu sĩ ánh mắt đến xem, cái này tám pho núi quân đồ kỳ thật là một loại cực kỳ cao minh luyện thể bí thuật, Dương Quân Sơn kiếp trước tuy nhiên chưa từng thấy thức vượt qua phẩm luyện thể bí thuật, nhưng hắn vẫn hiểu được một loại trung phẩm luyện thể thuật địa nằm quyền. Mà trước mắt cái này tám pho tập tranh ảnh tư liệu Dương Quân Sơn thêm chút phỏng đoán liền phát hiện, hắn phẩm chất rõ ràng là tại địa nằm quyền phía trên, không phải. Thượng phẩm luyện thể bí thuật là cái gì? Cái này tám pho luyện thể tập tranh ảnh tư liệu khác tuy nhiên là núi quân, trên thực tế nhưng lại nhân yêu đều có thể tu luyện, dù sao yêu tu luyện thể cuối cùng nhất hay là muốn hóa hình thanh niên, bởi vậy, người cùng yêu ở giữa luyện thể bí thuật trên cơ bản đều là liên hệ. Trên thực tế nhân tộc tự nghĩ ra luyện thể bí thuật thường thường cũng đều là thông qua bắt chước một ít thân thể cường hành thú loại động tác, thí dụ như mãng như quyền các loại. Thân thể tựa như một cái chum đựng nước, tu sĩ tu vi giống như là trong chum nước nước, tu sĩ tu vi có thể đạt tới trình độ nào, chẳng những quyết định bởi tại vạc nước lớn nhỏ, còn muốn lấy quyết tại vạc nước cứng rắn trình độ, nếu không một khi vạc nước chống đỡ phát nổ, tự nhiên là mọi sự đều hưu, mà luyện thể bí thuật là phụ trợ cái này chum đựng nước tiến hành mở rộng. Cũng tăng cường hắn cứng rắn trình độ trọng yếu thủ đoạn. Bởi vậy, bất luận cái gì phẩm giai một loại luyện thể bí thuật, tại tu luyện giới đều là cực kỳ quý giá tồn tại, như sáng sớm Du huyện Dương thị như vậy bất quá một chấn chi nhìn qua, có thể có được một bộ hạ phẩm luyện thể bí thuật mãng như quyền đã xem như đáng quý được rồi. Mặc dù là đã đến mấy chục năm hậu thiên địa lại biến, các môn các phái tầm đó bách tại tình thế, không thể không đã bắt đầu lẫn nhau kỹ nghệ lẫn nhau trao đổi, một bộ phận lớn công quyết, thuật pháp, thần thông bí thuật chạy về phía tu luyện giới, như là lúc ấy quân nhân cảnh cao giai tu sĩ Dương Quân Sơn mà nói, có thể may mắn đạt được một bộ trung phẩm địa nằm quyền cũng đã là may mắn. Về phần thượng phẩm luyện thể bí thuật, cái như cũng là bất truyền bí mật, theo Dương Quân Sơn biết, toàn bộ Du quận cũng chỉ có Lây Trời Tông truyền thừa lấy một bộ luyện thể bí thuật, hơn nữa tu luyện điều kiện thập phần hà khắc, dù vậy cũng bị toàn bộ Lây Trời Tông cao thấp xem như chân bảo. Bởi vậy có thể thấy được một bộ cao phẩm chất luyện thể bí thuật đối với tu sĩ mà nói là bực nào trọng yếu. Kiếp trước thiên địa đại biến yêu họa hoành hành, tu luyện giới liền có đồn đãi, một ít bản thổ cường hành yêu thú tại bị tu sĩ chém giết về sau, thường thường có thể tại hắn động phủ trong xào huyệt tìm kiếm được một ít truyền thừa bí thuật công quyết, hoặc là có trợ giúp yêu thú tu luyện kỳ chân dị bảo, chờ. Mà những bí thuật này dị bảo truyền thừa lai lịch lại thường thường lộ ra thần bí dị thường, những cái này yêu thú mặc dù là hóa thành nhân hình, trở thành yêu tu thường thường đối với cái này cũng là nói năng thận trọng, giữ kín không nói ra, trở thành tu luyện giới một đại án chưa giải quyết. Nhưng mà Dương Quân Sơn nhưng lại hiểu rõ đến, những cái này trong động phủ ủng có thần bí truyền thừa cường đại yêu tu thường thường đều là tại thiên địa đại biến về sau trước hết nhất quật khởi một đám. Vì vậy Dương Quân Sơn tại phát hiện ngồi núi hổ trên người tràn ngập yêu khí thời điểm liền suy đoán, cái này đầu ngồi núi hổ phải chăng vốn là cũng nên là trước hết nhất đạt được thần bí truyền thừa mà khai linh trí yêu thú một trong. Nếu như suy đoán là nói thật, như vậy cái này đầu ngồi núi hổ trong xào huyệt phải chăng cũng tồn tại thần bí bí thuật truyền thừa. Bất quá Dương Quân Sơn có thể không nhớ rõ kiếp trước tại Mộng Du huyện có cái gì cường hành yêu tu bản thể là ngồi núi hổ, cái này lại để cho Dương Quân Sơn hơi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến khe núi trong hai thú đại chiến, nếu không có Dương Quân Sơn xuất thủ tương trợ, đầu kia ngồi núi hổ tất nhiên đã chết tại đạp địa gấu chi thủ. Nói cách khác cái này đầu ngồi núi hổ khả năng tại chưa trở thành yêu tu thời điểm cũng đã trung thổ chết non rồi, mà tiểu hổ tể đã không có mẫu thân chiếu cố cùng bảo hộ, không phải đói đã bị chết ở tại trong xào huyệt, là bị hung thú khác chỗ bắt giết, cũng sẽ không trưởng thành là cường đại ngồi núi hổ yêu tu. Như thế nói đến, cái này đầu ngồi núi hổ trong xào huyệt chưa hẳn không có thần bí kia truyền thừa su tê hiện. Mà trên thực tế Dương Quân Sơn suy đoán quả thật trở thành sự thật, đang ngồi núi hổ trong huyệt động, một bộ thượng phẩm luyện thể bí thuật xuất hiện, thậm chí khiến cho Dương Quân Sơn trong lúc nhất thời khó có thể tin. Tại trải qua lúc đầu kích động về sau, Dương Quân Sơn rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn hiểu được bộ này luyện thể bí thuật xuất hiện tại tu luyện giới sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn, rồi lại kỳ quái những thứ kia rõ ràng chưa từng bị lay trời tông thủ sơn tu sĩ phát ra hiện. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới bị Tô Bảo Trương tạm thời dẫn dắt rời đi Trương Nguyệt Minh bọn người, một khi phát hiện Tô Bảo Trương ý đồ về sau, Trương Nguyệt Minh bọn người tất nhiên hội đi vòng mèo, một lần nữa bắt đầu dùng điệp tung phủ về sau dùng không được bao lâu tiểu sẽ tìm được khe núi chỗ, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên hội tìm tòi toàn bộ khe núi, ngồi núi hổ chỗ này xào huyệt tất nhiên sẽ bị chúng thiếu niên tìm được, đến lúc đó trên thạch bích núi quân đồ tự nhiên cũng tiểu giữ. Không được. Nên như thế nào đem cái này tám phó tập tranh ảnh tư liệu che giấu đâu rồi, Dương Quân Sơn một lần muốn đem cái này tám phó tập tranh ảnh tư liệu thạch bích đục xuống, không biết làm sao trong tay lại không có công cụ, coi như là có, đục xuống lại nên như thế nào mang theo cũng trở ra bãi săn. Vừa lúc đó, Dương Quân Sơn nhưng lại chú ý tới tại đây phiến dưới thạch bích phương trong cái khe bởi vì thấm nước mà lưu lại từng đạo bùn bẩn, vì vậy liền dùng tiện tay mang theo ấm nước quấy đi một tí hiếm bùn hồ tại trên thạch bích. Quả thật những thiếu niên kia tại tiến vào huyệt động về sau nhưng lại cái gì cũng chưa từng phát hiện. Bất quá lúc này đây là vì Dương Quân Sơn đem bích họa che đậy, như vậy kiếp trước vì sao nhưng lại chưa từng nghe nói cái Trương Nguyệt Minh được bộ này luyện thể bí thuật, ngược lại là bởi vì không phù hợp lay trời tông truyền thừa cái kia mặc lên phẩm luyện thể thuật điều kiện tu luyện, Trương Nguyệt Minh cuối cùng không thể không tu luyện một loại trung phẩm luyện thể thuật tiến hành rèn thể. Duy nhất khả năng tiểu là Trương Nguyệt Minh chưa từng phát hiện chỗ này huyệt động. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì ngồi núi hổ bị đánh chết về sau, thi thể bị đạp địa gấu dẫn tới nơi khác hoặc là dứt khoát cho ăn hết, cho nên Trương Nguyệt Minh đang truy tung đến khe núi thời điểm cũng chỉ đương ngồi núi hổ đã từng đi ngang qua tại đây, theo sát lấy liền đuổi tới địa phương khác. Đem sự tình tiền căn hậu quả vớt thuận về sau, Dương Quân Sơn rốt cục có thể yên lòng đem chỗ này huyệt động với tư cách kế tiếp vài ngày tu luyện tráng chỗ rồi. Khoảng cách trăm tức núi bãi săn đóng cửa còn thừa lại 5 ngày. Đã gặt hái được hai chủng thượng phẩm tiên linh cùng ba dạng trung phẩm tiên linh, Dương Quân Sơn hoàn toàn có thể vững tin lúc này trăm tức trong núi đã không có so đây càng tốt tiên linh rồi, cùng hắn lại mạo hiểm tìm kiếm một ít phẩm chất thấp tiên linh, còn không bằng trốn ở chỗ này trong huyệt động tu luyện chờ đợi săn bắn chấm dứt. Huống chi tham gia tiên linh săn bắn thiếu niên tại ra trăm tức núi thời điểm tất nhiên sẽ phải chịu lay trời tông thủ sơn tu sĩ âm thầm kiểm tra, Dương Quân Sơn lúc này cũng không có giấu giếm được ba vị quân nhân cảnh tu sĩ dò xét năng lực. Càng sẽ không tin tưởng lay trời tông thủ sơn tu sĩ thật đúng hội mắt thấy kể cả hai chủng thượng phẩm tiên linh cùng một đôi nhi trung phẩm tiên linh, cộng thêm một miếng tinh quý như hoàng tiên linh ở bên trong năm miếng tiên linh bị một cái chỉ có thể tham gia vòng thứ ba săn bắn mà lại không có danh tiếng gì 12 tuổi thiếu niên mang đi. Chương 30. Hang hổ. Tiên linh bãi săn tuy nhiên được xưng thiếu niên tu sĩ ở trong đó săn bắn tiên linh tất cả bằng bổn sự, nhưng Dương Quân Sơn như thật đúng mang theo nhiều như vậy tiên linh ra bãi săn. 10 phần 10 sẽ bị mấy vị thủ sơn tu sĩ minh đoạt ám chiếm đi, nhưng lại không có cách nào kêu hoan, mặc dù hắn chuyển ra sáng sớm du huyện Dương ra dòng chính đệ tử bối cảnh cũng không dùng được. Thượng phẩm tiên linh xuất hiện tại vòng thứ 3 săn bán, cái này căn bản là thủ sơn tu sĩ sai lầm, đến lúc đó đừng nói là sáng sớm du huyện Dương ra thanh danh bất hảo sử, tiểu là tại chỗ giết chết Dương Quân Sơn, sau đó lại tùy tiện theo như một cái đằng trước tội danh gì cũng là dễ dàng. Đã như vậy, Dương Quân Sơn như trước đem săn bắn mục tiêu định vì thượng phẩm tiên linh, tự nhiên là bởi vì hắn có thể giấu giếm hắn đạt được thượng phẩm tiên linh thủ đoạn, mà thủ đoạn này cũng rất đơn giản, cái kia chính là tại còn lại 5 ngày chính giữa khiến cho Dương Quân Sơn tiến giai phàm nhân cảnh tầng thứ 2 gọi tiên linh. Vốn là gọi tiên linh giai đoạn này mỗi người phương thức tu luyện đều là cơ bản giống nhau, cần chính là một cái hết sức công phu quá trình, mặc dù là tại có tiên linh tương trợ dưới tình huống cũng xa không phải 5 ngày là có thể thành công đấy. Hơn nữa tại quá trình tu luyện chính giữa tiên linh bản thân là tại tu sĩ bên ngoài cơ thể bị từng bước luyện hóa, bởi như vậy đợi đến trăm tức núi bãi săn đóng cửa về sau Dương Quân Sơn căn bản không cách nào che giấu lấy được 5 loại tiên linh. Bất quá Dương Quân Sơn nhưng lại biết được một loại bí thuật, có thể bí thuật có thể đem tiên linh đưa ở thể nội luyện hóa, chẳng những có thể dùng sâu sắc tiết kiệm tiến giai gọi tiên linh thời gian, nhưng lại có thể tạm thời giấu giếm bản thân học vấn, thẳng đến tiên linh bị hoàn toàn luyện hóa, tu sĩ học vấn đạt tới tầng thứ 2 viên mãn. Tu sĩ học vấn mới có thể rõ ràng biểu hiện xuất phàm người cảnh tầng thứ 2 đặc thủ. Loại này bí thuật tự nhiên cũng là tới từ ở trí nhớ của kiếp trước, ở kiếp trước mấy chục năm về sau thiên địa đại biến, nhân tộc tu sĩ vì đối kháng cấp họa, không thể không sáng tác ra rất nhiều bí thuật thần thông, đến tận khả năng rút ngắn tăng lên học vấn cần thiết thời gian tu luyện, mà Dương Quân Sơn lúc này chỗ thi triển huyết luyện gọi linh thuật là rút ngắn gọi tiên linh cấp này đoạn thời gian tu luyện cực kỳ hữu hiệu, mà lại cơ hồ không có tác dụng phụ bí thuật. Bất quá mặc dù là thi triển loại này bí thuật, Dương Quân Sơn cũng không có khả năng tại ngắn ngủn 5 ngày chính giữa đem phàm nhân cảnh tầng thứ 2 tu luyện đến viên mãn, nhưng quan trọng là, một khi thi triển loại này bí thuật, Dương Quân Sơn dùng để tỉnh lại linh khiếu tiên linh liền có thể đủ dấu ở trong cơ thể mà không bị phát giác. Tay phải theo mũi tên trong bầu rút, ra một chi thiết mũi tên lông vũ, theo tay trái từ sau dưới lưng sờ đến xương sống khe hở, Dương Quân Sơn cắn răng, hết sức đem thiết mũi tên lông vũ vào khe hở chính giữa. Ti. Dương Quân Sơn đến mút lấy từng ngụm khí lạnh, giọt giọt mồ hôi lạnh theo trên trán chảy ra, nhưng hắn hay, vẫn, là không chút do dự đem đâm vào cốt trong khe mũi tên một lần nữa rút ra, theo sát lấy máu tươi liền từ trong vết thương phún dũng mà ra. Kịch liệt đau nhức căn bản không cách nào làm cho Dương Quân Sơn kế tiếp động tác có chút chần chờ biến hình, tay trái lục lọi miệng vết thương hai đầu đột nhiên hướng ra phía ngoài khe trống, thừa dịp miệng vết thương mở ra. Ném xuống thiết mũi tên lông vũ tay phải đem thượng phẩm tiên linh răng nanh trực tiếp theo như tiến vào trong vết thương. Tiểu dài 3 tấc răng nanh tiên linh bản thân mang theo loan cùng, mà thiết mũi tên lông vũ chọc mở đích miệng vết thương nhưng lại thẳng đấy. Dương Quân Sơn trực tiếp đem răng nanh tiên linh theo xương sống biên giới trong khe hở theo như tiến vào 2/3, khiến cho trong vết thương bộ đã gặp phải lần thứ 2 xé rách, toàn tâm đau đớn khiến cho Dương Quân Sơn toàn thân run rẩy lên, nhưng hắn vẫn là cắn răng gắt gao đính trụ, chỉ có từng tiếng kêu rên không ngừng trong huyệt động tiếng vọng. Theo eo trong túi trở mình tìm ra nhất trương trì huyết hóa ứ dực dán, cẩn thận từng ly từng tí dán tại phía sau lưng trên vết thương, bởi vì nhìn không tới sau lưng tình cảnh, bởi vậy không khỏi hội, sẽ, lần nữa đụng chạm miệng vết thương, thẳng đem Dương Quân Sơn đau đến nhe răng niết miệng. Dương Quân Sơn trong cơ thể 2 miếng tiên linh thiếu, một miếng tại gan khí bên trong, mà đổi thành bên ngoài một miếng thì là tại xương sống phía trên, đây cũng là vì sao Dương Quân Sơn một lòng muốn đạt được hổ cốt tiên linh nguyên nhân. Loại này tiên linh đối với Dương Quân Sơn ở vào xương sống tiên linh khiếu thật sự mà nói là lại phù hợp bất quá. Về phần đạp địa hùng xuất hiện tắc thì hoàn toàn vượt quá Dương Quân Sơn ngoài ý liệu, bất quá có thể thu hoạch phù hợp mặt khác một miếng tiên linh khiếu thượng phẩm tiên linh hùng đạm tắc thì hoàn toàn tựu là ngoài ý liệu kinh hỉ. Tiên linh tại theo thai nghén trong cơ thể mẹ lấy ra về sau, trong đó chất chứa linh khí liền sẽ nhanh chóng co rút lại cố hóa, hình thành từng khối tinh ngọc giống như bình thường tiên linh tinh hoa. Lúc này Dương Quân Sơn trong tay cái kia miếng thượng phẩm tiên linh hùng đảm liền có rút lại cứng lại thành một ít khối trường dẹp chứng hình hắc sắc mạc ngọc giống như bình thường thể rắn. Dàn xếp tốt sau lưng miệng vết thương, Dương Quân Sơn đem ném đi thiết mũi tên lông vũ lần nữa nhặt lên sát sạch, không khỏi thở dài một hơi. Một miếng thượng phẩm tiên linh hùng đảm cố nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá hiện tại Dương Quân Sơn tiểu không thể không lần nữa tiếp nhận một lần tự mình hại mình rồi. Thuận tay bẻ gãy cây tiễn, Dương Quân Sơn đem cây tiễn ngậm ở miệng. Rồi sau đó tại phần bụng xác nhận gan khí ước chừng vị trí, phảng phất đã quyết định thật lớn quyết tâm bình thường, lúc này mới nổi lên dũng khí tại phần bụng mở ra một đạo dài gần tấc lỗ hổng, bất quá lúc này đây hắn nhưng lại không đem hùng đảm tiên linh để vào trong vết thương, mà là dùng thiết mũi tên lông vũ mũi tên tại đây khối tiên linh tinh hoa phía trên dùng sức một đâm. Ba một tiếng vang nhỏ, tiên linh tinh hoa ngọc chất mặt ngoài lập tức vỡ vụn, một cỗ nhạt kim sắc sền sệt trạng chất lỏng từ đó rớt xuống, một giọt đón lấy một giọt chui vào trong vết thương. Những sền sệt này trạng chất lỏng mới được là hùng đảm tiên linh chính thức tinh hoa chỗ. Nói như vậy, nếu là hùng đảm tiên linh phá vỡ về sau chảy ra sền sệt trạng tinh hoa hiện lên vàng lục sắc, là phẩm chất kém cỏi nhất hạ phẩm tiên linh, nếu là hiện ra đen như mực sắc, là trung phẩm tiên linh, mà một khi nhiễm lên một tầng kim sắc, như vậy hùng đảm tiên linh phẩm chất sẽ gặp nhảy lên làm thượng phẩm, kim sắc càng dày đặc, phẩm chất càng cao, thậm chí có truyền thuyết hùng đảm tiên linh một. Khi hoàn toàn hóa thành vàng óng ánh, đó chính là vạn trong không một cực phẩm tiên linh rồi. Dương Quân Sơn trong tay cái này miếng hùng đảm tiên linh tinh hoa chỉ là dẫn theo một tầng nhàn nhạt kim sắc, bất quá khó khăn lắm đạt tới thượng phẩm tiên linh cánh cửa mà thôi. Ở trên phẩm tiên linh bên trong chỉ có thể coi là trung hạ, nhưng mà mỗi khi một giọt chất lỏng nhỏ vào trong vết thương về sau, Dương Quân Sơn đều muốn đau đến thần sắc vặn vẹo toàn thân run rẩy. Đợi đến hùng đảm tiên linh bên trong thai ngén tinh hoa đều nhỏ vào miệng vết thương, một vòng kim sắc linh quang theo trong vết thương chảy ra, rồi sau đó lẫn vào trong máu dọc theo miệng vết thương lưu động. Sau một lát toàn bộ miệng vết thương liền cứng lại vậy kết, bất quá Dương Quân Sơn hay, vẫn, là vội vàng đem mặt khác nhất trương dược dán tại trên vết thương. Đại lượng không chút máu sau Dương Quân Sơn mặt sắc lộ ra dị thường tái nhợt, trước khi tích xúc tại lực lượng trong cơ thể phảng phất hồng thủy giống như, bình thường thổ lộ không còn, liên tục hai đạo tự làm khổ giống như, bình thường bí thuật thêm tại trên người, mỗi một miếng tiên linh tại đâm vào trong cơ thể tiên linh khiếu phủ cận nháy mắt, liền đem Dương Quân Sơn vất vả tu luyện từng sợi mậu thổ linh khí thôn phệ không còn. Cả người phảng phất mì vắt đồng dạng thoang cái sủi lơ trên mặt đất. Cái lúc này vô luận ai tìm được chỗ này huyệt động, Dương Quân Sơn đều chỉ có khoanh tay chịu chết, mặc người chém giết phần. Dương Quân Sơn không khỏi cười khổ hai tiếng, hay, vẫn, là chủ quan rồi, vốn là Dương Quân Sơn tự nghĩ dùng thân thể của mình hoàn toàn có thể gánh vác được thi triển một lần huyết luyện gọi linh thuật, hắn vốn là kế hoạch cũng không quá đáng là vì săn giết tọa sơn hổ đạt được hổ cốt tiên linh mà thôi. Nhưng mà đạp địa hùng ngoại ý muốn xuất hiện cùng với thượng phẩm hùng đảm tiên linh đạt được, khiến cho Dương Quân Sơn lại không thể không cải biến vốn là kế hoạch, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, chỉ phải mạo hiểm trong người đồng thời thi triển hai lần huyết luyện gọi linh thuật, thoang cái liền đem thân thể của hắn đổ lên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu như nói trung phẩm tiên linh Dương Quân Sơn còn có thể có biện pháp giấu giếm được lay trời tông thủ sơn tu sĩ. Như vậy thượng phẩm tiên linh khí tức tại quân nhân cảnh tu sĩ trong mắt liền có như trong đêm tối ánh nến giống như, bình thường chói mắt. Vì có thể đem hai miếng thượng phẩm tiên linh đều chiếm dụng, Dương Quân Sơn liền không thể không bước lên cái này phong hiểm, chỉ có 5 ngày thời gian, chỉ mong còn có thể tới kịp, dù là đến lúc đó chỉ là khôi phục đã đến miễn cưỡng hành tẩu trình độ. Nghiêng dựa vào trên thạch bích Dương Quân Sơn đang tại cố gắng vận chuyển mậu thổ linh bí quyết, ý đồ đem không khí chính giữa tràn ngập yêu ớt linh khí thu hút trong cơ thể. Tốt hoàn thành công pháp chương một chu thiên vận chuyển. Nhưng mà mỗi khi miễn cưỡng thu hút trong cơ thể linh lực tại mậu thổ linh bí quyết chống đỡ dưới vận chuyển tới hai miếng tiên linh khiếu phụ cận thời điểm, Dương Quân Sơn liền cảm giác có lưỡng tòa núi lớn lăng không rơi xuống, khiến cho vốn là tiểu vận chuyển không dễ linh lực trong người càng lộ ra tối nghĩa. Dương Quân Sơn trên mặt đất trọn vẹn nằm hai canh giờ, mậu thổ linh bí quyết rõ ràng liền một chu thiên đều chưa từng vận chuyển thành công. Ngay tại Dương Quân Sơn vô cùng nhụt chí thời điểm, ý đồ điều chỉnh thân thể tư thái hắn trong lúc vô ý ngẩng đầu lên đến liếc lườm đã đến đỉnh đầu trên thạch bích tám bức núi quân đồ. Dương Quân Sơn trong lòng đột nhiên hung hăng dạo dực, vội vàng cực lực ngẩng đầu lên đến cẩn thận quan sát cái này tám bức thần thái khác nhau núi quân bích họa, một bức đón lấy một bức sau khi xem, ánh mắt của hắn cuối cùng nhất chăm chú vào dùng mánh hổ lên núi đồ cầm đầu cái kia một hàng bốn bức bích họa bên trong thứ ba bức bên trên. Đây là một bức hang hổ đồ, vốn là nên hổ khiếu sơn lâm. Hiệu lệnh đàn thú vua bách thú lúc này lại là nằm dưới tảng cây trong cỏ, thần thái tầm đó thậm chí mang lên một tia an nhàn cùng bình tĩnh. Dương Quân Sơn cẩn thận chằm chằm vào cái này bức bích họa, trong cơ thể mậu thổ linh bí quyết như trước không ngừng cố gắng vận chuyển, bất quá lúc này đây hắn lại tận lực tại vận chuyển trong quá trình xuất hiện sơ hở, vốn là theo trên thạch bích tràn ngập mà ra nhàn nhạt yêu khí rõ ràng bị linh quyết thu hút trong cơ thể, lẫn vào Dương Quân Sơn lần nữa tinh lực cầu tình châu ngưng tụ từng chút một tinh thuần linh lực bên trong. Dương Quân Sơn đầu tiểu phảng phất bị trùng trùng điệp điệp đập phá một búa giống như, bình thường đột nhiên hướng, về, sau ném đi, vốn là trong mắt hắn bích họa bên trên hang hổ trong giây lát sống chuyển đi qua bình thường, từng đạo hào quang bắt đầu ở hang hổ trong cơ thể lưu chuyển, đồng thời cũng như từng đạo ấn ký thật sâu khắc vào Dương Quân Sơn trong óc. Cuối cùng nhất hang hổ trong cơ thể lưu chuyển hào quang tạo thành một cái nguyên vẹn tuần hoàn hệ thống, mà Dương Quân Sơn trong óc cũng né một đạo nguyên vẹn luyện thể chiêu thức. Dương Quân Sơn đem hết toàn lực đem thân hình dựa theo bích họa chính giữa hang hổ thần thái bày đặt, vốn là cầm máu miệng vết thương lại lần nữa chảy ra vết máu, nhưng hắn như trước không quan tâm, tại bày đặt tốt dáng người về sau, liền bắt đầu đem thu hút trong cơ thể linh lực dựa theo trong óc chính giữa ghi chép lại lộ tuyến bắt đầu ở trong cơ thể lưu chuyển, vốn là rớm máu miệng vết thương đột nhiên đã bắt đầu hơi không thể tra run rẩy, hai bên cơ bắp bắt đầu hướng về chính giữa để ép. Miệng vết thương mặc dù không có vậy kết, nhưng vết máu lại cũng không có lại chảy ra. Chương 31. Gọi linh. Lúc này đây trong người ngưng tụ linh lực bên trong lẫn vào yêu khí, không biết còn lên giá phí bao nhiêu tinh lực mới có thể khu trục sạch sẽ. Dương Quân Sơn ám thở dài một hơi, đây cũng là bách chuyện bất đắc dĩ tình, vốn là hắn ý định là ở huyết luyện gọi linh thuật thi triển thành công, tiến giai gọi tiên linh cảnh giới về sau đón thêm thụ trên thạch bích 8 bức núi quân đồ truyền thừa, như vậy mặc dù là nhất định phải thông qua thu nạp yêu khí làm môi giới mới có thể tiếp nhận cái này 8 bức đồ thần bí truyền thừa, vốn lấy khi đó Dương Quân Sơn tiến giai gọi tiên linh học vấn, trái lại khu trục lẫn vào trong cơ thể yêu khí. Tương đối muốn dễ dàng nhiều. Đáng tiếc Dương Quân Sơn liên tục hai lần thi triển huyết luyện gọi linh thuật cơ hồ đem thân thể đẩy tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vì có thể thuận lợi đem mẫu thổ linh bí quyết trong người vận chuyển lại, Dương Quân Sơn không thể không tại chưa tiến giai gọi tiên linh cảnh giới dưới tình huống thu nạp thạch bích phát ra yêu khí, cưỡng ép hiếp tiếp nhận trên thạch bích núi quân đồ luyện thể truyền thừa, cứu vãn gần như sụp đổ thân thể. Những thần bí này xuất hiện yêu tộc truyền thừa, Dương Quân Sơn ở kiếp trước mặc dù chưa từng may mắn đạt được qua, nhưng lại đã từng không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua. Tu sĩ muốn đạt được những yêu tộc này truyền thừa phương pháp cũng cực kỳ đơn giản, cái kia chính là tại quá trình tu luyện chính giữa thu hút nhất định lượng yêu khí lẫn vào trong cơ thể linh lực chính giữa, như thế liền có thể giả mạo yêu tộc tu sĩ đến đạt được truyền thừa thừa nhận. Bất quá yêu khí dù sao cùng tu sĩ hút lấy nạp thiên địa linh khí bất đồng, nhân tộc tu sĩ cũng không phải yêu thú chi lưu, những yêu khí này lẫn vào tu sĩ trong cơ thể thời gian ngắn có lẽ là nhìn không ra cái gì, nhưng theo tu sĩ học vấn tăng lên. Những yêu khí này cũng sẽ biết như giỏi trong xương bình thường tại tu sĩ trong cơ thể lớn mạnh, muốn khu trục cũng sẽ biết trở nên càng ngày càng khó, thẳng đến tu sĩ vượt qua quân nhân cảnh về sau, yêu khí vô cùng cùng tu sĩ dung làm một thể, biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Theo Dương Quân Sơn dựa theo hang hổ đồ truyền thừa đến phụ trợ tu luyện, vốn là trong người vận chuyển tốc độ nhanh như rùa mậu thổ linh bí quyết lập tức nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Quần quận không dứt linh khí tại thông qua gan khí cùng xương sống hai nơi tiên linh khiếu chỗ thời điểm cũng rốt cục có thể tại như núi dưới áp lực giải khai như vậy một tia khe hở đến tiến hành cầu thông lưu chuyển. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể sáp nhập vào một tia yêu khí nguyên nhân, theo Dương Quân Sơn không ngừng trong người vận chuyển linh lực, mậu thổ linh bí quyết vận chuyển cũng càng phát ra trôi chạy bắt đầu. Mà khi mậu thổ linh bí quyết cực kỳ gian nan lại tương đương nguyên vẹn ở Dương Quân Sơn trong cơ thể hoàn thành một cái tuần hoàn về sau. Dương Quân Sơn lập tức cảm giác trong cơ thể chấn động, hai miếng tiên linh khiếu chỗ rồi đột nhiên có hai cỗ nồng đậm trầm trọng linh lực như là tuyết sơn bên trên hòa tan tuyết nước bình thường, theo đỉnh núi gấp sông mà xuống, vang một tiếng đụng vào hai miếng tiên linh khiếu phía trên. Nồng đậm linh lực hóa thành lũ bất ngờ trùng kích tiên linh khiếu, nhưng mà hai miếng tiên linh khiếu nhưng lại không chút sức mẻ, ngược lại là đem mãnh liệt linh lực cháo bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, dọc theo kinh mạch trong cơ thể bốn phía tán loạn. Đem trong cơ thể đang tại tự động vận chuyển linh lực quấy đến loạn thất bát tao. Cái này va chạm đem Dương Quân Sơn bị đâm cho tâm thần động dao động, thật vất vả trong người tạo dựng lên linh lực nguyên vẹn tuần hoàn thiếu một ít muốn vô cùng sụp đổ. Nhưng mà Dương Quân Sơn nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng thu nhiếp tâm thần đem hết toàn lực duy trì trong cơ thể linh lực vận chuyển, đồng thời cũng mượn nhờ mậu thổ linh bí quyết chi lực, cố gắng đem cái này hai cố đụng vào trong kinh mạch nồng đậm linh lực dung nhập trong đó. Khiến cho Dương Quân Sơn trong cơ thể tích xúc linh lực thoáng cái nhiều ra đến rất nhiều. Đã có cái này một cỗ linh lực gia nhập, Dương Quân Sơn trong cơ thể linh quyết vận chuyển liền càng lộ ra hữu lực, rồi sau đó mỗi khi trong cơ thể linh quyết vận chuyển một chu thiên về sau, tiên linh khiếu bên ngoài sẽ gặp có lượng cổ mãnh liệt linh khí theo cắm vào trong cơ thể hai miếng tiên linh tinh hoa bên trong tuấn ra, hướng về tiên linh khiếu khởi xướng một lần trùng kích, tại bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ về sau, sẽ gặp tán nhập kinh mạch về sau cùng linh quyết bản thân vận chuyển. Linh lực dung hợp, từng giọt lớn mạnh lấy trong cơ thể linh lực. Hai miếng thượng phẩm tiên linh bên trong chất chứa linh khí tinh hoa bị Dương Quân Sơn trong cơ thể mậu thổ linh lực chỗ hòa tan, cái này cũng ý nghĩa Dương Quân Sơn đã thành công tỉnh lại tiên linh, tu vi của hắn cũng ở đây thời khắc này thành công bước chân vào phàm nhân cảnh tầng thứ hai. Bất quá bởi vì Dương Quân Sơn chỗ tỉnh lại hai miếng tiên linh là thượng phẩm tiên linh nguyên nhân, mỗi một lần chu thiên vận chuyển tuy nhiên đều có thể trong người dung nhập một cỗ nồng đậm tiên linh tinh hoa. Nhưng hai miếng tiên linh đối với trong cơ thể lưu chuyển linh lực như trước có một loại như núi giống như, bình thường cảm giác, tựa hồ muốn vô cùng hòa tan hai miếng tiên linh, đặt tới gọi tiên linh viên mãn cảnh giới, lại sẽ là một cái khoáng nhật bền bỉ quá trình. Vốn là gọi tiên linh quá trình là tu sĩ hoặc là tay nâng hoặc là miệng ngậm tiên linh, rồi sau đó vận chuyển sở tu luyện công pháp chậm chạp luyện hóa, khiến cho tiên linh trong chất chứa tinh hoa dần dần dung nhập trong cơ thể linh lực bên trong. Quá trình này cùng Dương Quân Sơn chỗ thi triển bí thuật về sau quá trình so sánh với tuy nhiên càng thêm chậm chạp, nhưng lại thắng tại cả cái quá trình tu luyện như là nhẹ nhàng, không sẽ trực tiếp đối với tu sĩ trong cơ thể linh lực sinh ra trùng kích, càng sẽ không hướng Dương Quân Sơn như bây giờ, mỗi một lần hòa tan một cỗ tiên linh tinh hoa đều muốn nghĩ đến tiên linh khiếu khởi xướng một lần trùng kích, mà quay về lưu tiên linh tinh hoa tại dung nhập trong cơ thể linh lực lúc lại hội. Sẽ dẫn phát một loạt dung chuyển, hơi không cẩn thận thì có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Bất quá một khi Dương Quân Sơn có thể thích đáng ứng đối loại này bí thuật tại gọi tiên linh trong quá trình chỗ mang đến phong hiểm, nhật sau đối với hắn mở ra tiên linh thiếu, tiến giai phàm nhân cảnh tầng thứ 3 lại là có thêm điểm rất tốt chỗ. Phàm nhân cảnh tầng thứ 3 khải linh khiếu có thể cũng coi là tu sĩ học vấn tăng lên một cái cửa hạm, nếu là tu sĩ không có có thể tại gọi tiên linh giai đoạn tích xúc đầy đủ cường hoành linh lực cháo, muốn phá tan tiên linh khiếu cách trở, vô cùng mở ra tiên linh khiếu liền chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Có không ít tu sĩ tại tiến giai gọi tiên linh về sau đều có thể rất nhanh luyện hóa tiên linh đạt tới tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới, nhưng mà lại đều tại trùng kích phàm nhân cảnh tầng thứ 3, ý đồ mở ra tiên linh khiếu trước mặt sát vũ mà về. Không thể không tốn hao thời gian dài hơn đến ân cần săn sóc linh lực, xúc tích lực lượng đến trùng kích phàm nhân cảnh tầng thứ 3. Dương Quân Sơn dùng bí thuật đem tiên linh tinh hoa dung nhập trong cơ thể, tiên linh tinh hoa mỗi một lần hòa tan đều đối với tiên linh khiếu tiến hành một lần cường hữu lực trùng kích, đợi đến tiên linh tinh hoa vô cùng hòa tan, Dương Quân Sơn học vẫn đạt tới gọi tiên linh viên mãn cảnh giới về sau, lúc kia tiên linh khiếu tại tiên linh tinh hoa vô số lần trùng kích phía dưới sớm đã đến buông lỏng biên giới. Cái lúc này dựa vào hai miếng thượng phẩm tiên linh Dương Quân Sơn cũng có thể tích. Xúc đầy đủ hùng hồn linh lực, mở ra tiên linh khiếu quá trình cũng thế tất hội, sẽ trở nên làm chơi ăn thật. Đợi đến Dương Quân Sơn lần nữa theo tu luyện chính giữa khi tỉnh lại, thời gian đã lại qua một ngày, lúc này khoảng cách trăm tước núi bãi săn đóng cửa chỉ còn lại có 4 ngày, mà Dương Quân Sơn vận khí không tệ, tại hắn suy yếu nhất thời điểm, hắn chỗ này thạch động một mực chưa từng bị người phát giác. Cái lúc này Dương Quân Sơn thân thể như trước suy yếu, nhưng lại không hề như ngày hôm qua giống như động liên tục một chút đều muốn hao hết toàn thân khí lực, tốt xấu là rất đã tới. Dương Quân Sơn nhập vào thân xem xét trên người hai nơi miệng vết thương, trên phần bụng chỉ còn lại có một đạo dài gần tấc vết máu, rồi sau đó trên lưng vốn là còn lộ tại da thịt bên ngoài răng nanh tiên linh lúc này sờ lên tựa hồ cũng co lại ít đi một chút. Dương Quân Sơn thở dài một hơi xem ra bí thuật thi triển cũng tương đương thành công, bất quá cái này cũng muốn được nhờ sự giúp đỡ kia một bức hang hổ đồ tương trợ. Bằng không mà nói Dương Quân Sơn muốn nhanh như vậy khôi phục lại là căn bản chuyện không thể nào. Quay người trở lại lần nữa nhìn về phía trên thạch bích tám phó núi quân đồ, Dương Quân Sơn trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất còn không có lập tức tiếp nhận còn lại 7 bức đồ truyền thừa, thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, cái lúc này tiếp nhận còn lại 7 bức đồ truyền thừa thế tất hội, sẽ thu nạp càng nhiều nữa yêu khí, dù sao người khác đã ở chỗ này, chỉ một ít sớm một ít cũng tiểu không sao cả rồi. Bên người nệm rơm bên trên, tiểu hổ tể chính nằm sấp ở phía trên nằm ngáy ho ho, Dương Quân Sơn có thể cảm giác được rõ ràng theo trên thạch bích phát ra nhàn nhạt yêu khí chính quanh quẩn tại tiểu hổ tể quanh người, theo tiểu hổ tể hô hấp chậm rãi hướng về trong cơ thể của nó rót vào. Cái này là yêu thú tu luyện bản năng rồi, theo lúc nhật gia tăng, những tích xúc này tại tiểu hổ tể trong cơ thể yêu khí cuối cùng nhất đem vô cùng mở ra linh trí của nó, sử chi trở thành một chỉ hiệu được tự hành tu luyện yêu tu. Kiếp trước có đồn đại nói, những danh chấn kia tu luyện giới bản thổ đại yêu không có chỗ nào mà không phải là tại thiên địa đại biến trước khi cũng đã mở ra linh trí tiến hành tu luyện. Tiểu hổ tể lúc này mặc dù chỉ là vừa sinh ra không lâu, nhưng nó đã bắt đầu thu nạp yêu khí tiến hành bản năng tu luyện. Cái lúc này khoảng cách thiên địa đại biến còn có vài chục năm thời gian, không biết mình cái này yêu tộc huynh đệ kết nghĩa nhật sau có thể hay không trở thành uy chấn nhất phương yêu tộc đại năng. Như thế lại qua 2 ngày. Dùng hang hổ đồ tiến hành phụ trợ tu luyện Dương Quân Sơn thân thể khôi phục cực nhanh, tuy nhiên mặt sắc như trước có một ít bởi vì không chút máu mà lộ ra tái nhợt, nhưng hắn lúc này đã vô cùng củng cố tầng thứ 2 gọi tiên linh học vấn, phần bụng miệng vết thương đã chỉ còn lại có nhẹ nhàng một đạo chỉ đỏ, mà sau lưng trong vết thương răng nanh tiên linh lúc này đã ở chậm chạp tăng dã, vô cùng chui vào dưới da thịt, cứ việc hành tẩu tầm đó còn có thể mang đến đau đớn. Nhưng cùng lúc trước thi triển bí thuật lúc so sánh với, Dương Quân Sơn đã hoàn toàn có thể đem hắn không để ý đến. Trong cơ thể mậu thổ linh bí quyết vận chuyển, một cỗ viễn siêu trước khi hùng hồn linh lực tại kinh mạch chính giữa chạy vội, Dương Quân Sơn lập tức cảm giác quanh thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng, hắn hoàn toàn có thể để xác định, đợi đến trên người hai nơi miệng vết thương vô cùng khỏi hẳn về sau, nhục thể của mình cường độ chắc chắn sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Bất quá cái lúc này Dương Quân Sơn nhưng lại vẻ mặt tức giận nhìn trước mắt cái này chỉ chính mình huynh đệ kết nghĩa. Cái này tiểu đông tây lúc này chính một bộ lười biếng bộ dáng ghé vào đầm lầy bên trên, tư thế rõ ràng cùng trên thạch bích hang hổ đồ giống như lúc. Bất quá Dương Quân Sơn tức giận tự nhiên không phải cái này, mà là mình trước khi phóng ở bên cạnh bã lộ lúc này đã bị trở mình được rối tinh rối mù, vốn là phóng ở trong đó 3 con hùng trưởng lúc này lại chỉ còn lại có 2 cái, mất đi cái kia một chỉ không hỏi cũng có thể biết đã đến trước mắt cái này mở to một đôi người vô tội 2 mắt cọp con miệng trong. Ngươi cái này tiểu đốn mạn. Cái này một con gấu trưởng thế nhưng mà ít nhất giá trị 1 thạch linh quốc, ít nhất 10 miếng ngọc tệ giá tiền nột, sao được cứ như vậy tiến vào bụng của ngươi. Dương Quân Sơn tiến lên đẩy ra tiểu hổ tể dưới thân mềm rơm, mấy miếng ăn thừa xương cốt lộ liêu đi ra, tiểu gia hỏa này rõ ràng còn hiểu được che giấu chứng cứ, kia tiểu hổ tể ngao ngao kêu hai tiếng, tựa hồ còn có chút không có ý tứ. Cũng là Dương Quân Sơn chính mình sơ sẩy, vì nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, củng cố gọi tiên linh cảnh giới học vấn, suốt 3 ngày thời gian chưa từng quản qua cái này đầu tiểu hổ tể. Không có săn mồi năng lực tiểu hổ tể tại đói khát điều khiển, vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được bối trong túi hùng trưởng hấp dẫn, cuối cùng nhất có thể cho Dương Quân Sơn lưu lại 2 cái, đây là bởi vì tiểu hổ tể ăn không vô nguyên nhân. Nhưng mà một chỉ to mọng hùng trưởng ít nhất cũng có hơn 10 cân nặng sức nặng, cơ hồ theo kịp tiểu hổ tể bản thân sức nặng, nó là như thế nào tại 2 ngày chính giữa ăn nhiều như vậy. Bất quá đang nhìn đến tiểu gia hỏa này chẳng những bụng căng tròn, hơn nữa ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian chiều cao cơ hồ dài đến dài một thước đoạn, tựa hồ ăn một chỉ to mọng hùng trưởng cũng nói được đi qua. Được rồi, hiện tại chúng ta cần muốn đi ra ngoài đi một chút, vi rời khỏi trăm tức núi làm một ít chuẩn bị. Đem bã lổ cùng mũi tên hồ một lần nữa vác tại trên lưng, Dương Quân Sơn cầm trong tay khắc hoa đại cung hướng về tiểu hổ tể nói ra. Chương 32. Lương Thạch. 8 bức núi quân đồ truyền thừa đã khắc ở Dương Quân Sơn trong óc, rời đi thạch động trước khi... Dương Quân Sơn dùng một chi thiết mũi tên lông vũ đem trên thạch bích 8 bức truyền thừa bích họa vô cùng hủy diệt, chỉ có tiểu hổ tể tại phía sau hắn lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Quân Sơn động tác, ánh mắt chính giữa hiện lên một đạo nghi hoặc, tựa hồ không hiểu được Dương Quân Sơn tại sao lại làm như thế. Đang ở đó 8 bức truyền thừa bích họa bị phá hủy về sau, vốn là dùng thạch bích làm đầu nguồn tán phát ra nhàn nhạt yêu khí cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Dương Quân Sơn coi như là vi mộng du huyện tiêu diệt một chỗ yêu họa ngọn nguồn. Lúc này Dương Quân Sơn tuy nhiên còn không có khôi phục đến hoàn toàn trạng thái, nhưng thành công tiến giai gọi tiên linh cảnh giới như trước làm cho hắn thực lực đại tiến. Lúc này ở sở hữu lên núi săn bắn tiên linh thiếu niên tu sĩ bên trong, đơn thuần học vấn Dương Quân Sơn thực lực thực có thể nói là vô địch tồn tại. Đáng tiếc, lúc này Dương Quân Sơn toàn thân chỉ còn lại có cái này nhất trương khắc hoa đại cung cùng một bình nửa thiết mũi tên lông vũ, gặp gỡ kia Trương Nguyệt Minh bọn người hay, vẫn là chỉ có chạy trốn phần. Đem tiểu hổ tể một lần nữa bỏ vào ba lô, trở ra sơn động Dương Quân Sơn có thể tiến thêm một bước nhận thức học vấn tăng lên chỗ mang đến bất đồng cảm thụ, tựa hồ ánh mắt lộ ra càng thêm rõ ràng, thính giác càng phát ra nhạy cảm, tràn ngập tại bốn phía mỏng linh khí cũng có thể bị hắn đơn giản cảm nhận được. Theo trong khe núi một lần nữa tìm về Trương Nguyệt Minh một đám người lưu lại dấu vết, Dương Quân Sơn ý đồ đuổi theo những người này hành tung, đáng tiếc hoa đã hơn nửa ngày thời gian cũng tại một đầu khe núi bên cạnh đã mất đi tung tích của bọn hắn. Về sau Dương Quân Sơn lại ý đồ một mình siêu tầm đầu kia đạp địa hùng sao huyệt, đáng tiếc tại không có tung tích có thể cung cấp truy tung dưới tình huống, muốn tại to như vậy trăm tức núi chính giữa tìm được đạp địa hùng sao huyệt không khác mò kim đáy biển, Dương Quân Sơn mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cuối cùng nhất hay, vẫn, là không thể không thôi. Tọa Sơn Hổ cùng đạp địa hùng hai đầu hung thú đều đã bắt đầu yêu hóa, đã Tọa Sơn Hổ trong sao huyệt có một chỗ yêu tộc truyền thừa cũng tạo thành một chỗ yêu khí ngọn nguồn. Như vậy phải chăng cũng ý nghĩa đạp địa hùng trong xào huyệt cũng có cùng loại truyền thừa. Vô luận là vì tìm ra đạp địa hùng truyền thừa, vẫn là vì phá hư khả năng tồn tại yêu khí ngọn nguồn, Dương Quân Sơn đều cần đem đạp địa hùng xào huyệt tìm ra, đáng tiếc chuyện này Dương Quân Sơn không cách nào cùng những người khác nói rõ, càng không khả năng đem yêu tộc truyền thừa huyên náo mọi người đều biết. Đạp địa hùng xào huyệt không có tìm được, nhưng lại để cho Dương Quân Sơn ngoài ý muốn đã tìm được một ổ đảo núi chuột tung tích, đảo núi chuột nhiều nhất cũng có thể cũng coi là hạ phẩm hung thú. Hắn bản thân nhưng lại cũng không thai nghén tiên linh, nhưng ở đảo núi chuột hang chuột chính giữa lại có khả năng tìm được một loại gọi là lương thạch hạ phẩm tiên linh. Loại này tiên linh sinh ra đời thường thường là vì đảo núi chuột có đại lượng tích xúc đồ ăn đích thói quen, tại thu thập đồ ăn trong quá trình thường thường dựa vào bản năng đem một ít dầu có linh khí đồ ăn vận chuyển đến xào huyệt chính giữa cất giữ, dần ra, những trong đồ ăn này chất chứa linh khí tinh hoa bắt đầu hội tụ ngưng kết, hình thành một loại lục sắc phảng phất hòn đá giống như, bình thường kết tinh là hạ phẩm tiên linh lương thạch rồi. Bất quá loại này hạ phẩm tiên linh muốn thai nghén thành công thực sự không dễ, đầu tiên cần đảo núi chuột ổ trong cất giữ đồ ăn đủ nhiều, hơn nữa chủng loại đầy đủ phong phú, đồng thời chất chứa thời gian còn muốn đầy đủ trường, cuối cùng những đồ ăn này chính giữa đều giàu có linh khí. Cái này tiên linh bị phát hiện hang chuột phần lớn là một ít truyền thừa mấy lời, lúc nhật đầy đủ đáng kể, thời gian dài hang ổ, có một cái đảo núi chuột ổ khả năng có hơn 100 năm lịch sử, mấy chục đời, thay đảo núi chuột trước sau sinh sôi nảy nở, chứa dấu thức ăn địa phương càng có khả năng xuất hiện lương thạch. Mà Dương Quân Sơn phát ra hiện cái này một ổ đảo núi chuột tung tích, tại hắn xem ra nên là một đám phân ổ không lâu đàn chuột, sao huyệt tối đa cũng bất quá mấy năm lịch sử, muốn thai nghén ra tiên linh chỉ sợ không dễ. Bất quá như là đã tìm được tung tích, vô luận như thế nào cũng đều muốn truy đi lên xem một chút, cái gì đó đều sợ một cái vạn nhất không phải. Tuy nói cũng là hung thú, có thể lá gan nhưng lại rất nhỏ, nhưng nếu ép, một ổ hơn 10 chỉ thậm chí mấy chục chỉ đào núi chuột một loạt mà lên thực sự phiền toái. Tìm được một chỗ đào núi chuột mở huyệt động về sau, Dương Quân Sơn lại hướng về chung quanh tìm tòi, rất nhanh lại tìm được mấy chỗ có thể cung cấp đào núi chuột xuất nhập chỗ động, bất quá Dương Quân Sơn chỉ là vì tìm kiếm tiên linh, mà không phải là vì đem cái này một ổ đào núi chuột một mẹ hút gọn. Hắn thông qua mấy chỗ chuột động đoán được xào huyệt chỗ đại khái vị trí, sau đó dọc theo tiếp cận nhất xào huyệt một cái chuột mở rộng thủy đào móc, rất nhanh trong huyệt động đào núi chuột liền đã nhận ra động tĩnh, một chỉ to mọng chừng con mèo nhỏ lớn nhỏ bùi đất sắc con chuột từ đó chui ra, nhưng lại Dương Quân Sơn dùng một chỉ thiết mũi tên lông vũ chắc mặc trên mặt đất. Mùi máu tanh phát ra ra, xào huyệt chính giữa đào núi chuột rất nhanh liền xuất hiện xáo động. Cái lúc này liền nhìn ra Dương Quân Sơn chưa từng đem sở hữu chuột động ngăn chặn chỗ tốt đến rồi, cái đám chuột này từ khác nhau chuột động chính giữa thoát ra tứ tán chạy trốn, trước sau ước chừng có hơn 20 chỉ. Dương Quân Sơn một bên tiếp tục đào móc huyệt động, một bên chú ý đến theo bốn phía chuột trong động trốn tới đào núi chuột, phát hiện những đào núi này chuột từng cái lộ ra rất là to mọng, cái này có thể cũng coi là một cái không tệ tín hiệu. Đào núi chuột là một loại cảm giác nguy cơ rất mạnh hung thú chủng loại. Chúng yêu thích chữa dấu thức ăn bản năng thúc đẩy chúng tại không có yên tâm đồ ăn dự trữ dưới tình huống, thà rằng chỉ là miễn cưỡng duy trì bản thân sinh tồn, cũng muốn đem thu thập đến đồ ăn đi đầu chữa ẩn nút đi. Bởi vậy, muốn phán đoán một ổ đào núi chuột trong xào huyệt phải chăng có đầy đủ phong phú đồ ăn dự trữ, chỉ cần xem cái này một ổ đào núi chuột phải chăng to mọng mới có thể, liền đào núi chuột bản thân đều ăn được phiêu mập thể cường tráng, như vậy xào huyệt chính giữa đồ ăn tất nhiên đã phong phú đã đến đầy đủ chúng yên tâm tình trạng. Mà đồ ăn càng là phong phú như vậy có thể ngưng tụ tiên linh khả năng tự nhiên càng cao. Tứ tán chạy trốn đảo núi chuột tại phát giác nguy hiểm biến mất về sau nhau nhau trở về, tại Dương Quân Sơn bốn phía không ngừng phát ra xèo xèo tiếng kêu, ý đồ đe dọa cái này đang tại phá hư gia viên của mình người, sau đó chúng lại thủy chung không có dũng khí liên hợp lại hướng Dương Quân Sơn phát động công kích. Rốt cục, theo một mảnh đất tầng sụp đổ, một cái cao thấp chừng ba thước lớn nhỏ xào huyệt xuất hiện tại Dương Quân Sơn trước mặt. Mà bên trong cất giữ các loại đồ ăn mấy có lẽ đã tràn đầy toàn bộ xào huyệt, theo Dương Quân Sơn đoán chừng khoảng chừng lưỡng thạch tả hữu. Bỏ qua chung quanh mấy chục chỉ đào núi chuột càng thêm vội vàng kêu gào, Dương Quân Sơn dùng trong tay thiết mũi tên lông vũ đem trước mắt một đống đồ ăn đào lên, bắt đầu tầm thường khả năng tồn tại hạ phẩm tiên linh. Theo một đống đồ ăn bị dần dần đào lên, Dương Quân Sơn trên mặt thất vọng chi sắc cũng là càng dày đặc, biết rõ đem cái này một đống mấy trăm cân đồ ăn vô cùng thay đổi một chỗ nhi, hắn còn không có tìm được hy vọng chi vật. Đáng tiếc, cứ việc trước khi đã biết rõ hy vọng không lớn, nhưng Dương Quân Sơn hay, vẫn, là hơi một tia đáng tiếc, đem trong tay thiết mũi tên lông vũ tiện tay ném hướng mặt đất, không ngờ căn này thiết mũi tên lông vũ nhưng lại trực tiếp không có xuống mặt đất một thước có thừa. Dương Quân Sơn ồ một tiếng, tổng sẽ không là bởi vì chính mình học vấn tiến giai về sau, khí lực hội, sẽ, gia tăng đến tình trạng như thế à. Rồi ra một cước hướng về mặt đất đạp đi, theo mặt đất đất tầng sụp đổ. Một cái một thước lớn nhỏ đồ ăn cất giữ xào huyệt xuất hiện lần nữa tại Dương Quân Sơn trước mắt, bốn phía vốn là không ngừng kêu gào đảo núi đàn chuột thoang cái không có thanh âm. Lại là song tầng xào huyệt, đám này con chuột có thể thật là tinh. Dương Quân Sơn tán thưởng một tiếng, nhưng vẫn là không chút do dự bắt đầu tìm kiếm tầng dưới xào huyệt chính giữa đồ ăn, rất nhanh trong tay thiết mũi tên lông vũ liền đẩy đến một vật, quay tròn theo một đống thực vật hạt giống, rễ cây, quả hạch chính giữa lăn đi ra. Xanh biết sắc tinh thể mơ hồ thành hình tròn. Theo trên mặt đất không ngừng nhấp nô, trong đó chất chứa vầng sáng không ngừng tùy theo lưu chuyển, đúng là do rất nhiều thực vật trái cây tinh hoa ngưng tụ mà thành hạ phẩm tiên linh lương thạch. Bốn phía đảo núi chuột thật không ngờ người trước mắt thực sự không phải là hướng về phía chúng đồ ăn mà đến đấy, mắt nhìn thấy Dương Quân Sơn quay người rời khỏi, mà bị phá hư hơn phân nửa xào huyệt chính giữa đồ ăn xác thực một chút cũng không có thiếu, bọn này đảo núi chuột lập tức như ong vỡ tổ tuôn trở về, bắt đầu ở vốn là xào dưới huyệt lần nữa mở mới xào huyệt. Sau đó đem sở hữu đồ ăn vận chuyển đến mới xào huyệt chính giữa cất giữ, cái này thế tất lại là một hồi khoáng nhật bền bị hành. Động, bất quá có lẽ tại mấy năm thậm chí mấy chục năm về sau, cái này đảo núi chuột trong xào huyệt hội, sẽ, lần nữa thai nghén ra một khối hạ phẩm tiên linh. Nhìn thiên sắc, lúc này khoảng cách trăm tức núi bai săn đóng cửa còn có 3 ngày thời gian, Dương Quân Sơn ước lượng trong tay một thanh theo đảo núi chuột xào huyệt chính giữa kiếm đi ra quả hạch, thầm nghĩ thời gian nên cũng đầy đủ dùng. Có lẽ tìm một chút nhìn xem, nếu là vận khí tốt mà nói không chuẩn có thể tìm được đám kia đảo núi chuột thu thập loại này quả hạch cây cối. Dương Quân Sơn trong tay cái này một thanh quả hạch chính là một loại bùi có kết thành hạt giống, loại này quả hạch bản thân chỉ là một loại bình thường trái cây mà thôi, nhưng loại này bụi cỏ sinh trưởng địa phương lại vô cùng có khả năng có một loại gọi là trùng nấm loài nấm thực vật xen lẫn. Loại này trùng nấm bản thân thực sự không phải là tiên linh, nhưng là một loại có thể dùng đến luyện chế đan dược, thậm chí pháp đan hạ phẩm linh thảo. Dương Quân Sơn chính mình liền biết được một loại đối với phàm nhân cảnh trung giai tu sĩ học vấn tăng lên cực kỳ hữu hiệu pháp đan, hắn luyện chế sử dụng thuốc chủ yếu là loại này trùng nấm. Dương Quân Sơn bản thân mặc dù chỉ là thô thông chế đan thuật, đối với luyện đan thuật càng là rốt đặc cắn mai, nhưng những linh thảo này lại là có thể dùng để đổi lấy ngọc tệ thứ tốt. Cái này trăm tức núi đầy đủ rộng lớn, mặc dù không là linh thảo gieo trồng viên, nhưng cũng không có thiếu linh thảo sinh trưởng ở trong đó. Dị vãng thiếu niên tu sĩ tiến vào trăm tức núi tại săn bắt tiên linh đồng thời, thường thường cũng sẽ biết thu thập đến một ít linh thảo các loại, coi như là thêm vào thu hoạch. Bất quá có lẽ là bởi vì Dương Quân Sơn lúc này đây vận khí quá tốt nguyên nhân, mấy ngày nay tại trăm tức trong núi dù đãng nhưng lại không có phát hiện một khỏa linh thảo tung tích, nếu không dựa vào Dương Quân Sơn kiếp trước bách niên kiến thức, một khi gặp được vạn không có sai qua đạo lý. Hôm nay thật vất vả phát hiện một chỗ khả năng tồn tại linh thảo địa phương, Dương Quân Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thu hoạch thêm vào thu hoạch cơ hội. Bất quá ngay tại Dương Quân Sơn chuyển qua một chỗ dốc núi, rất xa nhìn tới một mảnh hy vọng bên trong cây cối thời điểm, một tiếng vội vàng kêu to lại là xa xa truyền đến, Tinh Tinh chạy mau, những vật kia muốn đuổi theo tới. Nghe thanh âm này nhưng lại cùng thôn Hách Trang, không nghĩ tới hắn còn sống, kia Tinh Tinh nên tiểu là Từ Tinh rồi, hai người bọn họ rõ ràng cùng một chỗ. Chương 33. Không cứu. Hát Trang cùng Từ Tinh xuất hiện làm cho Dương Quân Sơn rất có ngoài ý muốn, bất quá nghe Hát Trang vội vàng la lên, hiển nhiên hai người cái lúc này gặp phải nguy hiểm. Dương Quân Sơn có chút trầm âm, liền quyết định đuổi theo nhìn xem phải chăng có thể hỗ trợ, đồng thời trong lòng cũng là ám run sợ, kiếp trước Hát Trang thế nhưng mà chưa từng trở ra trăm tức núi, mặc không phải là đã bị chết ở tại cái lúc này. Như quả nhiên là nói như vậy Từ Tinh hẳn là cùng Hát Trang chi tử có liên quan đấy. Ít nhất Từ Tinh cũng nên biết được Hắc Trang là như thế nào chết mất mới đúng, có thể trên thực tế kiếp trước Từ Tinh đối với Hắc Trang chết nhưng lại cũng không biết rõ tình hình. Dương Quân Sơn trong nội tâm không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, rốt cuộc là Từ Tinh nói hoang, còn là vì Dương Quân Sơn trọng sinh nguyên nhân mà khiến cho lịch sử quỹ tích đã xảy ra chết đi. Vô luận là loại nào, như vậy lúc này Dương Quân Sơn đuổi quá khứ là hay không có thể cải biến Hắc Trang chết đi vận mệnh. A, ngay tại Dương Quân Sơn nghĩ ngợi lung tung chi tế. Xa xa đột nhiên truyền đến Hát Trang một tiếng rú thảm, Dương Quân Sơn cảm thấy không khỏi run lên, ngẩng đầu cực lực nhìn về nơi xa lúc, cái này mới phát hiện trước mặt đang có một mảnh hiện đầy cắt đằng cây cối vật che chắn ánh mắt, mà cành bên trên rắc quả hoạch cũng đang cho thấy chúng là Dương Quân Sơn đang tìm một mảnh kia cây cối. Tinh Tinh, nhanh cứu ta. Hát Trang lại hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, lúc này đây nhưng lại tại hướng Từ Tinh cầu cứu, bất quá từ đầu đến cuối Dương Quân Sơn đều chưa từng nghe tới Từ Tinh thanh âm. Bởi vì không rõ ràng lắm sự tình huống, Dương Quân Sơn cũng một mực chưa từng lên tiếng hỏi thăm, chỉ là hướng về thanh âm phát ra chi điệu tiến đến thời điểm càng phát ra cẩn thận. Từ Tinh, nhanh cứu ta, ngươi làm gì? Đừng chạy a, mau trở lại cứu ta, van cầu ngươi nhanh cứu ta a. Đồ thối tha, ngươi chết không yên lành. Nhanh có ai không, cứu mạng a. Dương Quân Sơn chuyển qua cái này phiến cây cối, tại dưới sườn núi phương nhưng lại xuất hiện một mảnh nho nhỏ thung lũng. Mà ở thung lũng trung ương thì là một mảnh nhỏ nước bùn hỗn hợp đầm lầy, ngay tại Dương Quân Sơn xuất hiện tại đây một mảnh thung lũng biên giới nháy mắt, tại thung lũng mặt khác nhất chắc đang có một cái xinh xắn thân ảnh tránh tiến vào trong rừng cây, theo quen thuộc bóng lưng bên trên xem, không phải cùng thôn cô nương Từ Tinh lại là người phương nào. Từ Tinh ngươi đốn mạng, cứu mạng A, mau tới người nột, cứu cứu ta. Theo thanh âm nhìn sang, Dương Quân Sơn vừa hay nhìn thấy tại dốc núi mặt khác nhất chắc đầm lầy biên giới. Đang có một cái nửa người dưới lâm vào vũng bùn chính giữa thân ảnh chính ở một bên dãy rủa, một bên lớn tiếng chửi rủa kêu cứu, cứ việc người này toàn thân một mảnh lầy lội, nhưng thành công tỉnh lại tiên linh về sau Dương Quân Sơn mục lực đại tăng, có thể rõ ràng phân biệt ra người này đúng là cùng thôn thiếu niên Hắc Trang. Đang muốn đuổi quá khứ đích Dương Quân Sơn nhưng lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân, quay người đi vào sau lưng một mảnh kia bị cắt đằng chỗ quấn quanh cây cối trước, từ bên trong nhặt được một cái nhất mềm dai dài nhất nhánh dây. Dùng thiết mũi tên lông vũ mũi tên theo nhánh dây gốc cắt đứt, sau đó tiện tay đem cái này một căn nhánh dây đoàn trong tay, hết sức hướng về Hát Trang chỗ đầm lầy biên giới mặt khác nhất chắc quấn đi chạy đi. Dương Quân Sơn một bên chạy trốn một bên giống lớn nói, không nên lộn xộn rồi, mở ra hai tay, thân thể hướng, về, sau ngưỡng, hướng, về, sau ngưỡng. Đã bắt đầu tuyệt vọng Hát Trang đột nhiên nghe được Dương Quân Sơn giống to, phản phất thoáng cái chảo đến cuối cùng một căn cứu mạng dâm dạng. Trong giây lát đem nửa người trên chuyển hướng thanh âm truyền đến phương hướng, hướng phía Dương Quân Sơn hét lớn, cứu ta, nhanh cứu ta. Dương Quân Sơn mắt thấy Hắc Trang đột nhiên xoay người lúc, cả người lại hướng về vũng bùn chính giữa chìm xuống một đoạn, gấp đến độ lớn tiếng mắng, đừng mẹ nó lộn xộn, muốn sống lấy cũng đừng mẹ nó lộn xộn, thân thể hướng, về, sau ngưỡng, hướng, về, sau ngưỡng. Con mẹ nó ngươi đã nghe được chưa, đừng gào thét rồi. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, cũng có lẽ là bởi vì cách được quá xa nguyên nhân, Dương Quân Sơn có thể dựa vào càng tiến một bước học vấn rõ ràng nghe được Hắc Trang kêu cứu, nhưng mà mặc cho Dương Quân Sơn lớn tiếng đáp lại, kia Hắc Trang lại thủy chung chưa từng dựa theo Dương Quân Sơn theo như lời đi làm, ngược lại bởi vì hắn tại vũng bùn trong không ngừng hướng về Dương Quân Sơn dãy rủa cầu cứu và ham đi xuống một đoạn, đã nhìn không tới phần bụng rồi. Theo hai người khoảng cách gần hơn, Dương Quân Sơn đột nhiên chứng kiến tại Hắc Trang chỗ vũng bùn sau lưng không xa đầm lầy chính giữa, đang có một mảnh đông nghịt đồ vật đang không ngừng núp đích, chỉ là bởi vì phía trước cái này phiến vũng bùn cách trở, cái này phiến núp nhích đồ vật mới không thể không dừng lại tại vũng bùn biên giới. Đây là hắc hủ con kiến. Dương Quân Sơn trong nội tâm trầm xuống, bọn hắn rõ ràng trêu chọc loại vật này, bất quá điều này cũng làm cho Dương Quân Sơn lập tức hiểu rõ kiếp trước kia từ tinh lấy được trung phẩm tiên linh rốt cuộc là vật gì. Hắc hủ con kiến dùng thịt thối mà sống, tại trong ao đầm hành tẩu nhanh chóng rồi lại không cần phải lo lắng xa vào ở trong đó, mà xa vào tại trong ao đầm thi thể thịt thối lại vì hắc hủ con kiến cung cấp đầy đủ đồ ăn, hơn nữa đầm lầy còn cản trở hắc hủ con kiến rất nhiều thiên địch, đã trở thành hắc hủ con kiến sinh sôi nảy nở sinh trưởng nơi ở nút. Bất quá hắc hủ con kiến sau trong cơ thể lại có khả năng thai nghén một loại trung phẩm tiên linh, loại này tiên linh đối với tu sĩ xuất hiện tại ngũ quan chính giữa thai bộ tiên linh khiếu có cực cao phù hợp độ, thường thường có thể tại tu sĩ học vấn tăng lên tới thi tiên thuật giai đoạn thời điểm thúc đẩy sinh trưởng ra thiên phú bí thuật thần thông. Cái này từ tinh cùng Hắc Trang nghĩ đến là mạo hiểm tiến nhập đầm lầy, cũng tại hắc hủ con kiến bầy trong đánh chết con kiến về sau, đáng tiếc đang lẩn trốn chạy thời điểm bị hắc hủ con kiến đuổi giết, Hắc Trang dưới sự hoảng hốt chạy bừa rơi vào vũng bùn chính giữa, mà từ tinh nhưng lại trốn ra đầm lầy, bất quá cuối cùng nhưng lại không ra tay cứu trợ đã từng trợ giúp qua nàng Hắc Trang. Kiếp trước từ tinh tại trăm tước núi về sau rất nhanh quật khởi, dựa vào là nàng gọi linh sử dụng tiên linh khiếu, lực áp Trương Hổ Tử, Từ Lỗi cùng Dương Quân Sơn bọn người, rất nhanh trở thành mô đất thôn thiếu niên một đời đệ nhất cao thủ. Cũng may thứ này giống như, bình thường rất ít ra đầm lầy, chỉ cần Dương Quân Sơn đứng tại đầm lầy bên ngoài, dùng cắt đằng ném tới vũng bùn chính giữa, liền có khả năng đem Hắc Trang theo vũng bùn chính giữa cứu ra. Nghĩ ngợi lung tung tầm đó, Dương Quân Sơn lần nữa kéo gần lại cùng Hắc Trang khoảng cách, lúc này đây Hắc Trang rốt cục đã nghe được Dương Quân Sơn bạo giống, đem hai tay cao cao bay lên, sau đó kiệt lực hướng, về, sau nằm đi. Nhưng mà lúc này Hắc Trang thân hình theo bộ ngực phía dưới đã hoàn toàn lâm vào vũng bùn chính giữa, hắn là kiệt lực muốn hướng, về, sau ngưỡng ngược lại, thực sự trở nên cực kỳ gian nan, chỉ là hoa hoa lớn tiếng khóc hô, muốn Dương Quân Sơn nhanh chút ít cứu hắn. Có thể cái lúc này Dương Quân Sơn nhưng lại không có lại đáp lại, mà là một bên chạy gấp, một bên hai mắt gắt gao chằm chằm vào Hắc Trang trên bờ vai một cái xinh xắn dấu chân. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Dương Quân Sơn liền đã hiểu lúc ấy đầm lầy chính giữa chuyện đã xảy ra. Tại hai người đi hiểm đánh chết con kiến sau đạt được trung phẩm tiên linh về sau, hai người tại hắc hủ con kiến đuổi giết hạ chạy trốn tại đầm lầy chính giữa, đột nhiên chạy ở phía trước Hắc Trang hoảng hốt chạy bừa dưới tình huống lâm vào vũng bùn chính giữa, mà đi theo phía sau hắn từ tinh nhưng lại không chút do dự đạp tại Hắc Trang trên bờ vai lướt qua vũng bùn, cũng cuối cùng nhất chạy ra khỏi đầm lầy về sau, mặc cho Hắc Trang tại sau lưng kêu cứu chửi bậy, nhưng lại chỉ để ý cũng không quay đầu lại thoát đi rồi. Lúc này mới chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài nha, sao được sẽ có như thế độc ác quả quyết tâm địa. Mặc dù là Dương Quân Sơn lúc này có kiếp trước bách niên tang thương kinh nghiệm, trong nháy mắt này cũng không tự chủ được đối với tiểu cô nương này sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Hắc Trang hạ xuống đã quá sâu, lúc này còn muốn tưởng trì hoãn hạ xuống tốc độ hiệu quả đã là cực kỳ bé nhỏ. Dương Quân Sơn tuy nhiên kiệt lực hướng về Hắc Trang chỗ chạy vội, nhưng lòng của hắn nhưng lại thời gian dần trôi qua chìm xuống đến. Vũng bùn phía trên, Hắc Trang đã chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng với rôi dài cánh tay dài lộ ở bên ngoài, mà lúc này Dương Quân Sơn khoảng cách Hắc Trang còn có vài chục trượng khoảng cách. Kia Hắc Trang tựa hồ cũng hiểu biết chính mình sợ là rất khó được cứu trợ, tay phải vung lên đem một vật ném tại đầm lầy biên giới bãi cỏ, rồi sau đó chỉ là khóc đối với Dương Quân Sơn hô, đều là từ tinh muốn hại ta, thỉnh ngươi nhất định phải nói cho ta biết cha mẹ, là từ tinh muốn hại ta, thỉnh thôn chính đại con người làm ra ta chủ trì công đạo a. Dương Quân Sơn chạy vội tới Hắc Trang chỗ đầm lầy biên giới, lúc này Hắc Trang đầu lâu đã rơi vào vũng bùn chính giữa, nhưng là hai tay của hắn như trước rồi ở bên ngoài không ngừng nắm, bắt loạn. Dương Quân Sơn hét lớn một tiếng bắt lấy, liền đem trong tay cắt đằng hướng về Hắc Trang hai tay ném đi, nhưng mà có lẽ là bởi vì quá mức bối rối nguyên nhân, Dương Quân Sơn cái này ném đi nhưng lại đều rời đi quá xa, Hắc Trang hai tay như trước tại nắm, bắt loạn, có thể cái gì đều bắt không được. Dương Quân Sơn luống cuống tay chân đem cắt đằng thu hồi lại lần nữa mới ném ra ngoài đi, lúc này đây nhưng lại rơi xuống Hắc Trang phụ cận, Dương Quân Sơn đại hỉ nói, nhanh bắt lấy à, nhanh chảo nha. Hắc Trang tay như trước tại nắm, bắt loạn, có thể như thế nào cũng bắt không được cắt đằng rơi vào địa phương đi lên. Dương Quân Sơn lúc này mới kịp phản ứng, Hắc Trang liền đầu lâu đều chìm tại vũng bùn chính giữa, chẳng những nhìn không thấy cắt đằng chỗ, liền Dương Quân Sơn đang nói cái gì đều nghe không được. Chỉ có thể đem cắt đằng trực tiếp để qua trong tay của hắn mới được. Dương Quân Sơn vội vàng lần nữa thu hồi cắt đằng, bất quá lúc này đây hắn lại không có ném ra ngoài đi, bởi vì tại hắn đang tại thu hồi cắt đằng thời điểm, Hắc Trang rỗi tại vũng bùn bên ngoài hai tay đã không nhúc nhích, đợi đến hắn ý đồ lại ném thời điểm. Mà ngay cả cái này một đôi tay đã ở vũng bùn chính giữa biến mất không thấy. Tại cây cối chính giữa đem tìm được 7 chỉ hạ phẩm linh thảo trùng nấm cẩn thận từng ly từng tí thu thập xuống. Tuy nhiên lúc này khoảng cách bãi săn đóng cửa còn có gần nửa ngày thời gian. Dương Quân Sơn nhưng lại rốt cuộc chẳng muốn tại trăm tức trong núi siêu tầm thứ đăng giá. Chỉ là tại cây cối liền ngồi ngẩn người. Dương Quân Sơn không phải là không có được chứng kiến người chết. Trái lại kiếp trước hơn 100 năm kinh nghiệm chính giữa. Dương Quân Sơn nhìn thấy qua quá mức sinh tử chém giết. Bị chết càng thê thảm thảm hại hơn liệt tình cảnh đều trải qua, coi như là trọng sinh trở về, trước khi tại tử bị văn chư xào huyệt phụ cận, Dương Quân Sơn đã từng tận mắt thấy mấy tên thiếu niên chết thảm tại tọa sơn hổ móng vuốt sắc bén phía dưới. Nhưng mà những kinh nghiệm này tại Dương Quân Sơn trong lòng có một loại bản năng kháng cự, tựa hồ những vật này Dương Quân Sơn cũng có thể lạnh lùng dùng một loại ở ngoài đứng xem cao cao tại thượng thái độ tiến hành bỏ qua. Thẳng đến Hắc Trang như vậy một cái cùng thôn cùng tuổi sống sờ sờ quen thuộc chi nhân. Tại Dương Quân Sơn cố gắng thi cứu phía dưới như trước không có thể vãn hồi tánh mạng của hắn, này mới khiến Dương Quân Sơn thật sự rõ ràng ý thức được, có được kiếp trước trí nhớ Dương Quân Sơn cũng không phải là tiểu ý nghĩa hắn có miễn tử kim bài, chính trái lại, tử vong cho tới bây giờ đều là khoảng cách hắn gần như thế. Chương 34. Sương mù. Dương Quân Sơn đem trong tay một khối đầu gỗ đồng dạng sự việc cao thấp nhớ tới, một bên nhưng lại ngồi ở cây cối chính giữa sững sờ, ngẩn người sững sờ nghĩ đến tâm sự. Hắc Trang sự tình Dương Quân Sơn đại khái có thể giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế chuyện này ngoại trừ Từ Tinh cùng hắn, đã không có người thứ ba đã biết, hơn nữa Từ Tinh mình cũng không hiểu được Dương Quân Sơn từng tại nàng sau khi rời khỏi ý đồ cứu trợ Hắc Trang. Nói cách khác, nếu như chuyện này Dương Quân Sơn không có nói, như vậy Từ Tinh càng sẽ không cho là còn có những thứ khác người biết chuyện tồn tại, bất quá như là nói như vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa Hắc Trang tiểu là chết vô ích. Chuyện như vậy đối với Dương Quân Sơn mà nói tự nhiên chưa nói tới cái gì ấy nấy, dù sao kiếp trước hơn 100 năm kinh nghiệm, so với càng thêm thê thảm, kỳ quỷ sự tình đều trải qua, Dương Quân Sơn tâm trí đã sớm tôi luyện kiên cố. Chỉ là hôm nay Dương Quân Sơn vẫn chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên, trước kia tồn tại trí nhớ hơn nữa là đơn thuần cùng ngây thơ, trong lúc đó gặp được chuyện như vậy khó tránh khỏi có bản năng kháng cự, huống chi hắn còn phải Hắc Trang trước khi chết đưa cho hắn chỗ tốt, một khối hạ phẩm tiên linh du mục tâm. Nếu là như trước đối với chuyện này chẳng quan tâm, vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Nhưng mà hơi trọng yếu hơn chính là, Từ Tinh tuổi còn nhỏ chỗ biểu lộ ra tàn nhẫn quyết đoán làm cho Dương Quân Sơn rất là tim đập nhanh, nhân vật như vậy một khi lớn lên, Dương Quân Sơn không biết nàng còn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Bất quá Dương Quân Sơn tự nhiên không sẽ trực tiếp đi chỉ ra và xác nhận Từ Tinh là hung thủ giết người, kia không khác trực tiếp đem chính mình bạo lộ tại Từ Tinh mặt đối lập, hơn nữa chuyện này căn bản chính là chết không có đối chứng. Dương Quân Sơn mình cũng chưa từng tận mắt thấy Từ Tinh tại Hắc Trang trên vai bước lên một cước, những điều chẳng qua này là Dương Quân Sơn chính mình thông qua Hắc Trang trên bờ vai dấu chân đoán ra được mà thôi, huống chi Hắc Trang thi thể đã lâm vào vũng bùn. Chính giữa, Từ Tinh nhiều nhất cũng không quá đáng rơi một cái thấy chết mà không cứu được, đạo đức bên trên khiển trách mà thôi. Ngược lại là Dương Quân Sơn một khi bạo lộ tự mình biết tình nhân thân phận, đứng tại Từ Tinh mặt đối lập về sau, nếu là kia Từ Tinh đầy đủ cơ cảnh. Bởi vì lấy Dương Quân Sơn trong tay hạ phẩm tiên linh du mục tâm bị cắn ngược lại một cái, ngược lại là có thể làm Dương Quân Sơn một lần hành động lâm vào dây dưa không rõ hoàn cảnh. Huống chi Từ Tinh phù hợp thai của nàng hoa chỗ tiên linh khiếu trung phẩm tiên linh đã tới tay, trở ra trăm tức núi về sau rất nhanh liền sẽ khiến lay trời tông tu sĩ chú ý, đến lúc đó sau lưng đã có lay trời tông chỗ dựa, Từ Tinh thế tất càng thêm không có sợ hãi. Hắc Trang như vậy một cái bình thường thiếu niên tu sĩ, tại lay trời tông tu sĩ xem ra. Chết thì ra là chết rồi, chẳng lẽ còn có thể cùng bị bọn hắn đoán trọng tiềm lực tu sĩ đánh đồng sao? Làm rõ sự tình đầu mối Dương Quân Sơn lập tức cảm thấy trong lòng quanh quẩn âm vân tiêu tán không còn, Hắc Trang chi tử tạm thời hay, vẫn là giữ kín không nói ra tốt, nếu không không những mình cùng với người nhà có thể sẽ hội, sẽ, đứng tại Từ Tinh mặt đối lập, là Hắc Trang người nhà cũng có khả năng lọt vào Tử Tinh trả thù. Đương nhiên, thu Hắc Trang chỗ tốt Dương Quân Sơn tự nhiên sẽ không đối với chuyện này không làm để ý tới, nhưng thời gian tuyệt đối không phải tại hiện tại. Khoảng cách Trăm Tước núi bãi săn đóng cửa còn có gần nửa ngày thời gian, nhưng lục tục ngo ngoe đã có thiếu niên tu sĩ bắt đầu hướng về lối ra mà đến, đặc biệt là một ít tại vây trong chẳng có chỗ thu hoạch thiếu niên, tại đi vào lối ra lập tức liền hướng về Thủ Sơn đại trận sương mù chính giữa đi đến, một bên lớn tiếng la lên xin rời núi, một bên cảnh kính sợ nhìn về phía bốn phía, phòng ngừa thiếu niên khác ra tay cướp đoạt, vì vậy thiếu niên tu sĩ sẽ gặp bị Thủ Sơn tu sĩ theo vây trong chẳng tiếp dẫn đi ra. Dương Quân Sơn chạy tới nơi này thời điểm, lối ra đã tụ tập không ít thiếu niên tu sĩ, bất quá những thiếu niên này phần lớn giấu ở lối ra phụ cận các loại che lấp vật về sau, nhưng ở Dương Quân Sơn trong mắt, những che giấu này thủ đoạn thật sự quá nhiều vụ về. Những che giấu này thiếu niên tu sĩ phần lớn là tại Trăm Tước núi chính giữa chưa từng thu hoạch tiên linh chi nhân, rơi vào đường cùng liền muốn lấy tại lối đi ra mai phục, tùy thời cướp đoạt tu sĩ khác trên người tiên linh. Trăm Tước núi bãi săn mỗi một lần tại đóng cửa trước giờ, vây trong chàng thiếu niên tu sĩ cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng trình diễn một hồi đại hỗn chiến, mà lay trời tông Thủ Sơn tu sĩ càng là ở trong đó trợ giúp, tại một ít gặt hái được tiên linh tu sĩ xin rời núi thời điểm cố ý kéo dài, dẫn tới thiếu niên khác trước để cướp đoạt. Muốn rời núi phương pháp an toàn nhất là kết thành đoàn đội nhân số càng nhiều thực lực tự nhiên càng cường, mai phục tại lối ra phụ cận thiếu niên tu sĩ liền càng là không dám ra tay, tựa như cùng Trương Nguyệt Minh bọn người rời núi thời điểm. Hạo hạo đáng đáng hơn 10 người thiếu niên tu sĩ cùng nhau hướng về sương mù chính giữa đi đến, tại Trương Nguyệt Minh lớn tiếng la lên xin rời núi nháy mắt liền có Thủ Sơn tu sĩ đến đây tiếp dẫn. À, không tệ không tệ, thượng phẩm tiên linh tử vân bỉ, trung phẩm tiên linh lưỡng kiện, hạ phẩm tiên linh ngũ kiện, à, các ngươi còn đem tọa sơn hổ cùng đạp địa hùng hai đầu hùng thú giết. Các ngươi cái này một đám thiếu niên đương coi như không tệ, đặc biệt là Trương Nguyệt Minh, không hổ là ta lay trời tông coi trọng nội môn đệ tử, đương coi như không tệ. Các ngươi có thể đi ra. Tại thông lệ hát linh âm thanh chính giữa, Dương Quân Sơn lần nữa đã nghe được lay trời tông Thủ Sơn tu sĩ Hùng Mãn Sơn thanh âm, Trương Nguyệt Minh bọn người thu hoạch bị từng cái chỉ ra đi ra, hơn nữa càng là cường điệu điểm ra Trương Nguyệt Minh lay trời trong tông môn đệ tử thân phận, nghe tới nghe qua càng giống là một loại khoe khoang. Trên thực tế mỗi khi một loại tiên linh đích danh xưng bị Hùng Mãn Sơn Dương đắc ý thanh âm nói lúc đi ra, lối ra phụ cận núi rừng chính giữa đều truyền đến từng đợt cực kỳ hâm mộ tiếng kinh hô. Nhưng mà từ đầu đến cuối lại chưa từng có một người dám xông vào sương mù chính giữa ra tay cướp đoạt, mà ở Hùng Mãn Sơn hát linh hoàn tất về sau, Trương Nguyệt Minh bọn người theo sát lấy liền được ra Trăm Tước núi bên ngoài. Tại Trương Nguyệt Minh bọn người rời núi về sau, lối ra phụ cận lâm vào một đoạn yên lặng, sau một lát rốt cục có một thiếu niên sợ hãi rụt rè hướng về sương mù chính giữa đi vào, lớn tiếng nói, "Vạn bối hoang sa trấn cắt cước thôn Lưu Côn, ta muốn sinh ra, tiền bối ta muốn rời núi." Hùng Mãn Sơn kia hung lệ thanh âm lại vang lên. Bất quá lúc này đầy ngự khí chính giữa nhưng lại tràn đầy trêu tức, nói, hắc hắc, tụi nhỏ rõ ràng có thể được đến một kiện hạ phẩm tiên linh, cũng không tệ lắm mà. Thanh âm vừa dụng liền lại không một tiếng động, thiếu niên kia lập tức hoảng loạn, lớn tiếng khẩn cầu, tiền bối, ta muốn rời núi, mau thả ta rời núi. Nhưng mà mặc cho thiếu niên này như thế nào khẩn cầu, sương mù chính giữa liền lại không một tiếng động, rất nhanh theo lối ra phụ cận trong rừng cây, dốc núi về sau, cự thạch bên cạnh chuyển ra mấy cái thiếu niên. Một tiếng không phát hướng về sương mù chính giữa thanh âm chuyển tới phương hướng vọt lên đi vào. Sương mù chính giữa rất nhanh truyền đến lớn tiếng hô quát chửi tới, theo sát lấy là quyền cước gia tăng thanh âm, lại có mấy cái thiếu niên tu sĩ vọt vào sương mù chính giữa, rất nhanh bên trong vốn nhờ vi sương mù vật che chắn mà biến thành một hồi hỗn chiến. Trôi qua một lát, trong sương mù ẩu đả tựa hồ thời gian dần trôi qua yên lặng xuống, có mấy cái thiếu niên tựa hồ ở bên trong làm không rõ tình huống liền bắt đầu lui đi ra. Lúc này Hùng Mãn Sơn kia trêu tức thanh âm lần nữa vang lên, nói, hoang sa trấn tiểu tử kia, ồ, trên người của ngươi tiên linh không có à, không có sao, ngươi có thể đi ra. Kia gọi Lưu Côn thiếu niên gấp đến độ khóc lớn, nói, ta không xuất ra đi, tiền bối ta không xuất ra đi, của ta tiên linh bị người đoạn, ta còn muốn cướp về. Hùng Mãn Sơn kia trêu tức thanh âm rồi đột nhiên biến đổi, cả tiếng nói, vậy cũng không phải do ngươi rồi, nghĩ ra tiểu ra nghĩ không ra tiểu không xuất ra. Trong mắt ngươi nhưng còn có ta lay trời tông Thủ Sơn tu sĩ. Thiếu niên kia còn đợi nói cái gì đó, lại rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, theo sát lấy thanh âm im bặt mà dừng, hiển nhiên người đã bị mang ra Trăm Tước núi bãi săn. Tại thiếu niên này về sau, lục tục ngo ngoe lại có mấy tên thiếu niên ý đồ xông ra bãi săn, Thủ Sơn tu sĩ hát linh về sau cố ý chạy ra thời gian có dài có ngắn, hoàn toàn xem tâm tình của bọn hắn mà định ra, mà cái này mấy tên thiếu niên cuối cùng nhất cũng là có thành công có thất bại. Vừa lúc đó, Dương Quân Sơn nhưng lại đột nhiên chứng kiến cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên chuyển đi ra một cô thiếu nữ, thản nhiên hướng về sương mù chính giữa đi vào, đồng thời Dương Quân Sơn còn chú ý tới bốn phía che giấu mấy cái thiếu niên âm thầm đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Hoang thổ trấn mô đất thôn Từ Tinh xin xuống núi, kính xin lay trời tông tiền bối cho đi. Từ Tinh âm thanh trong thanh âm lộ ra vui sướng cùng tự tin, mấy tên thiếu niên tu sĩ đã mò tới sương mù biên giới, chỉ chờ thủ sơn tu sĩ hát linh về sau liền xông đi vào cấp đoạn. Quả nhiên, Hùng Mãn Sơn kia hảo phóng thanh âm lần nữa vang lên, nói, ha ha, tiểu nữ hoa em bé rất là không tệ nha, rõ ràng được một kiện trung phẩm tiên linh, không dễ dàng không dễ dàng, cũng không biết có thể hay không mang đi ra nha. Nghe được một cái tiểu cô nương trên người rõ ràng mang theo người trung phẩm tiên linh, ngoại trừ vài tên sở đến sương mù trước mặt thiếu niên tu sĩ vội vàng xông đi vào bên ngoài, còn có mấy tên thiếu niên từ khác nhau che giấu địa phương nhảy ra ngoài, sử xuất ăn nỉ khí lực hướng về sương mù chính giữa chạy vội, sợ bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng mà Hùng Mãn Sơn vừa dứt lời, một tiếng đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên, nói, ồ, ngươi cái này nữ hoa rõ ràng có một miếng thương thai khiếu. À, trung phẩm tiên linh phong tín tử, đây là hắc hủ con kiến sau trong cơ thể thai nghén tiên linh, ngược lại là cùng ngươi tiên linh khiếu có chút phù hợp, tuổi con nhỏ có thể theo hắc hủ đầm lầy chính giữa lao tới có chút không dễ, ngươi trước tạm xuất hiện đi, đến lão phu tại đây đến. Một hồi kình phong đột nhiên theo sương mù chính giữa thổi ra, vài tên xông đi vào thiếu niên lập tức đảo té ngã lăn đi ra, còn có vài tên đang muốn xông đi vào thiếu niên thấy thế hậm hực dừng bước, sương mù chính giữa truyền đến từ tình kinh hỉ thanh âm, đa tạ tiền bối. Cùng kiếp trước không có bất kỳ khác nhau. Được trung phẩm tiên linh phong tín tử Từ Tinh rất nhanh liền đưa tới thủ sơn tu sĩ chú ý, bị sớm tiếp dẫn ngoại trừ ngoài núi. Kế tiếp lại có mấy tên thiếu niên trước sau xông vào sương mù xin xuống núi, cũng không phải bọn hắn đợi không được trăm tức núi bãi săn cuối cùng nhất đã đến giờ đến, mà là đã đến lúc kia toàn bộ tiến vào trăm tức núi bãi săn thiếu niên đều hội tụ đến lối đi ra tiến hành một hồi đại hôn chiến. Đến lúc đó thủ sơn đại trận sương mù sẽ tán đi, sở hữu đạt được tiên linh thiếu niên tu sĩ đều bị thủ sơn tu sĩ trò đùa dai giống như bình thường nhãn hiệu xuất thân phần đến, rồi sau đó tiểu gặp phải cơ hồ sở hữu không thu hoạch được gì các thiếu niên vây công, đồng thời còn muốn phòng bị mặt khác đạt được tiên linh thiếu niên sau lưng một kích, tức có thể nói là tứ phía là địch cũng không đủ. Tại loại này hôn chiến chính giữa, mặc dù là Dương Quân Sơn lúc này phạm nhân cảnh tầng thứ 2 học vấn chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi hắn vẫn không thể bạo lộ tu vi của mình, chỉ có thể dùng tầng thứ nhất học vấn ứng chiến. Bởi vậy, Dương Quân Sơn cũng không khỏi không sớm xin rời núi. Ít nhất hắn còn có thể mượn nhờ thủ sơn sương mù đến cùng thiếu niên khác tu sĩ cùng nhau. Chương 35. Xuống núi. Vỗ vỗ tiểu hổ tề đầu, Dương Quân Sơn thấp giọng nói, tiểu gia hỏa nhi, kế tiếp sẽ phải xem ngươi rồi. Tiểu hổ tề ngẩng đầu hướng phía Dương Quân Sơn khò khẹ kêu hai tiếng, Dương Quân Sơn cười nói, thành thật một chút, coi chừng lọt chân ngựa. Dứt lời, Dương Quân Sơn đem tiểu hổ tề một lần nữa đặt ở bã lỗ chính giữa, chỉ chưa một cái đầu hổ ở bên ngoài. Sau đó cầm trong tay ba thạch điêu hoa cung dứt khoát đứng dậy hướng về bãi săn lối ra sương mù chính giữa đi đến. Trên đường đi, Dương Quân Sơn có thể rõ ràng phát giác được chu vi hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, thậm chí có thể cảm nhận được gần ẩn địch ý, thậm chí nghe được nóng lòng muốn thử dồn dập hô hấp. Theo Dương Quân Sơn đi vào trong sương mù, sớm có mấy cái kềm nén không được thiếu niên theo sát phía sau đi tới sương mù biên giới, cái lúc này lựa chọn sớm xin rời núi đấy, 7-8 phần 10 đều là tại trăm tức trong núi đã nhận được tiên linh chi nhân. Hoang thổ trấn mô đất thôn Dương Quân Sơn xin rời núi, kính xin lay trời tông thủ sơn tiền bối cho đi. Tại Dương Quân Sơn đi vào sương mù nháy mắt, không chỉ một đạo vẫn còn như thực chất chấn động liền hàng lâm tại Dương Quân Sơn trên người, cứ việc tự nghị quân nhân cảnh tu sĩ thần niệm căn bản không cách nào khám phá lai lịch của mình, nhưng Dương Quân Sơn hay, vẫn, là không khỏi trong nội tâm bồn chồn. Người rất khẩn trương. Một như tiền thế kia một đạo cao cao tại thượng rồi lại vô cùng trêu tức thanh âm, Hùng Mãn Sơn hắc hắc cười lạnh nói, thu hoạch không tệ lắm. Một khối trung phẩm tiên linh, ta nhìn xem, ôi, hay, vẫn, là Ngưu Hoàng tiên linh, gọi linh về sau có thể giải bách độc đâu rồi. Dương Quân Sơn đã nghe được lối ra phụ cận mai phục chúng thiếu niên trầm thấp tiếng kinh hô, có mấy cái thiếu niên lập tức kích động cao gọi, là hắn, hắn tiểu là sắc giết Tràng Sơn Ngưu chính là cái kia cung tiễn thủ, không thể buông tha hắn. Thoáng cái liền cho Dương Quân Sơn kéo đến cửu hận Hùng Mãn Sơn tiếp tục không đếm xỉa tới nói, còn có cái gì, rõ ràng còn có một khối hạ phẩm tiên linh lương thạch. Ngươi chẳng lẽ đào một ổ đào núi chuột xào huyệt ấy ư, xem ra ngươi cũng biết không ít nhà. Mặc dù là hát linh, tối đa cũng bất quá nói đúng là minh thiếu niên tu sĩ đeo trên người người loại nào phẩm chất tiên linh mà thôi, mà đến phiên Dương Quân Sơn trên người, chẳng những là tiên linh phẩm chất, tên trực tiếp báo đi ra, mà ngay cả tiên linh hiệu dụng, lai lịch đều nói được nhất thanh nhị sở, cái này căn bản là tại cố ý hấp dẫn thiếu niên khác trước để cấp đoạn. đã có tiếng bước chân tại thời gian dần qua tiếp cận sương mù, Dương Quân Sơn thậm chí có thể tưởng tượng những cái này chuẩn bị ra tay thiếu niên tham lam ánh mắt, vì vậy âm thầm lặng lẽ hướng về bên trái di động một trượng khoảng cách xa, tránh cho giao thủ thời điểm bị người một tia ý thức bổ nhào. Một người độc hành rõ ràng có thể được hai miếng tiên linh, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị người khác đoạt đi sao? Ồ, ngươi sao được phía bên trái vừa đi động, chỗ đó cũng không phải là lối ra, muốn đi ra ngoài được chúng ta mở ra trận pháp mới được. Đây cũng không phải là ám chỉ, mà là tại trắng trận thúc giục những người khác động thủ, cũng vì bọn họ vạch Dương Quân Sơn kỹ càng vị trí. Chờ một chút nhìn xem còn có cái gì, ha ha, thiếu một ít tiểu sơ sót, ngươi cái này coi chừng quả thật là lúc này đây trăm tức núi bãi săn vận khí tốt nhất ra hỏa. Tại đây rõ ràng còn có hai cái đạp địa hùng hùng trưởng, còn có bảy chỉ hạ phẩm linh thảo trùng nấm, mà ngay cả lão hùng ta cũng bắt đầu hâm mộ ngươi tiểu tử này vận khí. Ân, còn có một chỉ tọa sơn hổ thằng nhãi con, ngươi ý định chăn nuôi hung thú ấy ư? Chẳng lẽ sẽ không sợ cắn trả? Không phải là hướng về bắt trở về nướng ăn đi? Ha ha. Nếu như nói Hát Linh chỉ nói là Minh thiếu niên tu sĩ trên người có không tiên linh, cái lúc này liền Dương Quân Sơn tại trăm tức núi những thứ khác thu hoạch đều báo đi ra, cái này là hiển nhiên hãm hại. Sớm có tâm tư nhạy bén thiếu niên tu sĩ theo Hùng Mãn Sơn ngôn ngữ chính giữa suy nghĩ đã đến cái gì, Hùng Mãn Sơn vừa dứt lời, đã sớm gấp khó dằn nổi thiếu niên nhao nhao vọt vào sương mù chính giữa, men theo thanh âm liền hướng về Dương Quân Sơn đánh tới. Dương Quân Sơn đối với kết quả như vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước hắn là bị cái này Hùng Mãn Sơn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, trong tay thật vất vả có được một khối hạ phẩm tiên linh, tuy nhiên cuối cùng nhất hay, vẫn là bảo trụ rồi, nhưng lại bị ra tay cướp đoạt chúng thiếu niên hung ác đánh một trận, trở ra thủ sơn đại trận lúc cả người nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi. Ở kiếp này kia Hùng Mãn Sơn cùng muốn khó xử cho hắn, nhưng mà cùng kiếp trước có chút xuất nhập là Dương Quân Sơn thu hoạch càng lớn, đồng thời cũng ý nghĩa Dương Quân Sơn thực lực càng mạnh hơn nữa, khiến cho kia Hùng Mãn Sơn càng muốn tốn nhiều chút ít lời lẽ hấp dẫn càng nhiều nữa người để cướp đoạt. Dương Quân Sơn tỉnh táo phía bên trái vượt qua hai bước, rồi sau đó quay người một quyền đập tới, chính một người trong đánh về phía chính mình lúc trước vị trí thiếu niên mặt, thiếu niên kia chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, lập tức liền bụng mặt ngã ngã trên mặt đất. Lập tức Dương Quân Sơn đột nhiên mở ra dây cung hướng về sương mù bên ngoài phương hướng vừa để xuống, băng một tiếng kinh dây cung rung động lắc lư. Mấy cái chạy tới chưa tiến vào sương mù thiếu niên không hẹn mà cùng nằm sấp trên mặt đất, có thể lập tức liền nghĩ tới điều gì, nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai bỏ người lên, thẹn quá hóa giận hướng về sương mù chính giữa phóng đi. Trong sương mù không thể gặp vật, cảnh này khiến Dương Quân Sơn tại quần chiến chính giữa càng khó đem bản thân cường hoành thực lực phát huy ra đến, hơn nữa Dương Quân Sơn cũng không dám bạo lộ mình đã tiến giai tầng thứ 2 học vấn, chỉ có thể ở sương mù chính giữa không ngừng chạy. Nương tựa theo nghe âm thanh mà biết vị trí đến cùng người khác bao nhiêu năm tu sĩ của nhau. Tiếng bước chân cấp tốc truyền đến, Dương Quân Sơn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay trưởng phủ mặt đất, thông qua cảm thụ mặt đất chấn động để phán đoán người tới cùng mình khoảng cách, rồi sau đó đột nhiên đem trong tay trưởng cung vung lên, vừa vặn vấp tại một cái bước nhanh mà đến thiếu niên cẳng chân bên trên, thiếu niên kia một tiếng thét kinh hãi lập tức về phía trước bổ nhào, Dương Quân Sơn theo sau đột nhiên một cước chiếu vào phỏng đoán chính giữa đầu đạp đi qua, thiếu niên kia hừ cũng không có hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá thiếu niên kia té ngã lúc tiếng kinh hô hay, vẫn là vì những người khác vạch Dương Quân Sơn chỗ phương hướng, lập tức có 7-8 cái thiếu niên hướng về tiếng kinh hô chuyển đến phương hướng vây đi qua, Dương Quân Sơn lập tức liền rõ ràng chính mình đại khái tình cảnh, vì vậy thò tay cầm trong tay trường cung mặt khác một mặt dây cung giải xuống dưới, vung ra cánh cung cùng mảnh mềm dai dây cung càng giống là một cây trường tiên. Dương Quân Sơn dựa theo đoán chừng chính giữa phương hướng đem cung cây roi đột nhiên chịu tới. Dây cung tại giữa không trung mang theo sắc nhọn gào thét, sau đó tại một hồi âm thanh xào thị tâm thanh cùng kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết chính giữa, 4-5 người cũng đã trở mình lăn trên mặt đất. Dương Quân Sơn cầm trong tay cánh cung nhất chắc lần nữa hướng về một phương hướng khác vung đi, một hồi gào khóc thảm thiết về sau, lại có 2-3 cái thiếu niên nhào lộn trên mặt đất. Mặc cho trên mặt đất thiếu niên gào khóc, Dương Quân Sơn thần sắc nhưng lại không thay đổi chút nào, thu hồi cung cây roi lần nữa vung ra. Không biết một phương hướng khác thiếu niên là bị trên mặt đất kêu thảm thiết trở mình lăn thiếu niên sợ hãi không có tiến lên, hay, vẫn, là trực tiếp liền quay người chạy thoát, lúc này đây Dương Quân Sơn nhưng lại chịu một cái không. Đứng yên sau một lát, lại không có nghe được có tiếng bước chân hướng về chỗ ở mình phương hướng mà đến, Dương Quân Sơn dùng tay vướt vướt dây cung một lần nữa động ở cung trên cánh tay, cái này mới cảm giác được bàn tay chính giữa ướt sũng một mảnh, đặt ở trước mũi vừa nghe lộ vẻ huyết tinh chi khí. Dương Quân Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng trước khi mấy cái trên người thiếu niên từng đạo bị dây cung rút ra vết máu. Người tiểu tử này ra tay cư nhiên như thế ngoan độc, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. sương mù chính giữa hết thảy đương nhiên đều không thể gạt được Lây Trời Tông ba vị thủ sơn tu sĩ. Hùng Mãn Sơn thanh âm chính giữa như thế nào nghe đều có một lượng hồn hển ý tứ hàm xúc nhi. Dương Quân Sơn đứng yên ở trong sương mù, thần sắc cũng không có bởi vì Hùng Mãn Sơn gào thét mà có chút cải biến. Đợi đến Hùng Mãn Sơn vừa mới nói xong, liền trầm giọng nói, xin hỏi Hùng tiền bối, vãn bối có thể đi ra ngoài sao? Ngươi, tốt, tốt. Dương Quân Sơn tâm bình khí hòa ngôn ngữ nghe vào Hùng Mãn Sơn trong thai giống như là thật lớn trầm trọng, hoặc như là đối với hắn khiêu khích cùng đánh trả, kia Hùng Mãn Sơn giống như có lẽ đã bị chọc giận giống như, bình thường. Nhưng mà đang ở Hùng Mãn Sơn nhìn về phía trên tựa như tức giận đến nói không lúc đi ra, một tiếng lạnh thấu xương tiếng gió đã mượn Hùng Mãn Sơn gầm lên yểm hộ thẳng đến Dương Quân Sơn phía sau lưng mà đến, đợi đến hắn phát hiện thời điểm muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Hèn hạ, đường đường quân nhân cảnh cao thủ rõ ràng cùng thiếu niên tu sĩ liên thủ ám toán cho hắn. Dương Quân Sơn trong lồng ngực phẫn uất chi khí châm tích, trong đôi mắt thậm chí hiện lên một đạo sắc ý, nhưng đúng là vẫn còn nhịn xuống, chỉ thấy hắn vội vàng tầm đó đem phần lưng có chút cong lên, trên lưng cơ bắp lập tức từng cục mà lên, đồng thời cả người kiệt lực về phía trước tháo chạy. Đem mãng như quyền luyện thể công hiệu đều bày ra. Ba một tiếng giòn vang, phía sau lưng thượng truyền đến một đạo kịch liệt đau nhức, Dương Quân Sơn cố nén phốc ngã xuống đất, lập tức tựa như cùng dạ miêu giống như, bình thường lặng yên không một tiếng động đứng dậy nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sau lưng sương mù chính giữa lập tức truyền đến một tiếng đắc ý cười to, nói, hắc hắc, mặc ngươi ra n nở giống như quỷ, thứ ở trên thân còn không đều là tiểu gia của ta, trung phẩm như hoàng tiên linh, không nghĩ tới ta còn có vận khí như thế. Đạo kia thanh âm vừa nói một bên hướng về Dương Quân Sơn ngã xuống trên mặt đất lục lọi, lại đột nhiên nghe được trước khi kia thủ sơn tu sĩ hổn hển thanh âm, nói, tiểu, đã đủ rồi. Một tiếng nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, thoáng cái liền đem Hùng Mãn Sơn sắp lối ra nhắc nhở ngôn ngữ chắn trở về. Kia đánh lén Dương Quân Sơn chi nhân tựa hồ không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra rồi đột nhiên sững sờ, rồi sau đó liền nghe được phá phong thanh âm thẳng đến bộ mặt mà đến, người kia cảm thấy hoảng hốt vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng mà trước mặt mà đến một kích xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều. Phúc! Bị Dương Quân Sơn nắm trong tay một thanh thiết mũi tên lông vũ cán hết sức quất vào người đánh lén trên mặt, máu tươi thậm chí theo đối phương trên mặt vẩy ra mà ra, người kia chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng liền ngã nhào trên đất, ý thức hôn mê trước khi duy nhất ý niệm trong đầu là, người kia bị hắn từ phía sau lưng đánh lén một côn, sao được hắn sẽ không có đã hôn mê. Dương Quân Sơn một kích mà ở bên trong, tựa hồ trầm tích tại trong lồng ngực phẫn uất chi khí đã tìm được phát tiết chỗ. Một bước đạp vào trước, theo sát lấy một cước liền quất vào người đánh lén ngực bụng tầm đó, người kia đã sớm hôn mê, Dương Quân Sơn một cước này chỉ đem người kia quan tại ngoài một trượng sương mù biên giới, máu tươi theo khỏe miệng hướng về trên mặt đất trôi đi. Đã đủ rồi. Còn là trước kia một đạo đã cắt đứt Hùng Mãn Sơn ngôn ngữ thanh âm, lúc này đây nhưng lại hướng phía Dương Quân Sơn nói, trước mắt sương mù rồi đột nhiên tản ra, một đầu lóe ra hảo quang môn hộ xuất hiện tại trước mắt, cái kia nhàn nhạt thanh âm nói tiếp, ngươi có thể rời núi rồi. Chương 36. Vượt qua kiểm tra. Bách Tước Sơn bãi săn trước trên quảng trường đã sớm vây đầy chờ riêng phần mình con cái ra trường, Dương Quân Sơn theo thủ sơn đại trận lối ra màn sáng về sau cất bước mà ra, trên quảng trường trên trăm vị gia trưởng lập tức xuất hiện một hồi rất nhỏ xáo động, trên trăm hai mắt quang thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm tại trên thân thể, trong đó không thiếu như Dương Điển Cương như vậy quân nhân cảnh tu sĩ ánh mắt, trong lúc nhất thời làm cho Dương Quân Sơn phá có một loại như vắt trên lưng cảm. Giác. Dương Quân Sơn đạt được trung phẩm Ngưu Hoàng Tiên Linh tin tức tại Hùng Mãn Sơn Hát Linh thời điểm, cũng đã bị trong đại trận bên ngoài tất cả mọi người biết hiểu, với tư cách gần với Lây Trời trong tông định thiên tài tu sĩ Trương Nguyệt Minh lấy được thượng phẩm tiên linh tử vân bì bảo vật, rất nhiều gia trưởng tự nhiên muốn xem vừa nhìn thấy ngọn nguồn là người ra sao. Khoảng cách lối ra gần đây chính là Lây Trời tông ba vị thủ sơn tu sĩ, bất quá Dương Quân Sơn trước tiên chú ý lại không phải ba vị này quân nhân cảnh cao thủ, mà là đứng tại ba người về sau lượng danh thiếu niên tu sĩ. Cái này lưỡng danh thiếu niên tu sĩ một trong số đó đúng là Từ Tình, xem ra nàng nhị hoa chỗ tiên linh khiếu cùng với đến tay trung phẩm tiên linh phong tín tử kết hợp về sau diệu dụng đã khiến cho Lây Trời tông thủ sơn tu sĩ chú ý, giống như vậy tương lai vô cùng có khả năng sinh ra đời thiên phú dị thuật thiếu niên tu sĩ, một khi thành công kích phát dị thuật, lập tức liền có thể trở thành Lây Trời tông bên ngoài em vợ tử. Lúc này Từ Tình cũng không hiểu biết chính mình hãm hại cũng bức bỏ cùng thôn hảo hữu Hắc Trang sự tình đã bị Dương Quân Sơn biết hiểu. Mà theo nàng vốn là tiểu cao ngạo hôm nay lại càng thêm đắc ý trên mặt, Dương Quân Sơn cũng không chút nào nhìn ra đinh điểm bởi vì Hát Trang chi tử mà có chỗ ấy náy thân sắc. Mà đổi thành bên ngoài một vị cùng Từ Tinh đắc ý so sánh với muốn lộ ra trầm ổn nhiều lắm thiếu niên, là mấy có lẽ đã dự định vì Lây Trời trong tông môn đệ tử Trương Nguyệt Minh, đang nhìn đến Dương Quân Sơn nháy mắt, vốn là trầm tĩnh thần sắc lập tức hiện lên một đạo gợn sóng. Dương Quân Sơn mỉm cười hướng phía hai người ý bảo, có lẽ là bởi vì lúc trước Dương Quân Sơn tại trong sương mù liên tiếp phóng lật ra hơn 10 tên cùng tuổi tu sĩ, vốn là cao ngạo từ tinh rõ ràng đối với Dương Quân Sơn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mà Trương Nguyệt Minh tắc thì cùng hướng phía Dương Quân Sơn mỉm cười. Hai người tại Bách Tước Sơn trong có qua một lần giao thủ, lúc này đây lẫn nhau ý bảo ở trong đó ý tứ hàm xúc có thể cũng chỉ có hai người biết hiểu rồi. Đứng tại bên trái nhất Hùng Mãn Sơn mặt sắc rất là lúng túng, tại Dương Quân Sơn đi ra sát vậy dứt khoát hừ lạnh một tiếng, chỉ đem một đôi lóe ra nguy hiểm hào quang trong mắt trừng hướng Dương Quân Sơn. Nếu là đổi thành thiếu niên khác tu sĩ, không chuẩn sẽ bị Hùng Mãn Sơn có như thực chất hung lệ ánh mắt chỗ hù sợ, nhưng Dương Quân Sơn lại đối với cái này căn bản nhìn như không thấy, cất bước tiến lên chỉ là hướng phía chính giữa lao giả tu sĩ Trần Kỷ có chút thi lễ một cái, cảm tạ hắn hai lần ngăn lại Hùng Mãn Sơn quá độ làm khó dễ. Kia Hùng Mãn Sơn trong nội tâm tức giận Dương Quân Sơn thái độ, không biết làm sao lúc này trước mặt mọi người không thể so với trước khi tại đại trận trong sương mù, lúc kia Hùng Mãn Sơn đại khái có thể tại hát linh về sau liền phong bế về sau mọi cách làm khó dễ Dương Quân Sơn thanh âm, chỉ cần không phải quá phận, mặt khác hai vị thủ sơn tu sĩ nói chung cũng sẽ không can thiệp, mà bây giờ có thể thì không được. Vốn là Hùng Mãn Sơn mọi cách khó xử bất quá là bởi vì cùng Dương Quân Sơn đại bá tranh đoạt một cái lay trời trong tông môn đệ tử danh ngạch mà giận lây sang hắn mà thôi. Dương Quân Sơn vốn là kế hoạch liền đang nghĩ nên như thế nào bỏ đi đại bá trăm phương ngàn kế muốn trở thành lay trời trong tông môn đệ tử ý niệm trong đầu. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới Hùng Bá Du quận không biết bao nhiêu năm tháng lay trời tông hội như vậy đột nhiên mà có đơn giản sụp đổ mất. Dương Quân Sơn đại bá hao hết tâm tư cuối cùng nhất bên trên nhưng lại một chiếc sắp chìm nghỉm thuyền hỏng. Nhưng mà tại bước ra Bách Tước Sơn bãi săn ngáy mắt, Dương Quân Sơn nhưng lại đột nhiên cải biến chủ ý, đã cái này Hùng Mãn Sơn như vậy khó xử chính mình, như vậy hắn tiểu hết lần này tới lần khác muốn trợ chính mình đại bá trở thành lay trời trong tông môn đệ tử, nhất định phải làm cho cái này Hùng Mãn Sơn không thể như nguyện. Mặt khác nhất chắc thủ sơn tu sĩ Trương Phong Ý nhìn về phía Dương Quân Sơn ánh mắt tắc thì tràn đầy hứng thú, tại biết được Dương Quân Sơn trên người có Ngưu Hoàng Tiên Linh về sau. Hắn cũng đã biết được Dương Quân Sơn là ban đầu ở bên dòng suối khu rừng nhỏ chính giữa bố trí xuống bẫy dập chi nhân, một cái năm gần 12 tuổi thiếu niên là như thế nào có thể có được như vậy có thể so với cây độc thợ săn thủ đoạn hay sao. Chỉ có đứng tại ở giữa Trần Kỷ nhìn về phía Dương Quân Sơn ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý, thấy Dương Quân Sơn hành lễ đáp tạ, vị này quân nhân cảnh đẳng cấp cao tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, nhục thể của ngươi chịu đựng vô cùng tốt, ngươi bình nhật ở bên trong chỗ dùng cái gì loại luyện thể thuật. Dương Quân Sơn trong nội tâm ám run sợ, trên mặt nhưng lại cung kính nói, vãn bối sử dụng chính là Mãng Nhu Quyền. Mãng Nhu Quyền. Trần Kỷ trên mặt hiện lên một đạo quái lạ sắc, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tuổi còn nhỏ có thể sử dụng một loại hạ phẩm luyện thể thuật đem thân thể chịu đựng đến trình độ như vậy quả thực không dễ, đáng tiếc ngươi không phải ta lay trời tông đệ tử, nếu không lão phu có lẽ có thể truyền thụ cho ngươi một loại trung phẩm luyện thể thuật. Trần Kỷ trầm ngâm một lát, tựa hồ đối với Dương Quân Sơn luyện thể thiên phú nổi lên ái tài chi ý, nói, cũng thế, nhìn ngươi tại luyện thể một đường bên trên tựa hồ rất có thiên phú, lão phu mặc dù trở ngại môn phái không thể truyền thụ cho ngươi trung phẩm luyện thể thuật, nhưng nhật sau ngươi nếu là có gì nghi vấn, đại khái có thể tới đây Bách Tước Sơn hỏi thăm lão phu là được. Đăng trái tim đen đú ám nhập http, để trái tim đen đú ám đọc truyện. Trần Kỷ ngôn ngữ làm cho một bên Trương Phong Ý rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái, mà đổi thành bên ngoài nhất chắc Hùng Mãn Sơn bờ môi giật giật tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Chỉ là nhìn về phía Dương Quân Sơn ánh mắt càng thêm bất thiện. Mà trên quảng trường tu sĩ khác đang nghe Trần Kỷ nói như vậy sau tất cả đều phát ra một tiếng cực kỳ hâm mộ tán thưởng. Với tư cách một gã quân nhân cảnh đẳng cấp cao tu sĩ, Trần Kỷ tại toàn bộ Ngộng Du huyện đều là bài danh top 5 tồn tại. Rất nhiều người muốn cùng hắn gặp mặt một lần đều không thể được, huống chi là có thể có được chỉ điểm của hắn. Phải biết rằng Trần Kỷ thế nhưng mà lay trời tông tư lịch rất sâu nội môn đệ tử. Thậm chí có đồn đãi nói người này chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đủ ngưng tụ cương khí thành tiểu chân nhân cảnh, tiêu tính toán bởi vì niên kỷ quá lớn mà không cách nào trở thành lay trời tông chân truyền đệ tử, nhưng ít ra một cái trưởng lão vị trí là trốn không thoát đâu, đến lúc đó liền có chủ chính một huyện tư cách. Chỉ cần không phải lại để cho hắn trở thành lay trời tông tu sĩ, chuyện tốt như vậy Dương Quân Sơn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy, vì vậy vội vàng lần nữa hướng về vị này lay trời tông nội môn đệ tử bái tạ rồi. Kia Trần Kỷ vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó vừa chỉ Dương Quân Sơn bạ lộ chính giữa thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó tiểu hổ tể, nói, tên xuất sinh này không phải nuôi lớn hơn, nếu không có thể thật sự là dưỡng hổ di hoạn rồi. Dương Quân Sơn liền vội vàng gật đầu đồng ý, như tiểu hổ tể như cũng là hung thú, hắn tự nhiên không dám thuần dưỡng, nhưng hôm nay tiểu hổ tể thụ yêu khí tẩy luyện, linh trí đã dần dần khai, nhật sau tất nhiên sẽ trở thành là yêu tu, tự nhiên cũng sẽ không có thai họa ngầm rồi, huống chi Dương Quân Sơn cùng tiểu hổ tể còn tiếp Kim Lan chi thể. Vội vàng đã đi ra ba vị lay trời tông thủ sơn tu sĩ trước người, đợi đến ba người chú ý lực một lần nữa quay lại đến hộ núi đại trận sương mù chính giữa về sau, Dương Quân Sơn lúc này mới thật dài thở dài một hơi, cái này mới cảm giác được phía sau lưng quần áo đã ướt đẫm rồi, cứ việc hắn biết được dùng yêu khí che lấp bản thân học vấn bí thuật, nhưng ở ba vị quân nhân cảnh tu sĩ mí mắt dưới đáy bị qua lại xem kỹ, Dương Quân Sơn hay vẫn là cảm nhận được áp lực thực lớn. Phản hồi quảng trường về sau, mô đất thôn thôn dân rất nhanh liền chạy ra đón chào, nhao nhao hướng Dương Quân Sơn đạt được Ngưu Hoàng Tiên Linh chúc mừng, Dương Quân Sơn từng cái hoàn lễ, cái này mới nhìn đến Tô Bảo đang đứng tại Dương Điển Cương bên cạnh, rất xa nhìn qua Dương Quân Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Dương Điển Cương rất ít gặp không có chịu thuốc lá rời, mà là đem tẩu thuốc một chút gõ lòng bàn tay, hiển nhiên lúc này Dương Điển Cương tâm tình cũng không yên ổn tĩnh. Không đều Dương Điển Cương hỏi thăm hắn tại Bách Tước Sơn kinh nghiệm, Dương Quân Sơn liền âm thanh báo trước nói, cha, ta mệt mỏi, chúng ta về trước trong thôn đi thôi. Dương Điển Cương xem xét nhi tử liếc, nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, bảo. Cũng đi theo cùng nơi trở về. Ba người đang muốn nên rời đi trước, sau lưng lại đột nhiên có người gọi lại Dương Quân Sơn, quay người nhìn lại lúc Dương Quân Sơn thần sắc nhưng lại hơi không thể cha thay đổi một lần, người tới không phải người khác, chính là theo chân Hắc Trang phụ thân Hắc Tam Vượng. Dương Thôn Chính. Hắc Tam Vượng nhìn về phía Dương Điển Cương ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng lập tức liền vội cắt hướng về Dương Quân Sơn hỏi, đại chất tử, ngươi nhìn thấy nhà của ta Hắc Trang chưa, hắn ra sao, có từng tìm được tiên linh chưa? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong chi sắc Hắc Tam Vượng, Dương Quân Sơn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, dừng một chút miễn cưỡng cười nói, ba vượng thúc, ta tại Bách Tước Sơn chưa từng thấy đến qua Hắc Trang, lúc ấy ta là cùng Bảo Ca cùng một chỗ đấy, ngươi có thể đi hỏi một câu từ tinh. Không biết nàng nhìn thấy Hắc Trang có hay không? Không có nhìn thấy a. Hắc Tam Vượng trên mặt thất vọng chi sắc hiện lên không ít, bất quá rất nhanh liền lại bị nụ cười tự tin chỗ thay thế, nói, nhà của ta Hắc Trang cũng là vậy mới tốt chứ, nhất định có thể theo Bách Tước Sơn trong mang theo tiên linh bình an đi ra. Chúng ta đây đi trước. Dương Quân Sơn miễn cưỡng cười cười, hướng phía Hắc Tam Vượng đánh nữa một tiếng mời đến quay người bước nhanh rời khỏi. Dương Điển Cương cùng Tô Bảo thấy thế vội vàng đuổi kịp. Đợi đến ba người thừa lúc ngựa thổ thú một hơi rời khỏi Bách Tước Sơn 20-30 dặm về sau, ba người tới một chỗ yên lặng dưới sườn núi nghỉ ngơi, Dương Quân Sơn mới nói, Hắc Trang chết rồi, là bị Tử Tinh hại chết. À, Tô Bảo há miệng là cả đời kinh hô. Dương Điển Cương tuy nhiên không giống Tô Bảo như vậy bị lại càng hoảng sợ, nhưng đang muốn phóng tới trong miệng bất hút thuốc cũng ngừng lại một chút, lúc này mới trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, lúc ấy tại sao không nói. Dương Quân Sơn đem chính mình chứng kiến tình huống cùng hai người nói một lần, Tô Bảo đã kinh hai trận mắt há hốc mồm, Dương Điển Cương thở dài một hơi, nói, không có nghĩ đến cái này nữ hoa rõ ràng như vậy tàn nhẫn tâm địa, ngươi làm đúng vậy, cái lúc này hoàn toàn chính xác không thể nói, không nói đến ngươi chỉ là căn cứ Hắc Trang đầu vai giấu chân phỏng đoán, cũng không có tận mắt thấy Tử Tinh hãm hại Hắc Trang, lúc này Tử Tinh cái này nữ hoa tử hiển nhiên đã được lay trời tông ưu ái, ngươi. Nếu là đem lời nói thật nói ra chẳng những cầm cái này nữ hoa tử hết cách rồi, còn có thể hại Hắc Tam Vượng một nhà. Tô Bảo há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì, sau một lát Dương Quân Sơn nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, kia Hắc Trang còn để lại một miếng hạ phẩm tiên linh Du Mộc Tâm, muốn hay không lặng lẽ trả lại cho Hắc Tam Vượng. Du Mộc Tâm. Dương Điển Cương nghi ngờ nói, ngươi không phải chỉ phải lưỡng kiện tiên linh, một kiện trung phẩm Nhu Hoàng, một kiện hạ phẩm lương thạch sao? Dương Quân Sơn cười đắc ý cười, nói, cha, Hài Nhi chính muốn nói với ngươi, Hài Nhi ý định đem trung phẩm Ngưu Hoàng Tiên Linh đưa cho Bảo Ca. Dứt lời, không đều xem bên cạnh Tô Bảo một bộ cho là mình nghe lầm có thể là lỗ thai mắc lỗi biểu lộ, thò tay vô vô nằm tại dưới chân tiểu hổ tể đầu, nói, đã thành, nhổ ra à, đừng nói cho ta ngươi đem kia ba miếng tiên linh đều cho thứ nuốt. Chương 37. Nhận lời. Nghe được Dương Quân Sơn muốn đem Ngưu Hoàng Tiên Linh lại để cho mình. Tô Bảo trong lúc nhất thời đều không thể tin được lỗ tai của mình, hắn vốn là nghĩ đến Dương Quân Sơn lần này tại Bách Tước Sơn chính giữa được hai miếng tiên linh, mình có thể được chia kia miếng hạ phẩm lương thạch cũng đã đủ hài lòng, trung phẩm tiên linh đó là nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Kịp phản ứng Tô Bảo đang muốn chối từ, đã thấy Dương Quân Sơn vô vô dưới chân cái con kia tiểu hổ tể đầu óc, rồi sau đó đẩy ra miệng của nó, không để ý cái này đầu tiểu hổ tể khò khẹ kháng nghị thanh âm, đơn giản chỉ cần theo miệng hổ chính giữa đào ra một cái ba bố. Bắt đầu yêu hóa hung thú có thể bản năng lợi dụng yêu khí đến che lấp bản thân chỗ thai nghén tiên linh, thậm chí có thể giấu giếm được quân nhân cảnh tu sĩ dò xét, Dương Quân Sơn là mượn nhờ tiếp nhận 8 bước sơn quân luyện thể thuật truyền thừa lúc hút lấy nạp yêu khí đã ẩn tàng chính mình đã sớm tiến giai đệ nhị trọng gọi tiên linh học vấn, mà lúc này Dương Quân Sơn lợi dụng đồng dạng phương pháp, đem đeo trên người một đôi nhi trung phẩm tiên linh tinh hoa cùng theo hát trang chỗ đó có được. Du Mộc Tâm dùng bố bọc lại sau giấu ở tiểu hổ tể trong miệng. Tô Bảo mặc dù cũng không rõ lắm một đôi nhi trung phẩm tiên linh diệu dụng, nhưng tăng thêm như hoàng tiên linh ở bên trong 3 miếng trung phẩm tiên linh đã đầy đủ làm cho cái này ở nông thôn chưa thấy qua các mặt của xã hội thiếu niên đầu váng mắt hoa rồi. Mà Dương Điển Cương tuy nhiên là một vị quân nhân cảnh cao thủ, nhưng lúc này cũng là gắt gao chằm chằm vào Dương Quân Sơn trong tay cái kia một đôi nhi hùng trưởng tiên linh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hung hăng hấp 2 phần thuốc lá rời, phun nổ ra nồng đậm sương mù đem Dương Điển Cương mặt che đậy, trốn ở sương mù đằng sau có thể làm cho hắn càng thêm tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Cái này đối với nhi tiên linh ngươi không dùng được. Dương Điển Cương dập đầu yên trong nồi khói bụi, nói, ngươi là muốn dùng cái này một đôi nhi tiên linh đổi một miếng thượng phẩm tiên linh sao? Cái này đối với nhi tiên linh giá trị ngược lại là vậy là đủ rồi, có thể có nhiều thứ không phải giá trị đủ là có thể đổi đến. Bên trên, thượng phẩm tiên linh. Tô Bảo cảm giác mình có chút mà người, trước khi cùng Dương Quân Sơn tại Bách Tước Sơn bên trong âm thầm quan sát Trương Nguyệt Minh bọn người săn giết Tử Bì Văn Trư, cùng là thượng phẩm tiên linh Tử Vân Bì. Có thể đó là lay trời tông vi nhà mình tương lai thiên tài tu sĩ mở đích cửa sau, giống như là một vòng cao cao tại thượng trăng tròn, mình ở phía dưới thưởng thức còn không biết là cái gì, có thể thực đã tới rồi có thể đụng tay đến tình trạng, Tô Bảo ngược lại có chút không tin thực tế. Dương Quân Sơn cười cười, nói, tóm lại cái này một đôi nhi tiên linh muốn tốt qua Ngưu Hoàng tiên linh không phải. Dương Điển Cương như có điều suy nghĩ nhìn xem bên cạnh như trước có chút tinh thần không thuộc Tô Bảo liếc, trầm ngâm một lát, nói, thứ đồ vật nếu là các ngươi có được. Làm sao chia các ngươi nhìn xem xử lý là được. Không nên, đây tuyệt đối không được. Rốt cục tỉnh táo lại Tô Bảo nghe vậy vội vàng cự tuyệt nói, ta muốn một khối hạ phẩm tiên linh là được rồi, trung phẩm tiên linh quá mức quý trọng, hay, vẫn, là Quân Sơn huynh đệ chính mình giữ đi, hơn nữa, ta tại Bách Tước Sơn cũng không có bang Quân Sơn huynh đệ gấp cái gì. Dương Quân Sơn trực tiếp đem trong tay Ngưu Hoàng tiên linh ném tới Tô Bảo trong ngực, cười nói, Bảo ca, ngươi cầm là được, nếu không phải ngươi hấp dẫn Trảng Sơn Ngưu chú ý. Ta muốn sắc khoảnh khắc đầu xuất sinh có thể không dễ dàng, về sau lại nhiều thiếu ngươi dẫn dắt rời đi Trương Nguyệt Minh bọn hắn, nếu không cái này đối với nhi trung phẩm hùng trưởng tiên linh có thể đến không được trong tay của ta. Nhìn xem Tô Bảo còn đợi chối từ, Dương Quân Sơn nói thẳng, yên tâm đi Bảo ca, trong tay của ta cái này đối với nhi tiên linh có thể so sánh bỏ của ngươi hoàng tiên linh tốt hơn nhiều. Tô Bảo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là một cái kình chối từ, thẳng đến Dương Điển Cương cười nói, tốt rồi. Không muốn từ chối rồi, đều là nhà mình huynh đệ, lại chối từ có thể liền khách khí rồi, cái này khối Ngưu Hoàng Tiên Linh bảo. Ngươi cầm là được, không cần không có ý tứ, đây là ngươi nên được. Tô Bảo chỉ cảm thấy trong tay đầu ngón tay bụng lớn nhỏ một khối tiên linh nặng trịch đấy, một khối trung phẩm tiên linh, chính mình dạng một cái người xa cơ thất thế gia đệ tử rõ ràng cũng có hạnh dùng trung phẩm tiên linh đến gọi linh rồi, trong nội tâm đối với Dương gia phụ tử càng thêm cảm kích. Nhìn nhà mình nhi tử liếc, Dương Điển Cương lúc này mới lại thấp giọng nhắc nhở nói. Trở lại trong thôn về sau tiên linh sự tình cũng đừng có tuyên dương rồi, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, tranh thủ sớm nhật đem học vấn tăng lên tới đệ nhị trọng, như vậy tiểu không ngờ bị người phát hiện trong tay người tiên linh rồi. Tô Bảo nắm thật chặt trong tay tiên linh, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, Dương Đại Thúc yên tâm là, ta tránh khỏi nặng nhẹ, người khác hỏi ta chỉ nói mình may mắn được một khối hạ phẩm tiên linh gọi linh thành công, như hoàng tiên linh sự tình tuyệt đối sẽ không bất quá những người khác đã biết. Dương Điển Cương nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có là chuyện này, hơi trọng yếu hơn chính là hát trang sự tình cũng ngàn vạn chớ nói ra ngoài, từ tinh nha đầu kia một khi mở nhị hoa tiên linh khiếu, 89 phần 10 sẽ có thiên phú dị thuật xuất hiện, đứa nhỏ này hôm nay đã vào lay trời tông pháp mắt, nếu là chuyện này truyền đi chẳng những hội, sẽ, hại hát tam vượng một nhà, còn có thể hại tự chúng ta. Nhớ tới Dương Quân Sơn nói lên từ tinh tại Bách Tước Sơn bên trong tàn nhẫn quả quyết, Tô Bảo trong lúc nhất thời đối với tiểu cô nương này cũng có chút không rét mà run, nghe vậy đuổi vội vàng gật đầu đồng ý. Dương Điển Cương nghĩ nghĩ, lại nói, sau này mỗi qua 5 ngày ngươi liền đến chỗ của ta, cùng Quân Sơn cùng đi hậu viện linh bên giếng tu luyện. Toàn bộ Mô Đất Thôn, thậm chí toàn bộ Hoang Thổ Trấn, có người nào không biết Mô Đất Thôn Dương Thôn đúng là cầm nhà hắn hậu viện cái kia khẩu linh tỉnh đều cái thứ ba nhi tử đối lại đấy, kia khẩu linh tỉnh chính giữa chẳng những có giàu có linh khí nước giếng, hơn nữa từ đó tán giật mà ra linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, nhà hắn hậu viện đối với phàm nhân cảnh tu sĩ mà nói thực có thể nói được là một khối bảo địa. Tô Bảo đã kích động không biết nói cái gì cho phải, mà Dương Điển Cương tắc thì lại vì hắn lương thuận một cái trọng dạng, trong thôn tại Tây Sơn cước đào tạo cái kia 3 mẫu linh điền muốn chín, ngươi phải nhanh một chút mở ra linh khiếu đem học vấn tăng lên tới đệ tam trọng, nói như vậy ngươi trong thôn liền cũng có phân điền tư cách, đến lúc đó ta có thể vì ngươi tranh thủ một phen, nửa mẫu linh điền không dám nói, nhưng phân cho ngươi 3 phần linh điền vẫn còn có chút nắm chắc đấy, bởi như vậy, ngươi tại mô đất thôn coi như là đã có dừng chân căn cơ. Dương Quân Sơn ở một bên nhìn xem đã bị cảm động tột đỉnh Tô Bảo, trong nội tâm không khỏi thầm than nhà mình lao ba thủ đoạn, đã muốn thi dùng ngân huệ, kia cũng đừng có tiểu đả tiểu nháo, liên tiếp tháo chạy nhận lời lại để cho Dương Quân Sơn đều hơi có chút không kịp nhìn cảm giác. Bất quá nghe được phụ thân nói lên Tây Sơn cước linh điển, Dương Quân Sơn nhưng lại trong nội tâm khẽ động, vội vàng hướng về nhà mình lao ba hỏi thăm, cha, Tây Sơn cước linh điển đào tạo thành chín. Dương Điển Cương trên mặt cũng dẫn theo một tia hỉ sắc, nói, đúng vậy à, 3 năm thời gian có thể thật không dễ dàng, tuy nhiên chỉ có 3 mẫu lớn nhỏ, nhưng lại là 10 mấy năm qua mô đất thôn linh điển mẫu sổ lần thứ nhất gia tăng. Linh điển hình thành khẽ rửa tự nhiên thành hình, nói thí dụ như ở đâu đột nhiên xuất hiện một chỗ tụ linh chi địa, thổ nhưỡng bên trong chất chứa linh lực so mặt khác ruộng đồng cao hơn ra một đoạn, phát hiện về sau tại đây lập tức cũng sẽ bị mở thành linh điển. Loại thứ hai phương thức tiểu là con người làm ra đào tạo rồi, chỉ là cho rằng đào tạo linh điển chẳng những tốn thời gian thật dài, hơn nữa phía trước kỳ còn phải có đại lượng đầu nhập, quan trọng nhất là đào tạo linh điển có thể không phải là người nào đều. Tại Dương Điển Cương đi vào mô đất thôn trước khi, toàn bộ trong thôn linh điển đã 10 năm chưa từng gia tăng một mẫu rồi, hơn nữa theo hiện hữu linh điển không ngừng trồng trọt, mặc dù là linh canh nông cực lực giữ gìn, thổ nhưỡng chính giữa chất chứa linh lực hay, vẫn là đang không ngừng thất lạc, linh điển phẩm chất đã ở từng năm hạ thấp. Dương Điển Cương nhảy dù đến mô đất thôn thôn chính vị về sau, cứ việc thông qua linh tỉnh một trận chiến trong thôn dựng đứng đầy đủ hy vọng, nhưng chính thức lại để cho mô đất thôn bắt đầu tiếp nhận vị này thôn chính nhưng lại Dương Điển Cương chính mình hiểu được đào tạo linh điển chi thuật. 3 năm này đến, Dương Điển Cương dẫn đầu mô đất thôn dân tại Tây Sơn cước đào tạo linh điển, đem đại bộ phận tinh lực đều cũng may thượng diện, mà tùy thời linh điển từng bước thành thủ, Dương Điển Cương tại mô đất thôn địa vị cũng là càng phát ra củng cố. Hiển nhiên mô đất thôn 10 mấy năm qua linh điển diện tích lần thứ nhất gia tăng, mô đất thôn cao thấp đối với thôn chính tôn trọng cũng càng phát ra đến từ nội tâm. 3 người trở lại mô đất thôn, cùng Dương Điển Cương phụ tử cáo biệt về sau, Tô Bảo liền vội vã hướng về trong nhà tiến đến, hắn đã không thể chờ đợi được nghĩ đến tỉnh lại trong tay tiên linh, tăng lên tu vi của mình rồi. Về đến trong nhà, biết được Dương Quân Sơn lúc này đây tại Bách Tước Sơn thắng lợi trở về sau, cả nhà đều là một hồi hoan hô. Dương Quân Hinh rất là cố hết sức ôm một thước lớn nhỏ tiểu hổ tể không buông tay, mà Dương Quân Bình nhưng lại nhìn xem đại ca mang về đến 2 cái cực đại hùng trưởng không ngừng nuốt nước miếng. Không đề cập tới 2 cái hưng phấn tụi nhỏ, về đến trong nhà về sau, Dương Điển Cương cùng Hàn Tú Mai liền dẫn Dương Quân Sơn đã đến phòng trong, Dương Điển Cương gõ tẩu thuốc, cười nói, dứt lời, tại Bách Tước Sơn còn tìm được vật gì tốt, lại là như thế nào giấu giếm được thủ sơn tu sĩ hay sao? Dương Quân Sơn hắc hắc cười cười, thấp giọng nói, cha, mẹ, ta tại Bách Tước Sơn đã tìm được thượng phẩm tiên linh. Cái gì? Dương Điển Cương vẻ mặt khiếp sợ, tiên miệng ngả vào trong miệng chẳng những đã quên chịu, liền miệng đều không có khép lại. Cái gì? Hàn Tú Mai thì là vẻ mặt kinh hỉ, thật hay giả, vậy là ngươi như thế nào giấu giếm được bọn hắn hay sao? Thật sự, Dương Quân Sơn đã sớm ngờ tới thượng phẩm tiên linh sự tình thật sự quá lớn, cha mẹ của mình còn như thế, ngoại nhân tự nhiên là càng thêm không thể nói đấy. Húng chi Dương Quân Sơn còn muốn giải thích chính mình hiểu được huyết luyện gọi linh thuật nguyên do. Vì vậy Dương Quân Sơn liền đem mình ở Bách Tước Sơn trong gặp gỡ gấu hổ đại chiến, chính mình làm ngư ông sự tình cùng nhị nhân nói, về sau huyết luyện gọi linh thuật đã nói là mình tại tọa sơn hổ xào huyệt trên thạch bích đoạt được, cũng không biết là cái đó vị cao nhân lưu lại truyền thừa, bất quá trên thạch bích nội dung tự nhiên đã bị hắn tại trước khi rời đi hủy diệt rồi. Bất quá xem cha mẹ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Dương Quân Sơn vẫn cảm thấy 8 bức núi quân đồ luyện thể truyền thừa hay, vẫn là muộn một ít theo chân bọn họ nói rất hay, mà lên phẩm tiên linh cũng che giấu răng nanh, chỉ nói là chính mình được hùng đảm cũng đem mật nhỏ vào trong vết thương đã tiến giai gọi linh, về phần tại sao lại che giấu học vấn, chỉ nói là đã tiếp nhận trên thạch bích truyền thừa về sau liền là như thế này rồi. À, hẳn là Lây Trời Tông đại thần thông người lưu lại truyền thừa, nghe nói Lây Trời Tông có đại thần thông cũng sẽ biết nuôi dưỡng hung thú làm sủng vật. Nhưng ở trước khi vẫn lạc những con hung thú này sẽ gặp trả lại tiên linh bãi săn, có lẽ là vị này đại thần thông người nhất thời hương chỗ đến, liền để lại đạo này truyền thừa bí thuật, không nghĩ tới nhưng lại tiện nghi tiểu tử ngươi. Dương Điển Cương suy đoán của mình ngược lại là thiếu đi Dương Quân Sơn không ít lời lẽ. Đoán những vật kia có làm được cái gì? Hàn Tú Mai đoán trách nói, tại trên bụng của mình mở ra một đường vết rách, người đứa nhỏ này ngược lại là cam lòng ra tay, nhanh lại để cho mẹ nhìn một cái miệng vết thương ra sao. Dương Điền Cương lại nói, không nói như vậy, lay trời tông thủ sơn tu sĩ có thể làm cho hắn mang lên phẩm tiên linh đi ra. Chương 38. Đi tìm nguồn gốc. Đưa thay sờ sờ phía sau lưng xương sống phụ cận, vốn là tại miệng vết thương khép lại về sau còn có một chỗ nhô lên da thịt hôm nay đã bình phục lại, cái này cũng ý nghĩa thượng phẩm răng nanh tiên linh đã luyện hóa được non nửa, mà đổi thành bên ngoài một miếng tiên linh hùng đảm, có lẽ là bởi vì bản thân phẩm chất không kịp răng nanh tiên linh, lại có lẽ là hóa thành mật tinh hoa tiên linh càng thêm dễ dàng hấp thu, theo Bách Tước Sơn phản hồi gần kề 3 tháng thời gian cũng đã luyện hóa được còn hơn một nửa. Cái tốc độ này có thể không tính chậm. Phải biết rằng Dương Quân Sơn gọi tiên linh sử dụng thế nhưng mà hai miếng thượng phẩm tiên linh, phẩm chất càng cao tiên linh có lẽ là bởi vì tinh hoa thai nghén càng thêm nồng đậm nguyên nhân, muốn hoàn toàn luyện hóa liền càng thêm gian nan, bất quá phẩm chất càng cao tiên linh, luyện hóa về sau khiến cho tu sĩ tích xúc nội tình cũng càng thêm phong phú, nhật sau mở ra linh khiếu tiến giai đệ tam trọng tỷ lệ rất cao, hơn nữa linh khiếu bị mở rộng càng lớn càng chắc chắn, có thể cất giữ càng hùng hồn linh lực. Dương Quân Sơn vốn là tính ra ước chừng có nửa năm thời gian, chính mình liền có thể đem học vấn một lần hành động đẩy lên tới gọi tiên linh viên mãn cảnh giới, vì đệ tam trọng mở ra linh khiếu làm chuẩn bị, có thể dựa theo hiện tại tiến độ, sợ không phải bất quá 2 tháng là có thể hoàn toàn luyện hóa 2 miếng tiên linh. Mà Dương Quân Sơn sở dĩ có mau lẹ như vậy tốc độ, hoàn toàn là vì những này thời gian tu luyện cực kỳ cần cù nguyên nhân rất đơn giản, đương bên người luôn luôn một người tu luyện đạt đến mất ăn mất ngủ tình trạng người lúc, Dương Quân Sơn chính là muốn thở một ngụm đều sẽ phải chịu lương tâm khiển trách. Từ khi được trung phẩm tiên linh cũng đã nhận được Dương Điền Cương phân điền nhận lời về sau, Tô Bảo cả người liền tại tu luyện chính giữa vô cùng điên rồi, dùng hắn mà nói chính là muốn quý trọng cái này được đến không dễ cơ hội, nếu không tiểu là bị trời giáng ngũ lôi hoành đều không đủ. Như vậy ngôn ngữ nói được nhiều hơn, mà ngay cả Dương Quân Sơn mình cũng cảm giác đỉnh đầu phảng phất thời khắc đều có thiên lôi đang giám thị bình thường, sợ trộn một lần lười sẽ có lôi đỉnh theo hư không chính giữa đánh xuống đến. Nhìn một chút bên cạnh cùng hắn cùng nhau tại linh bên cạnh giếng tu luyện Tô Bảo, trong tay hắn cái kia khối ngưu hoàng hôm nay đã bị luyện hóa chỉ còn lại có ngón út tiêm nhi lớn như vậy nhỏ, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đủ đạt tới gọi tiên linh viên mãn cảnh giới. Phải biết rằng cùng mỗi cách 5 ngày mới đến linh bên giếng tu luyện Tô Bảo so sánh với Dương Quân Sơn thế nhưng mà mỗi ngày trông coi cái này khẩu linh tỉnh, không chỉ có như thế. Dương Quân Sơn bản thân tiến giai đệ nhị trọng lúc thi triển bí thuật nguyên vốn là có lấy rút ngắn thời gian tu luyện công hiệu, mặc dù là như vậy, Dương Quân Sơn tiến độ tu luyện cũng muốn xa xa rơi vào Tô Bảo đằng sau. Giãn ra một chút bởi vì thời gian dài tu luyện mà có chút run lên thân thể, tu luyện nguyên vốn là một loại ở bên trong giày vò, linh khí nhập vào cơ thể tựa như một miếng cương châm đâm vào trong cơ thể, mà ở vận chuyển công quyết kéo linh khí trong người lưu chuyển thời điểm, lại hội, sẽ, hóa thành từng khỏa đâm bóng. Vô luận như thế nào va chạm nhấp nhô đều cho tu sĩ thân thể mang đến thật lớn thống khổ. Dương Quân Sơn mãng như quyền tu luyện đã rất có hỏa hầu, thân thể chịu đựng có thể so sánh Tô Bảo mạnh hơn nhiều, có thể mặc dù là như vậy, thời gian dài tu luyện như trước làm cho Dương Quân Sơn không ngừng tiêu khổ, thật không biết Tô Bảo như vậy kiên trì xuống cuối cùng cần bao nhiêu nghị lực. Nhất định phải thay thế luyện thể thuật rồi, dựa theo hiện tại thân thể cường độ tăng lên tốc độ, lại như vậy tu luyện. Học vấn tăng lên chỗ tạo thành tu luyện chính giữa thống khổ sẽ vượt qua thân thể đủ khả năng thừa nhận cực hạn, đến lúc đó không đều học vấn đột phá, thân thể liền trước một bước đã trở thành học vấn tiến bộ gông cùng xiềng xích. Nếu có một năm thời gian, Dương Quân Sơn đại khái có thể dùng mãng như quyền tiến hành theo chất lượng tu luyện, tiêu tính toán thân thể cường độ tăng lên không đủ nhanh cũng có thể từ từ tích lũy. Hôm nay Dương Quân Sơn tự nghĩ còn có 2 tháng gọi tiên linh liền sẽ đạt tới viên mãn, dùng mãng như quyền đến để thăng thân thể cường độ đã tới không kịp. Trên thực tế hiện tại Tô Bảo tốc độ tu luyện cũng đã nhận được ảnh hưởng, tiêu tính toán hắn nghị lực kinh người, có thể thân thể hoàn toàn không cách nào thừa nhận học vấn rất nhanh tăng lên mang đến áp lực, tu luyện thế tất sẽ trở nên làm nhiều công ích, tiêu tính toán miễn cưỡng hoàn toàn đã luyện hóa được như Hoàng Tiên Linh, tiến giai. Đệ tam trọng mở ra linh khiếu bình cảnh cũng sẽ biết ngăn trở hắn học vấn tăng lên đường nhỏ. Nhưng mà luyện thể thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy thay thế đấy, luyện thể thuật không giống với tu luyện công pháp. Thứ hai chỉ cần có một cái an tọa phương tiện có thể tiến hành, dù sao tu luyện cái gì cũng không có ai biết được, mà người phía trước muốn tu luyện, không biết sẽ có bao nhiêu người chứng kiến, nhất là Dương Quân Sơn phụ thân với tư cách mô đất thôn chính, bình nhật ở bên trong nhà lui tới người bản cũng rất nhiều, nếu là đông nhiên thay đổi một loại luyện. Thể thuật tất nhiên hội, sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài, một khi Dương Quân Sơn không quan tâm đem núi quân đồ lấy ra tu luyện, thượng phẩm luyện thể thuật tất có kinh người chỗ, chỉ sợ không xuất ra 3 ngày. Lây trời tông tu sĩ muốn giết đến tận cửa rồi. Nếu là Dương Quân Sơn đem trung phẩm địa nằm quyền dùng đến ngược lại cũng không phải là không thể được, tuy nhiên trung phẩm địa nằm quyền một quận danh tiếng môn mới có thể có được, nhưng đến lúc đó Dương Quân Sơn chỉ cần mượn cớ lay trời tông thủ sơn tu sĩ Trần Kỷ, tạm thời ngược lại cũng có thể giấu giếm được. Dù sao đương nhật tại Bách Tước Sơn Trần Kỷ hứa hẹn chỉ điểm Dương Quân Sơn luyện thể thuật sự tình cũng là mọi người đều biết, nhưng vấn đề là có núi quân đổ nơi tay Dương Quân Sơn. Cần gì phải đi luyện cái gì địa nằm quyền? Cho nên Dương Quân Sơn hiện tại tiểu muốn tìm đến một chỗ chỗ bí ẩn, tại không có người biết được dưới tình huống đến tu luyện tám bức núi quân đồ, đồng thời với tư cách có kiếp trước kinh nghiệm Dương Quân Sơn cũng gấp cần một chỗ thuộc về mình mật địa đến che giấu trên người mình bí mật. Mà trước khi Dương Điền Cương nhắc tới Tây Sơn Cước Linh Điền sắp đào tạo thành thục thời điểm, nhưng lại làm cho Dương Quân Sơn nhớ tới kiếp trước một việc, mà chuyện kia vốn là cùng với Dương Quân Sơn ra cái này một ngụm linh tỉnh có quan hệ. Trên thực tế Dương Điền Cương tại đánh rớt xuống linh tỉnh thời điểm liền phát hiện trong giếng linh thủy lại là nước chảy, nói cách khác cái này khẩu linh trong giếng nước nên là có ngọn nguồn đấy, đã trong nước linh khí hàm lượng đều như vậy phong phú, như vậy cái này một cô nước chảy ngọn nguồn lại nên là như thế nào quan cảnh. Bí mật này Dương Điền Cương không có cùng bất cứ người nào nói lên, mà là một mực đang bí mật tìm kiếm trong giếng nước chảy ngọn nguồn, bất đắc dĩ chính là, kiếp trước thẳng đến cửa nát nhà tan, Dương Điền Cương cũng chưa từng tìm được cái này một chỗ nước chảy ngọn nguồn. Nhưng Dương Điền Cương đối với cái này chỗ nước chảy ngọn nguồn vị trí cũng không phải là không có đại khái suy đoán. Trên thực tế 3 năm này đến Dương Điền Cương sở dĩ lựa chọn tại Tây Sơn Cước đào tạo linh điền, lớn nhất nguyên nhân liền là vì hắn một mực hoài nghi linh tỉnh chính giữa nước chảy ngọn nguồn liền tại Tây trên núi. Mà Dương Điền Cương suy đoán cũng không có sai, trên thực tế ở kiếp trước thiên địa đại biến về sau, Tây núi lở sập, trong núi liền từng có một cỗ linh tuyển toát ra, kia một cỗ linh tuyển khoảng cách Tây Sơn Cước hạ mở linh điền cũng không quá xa. Lập tức liền bị lũ bất ngờ chỗ bao phủ, về sau toàn bộ Mộng Du huyện quần ma loạn vũ, cũng không có ai ý đồ đi tìm kia chỗ linh tuyển. Nếu là có thể đủ tại Tây trong núi tìm được kia một chỗ linh tuyển, chính mình đại khái có thể tại đâu đó mở một gian mật thất, ở bên trong tu luyện đã không cần phải lo lắng hội, sẽ bị người phát giác chính mình trên việc tu luyện phẩm luyện thể thuật, lại có thể mượn nhờ linh tuyển ngọn nguồn nồng đậm linh khí tăng lên học vấn. Chỉ là muốn tìm được cái này một chỗ linh tuyển ngọn nguồn thế nhưng mà không dễ. Kiếp trước chính mình chỉ là tại Tây núi lở sập thời điểm xa xa thấy được phún dũng ra mặt đất linh tuyển, hôm nay cũng chỉ là nhớ kỹ một thứ đại khái phương vị, huống chi linh tuyển ngọn nguồn vô cùng có khả năng vị ở dưới đất, muốn tìm được tiểu khó hơn. Dương Quân Sơn dạo chơi phản hồi tiền viện, chính chứng kiến tiểu muội Dương Quân Hinh chính ngồi chồm hổm trên mặt đất xem tiểu hổ tể ra sức cắn xé một căn thịt xương đầu, mới 3 tháng, tiểu hổ tể thân hình vừa một vòng, hôm nay tiểu muội muôn ôm khởi nó đã phi thường cố hết sức rồi. Nhìn thấy Dương Quân Sơn đi tới, tiểu hổ tể ngẩng đầu lên hướng phía hắn ngao. Ho 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 kêu một tiếng xem như bắt chuyện qua, rồi sau đó liền cúi đầu ra sức đối phó khởi kia căn thịt xương đầu đến rồi. Dương Quân Hinh phàn nàn nói, hổ cô nàng vừa mập, ta đều ôm bất động nó, ca ca, bọn hắn đều nói hổ cô nàng là dưỡng không quen đấy, chờ nó trưởng thành muốn ăn thịt của nó, ca ca, chúng ta không ăn thịt của nó được không? Đương Dương Quân Hinh nói ra muốn ăn tiểu hổ tể thịt thời điểm, đang tại cúi đầu ăn nhiều hổ cô nàng mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Dương Quân Sơn thấy rõ ràng nó trong đôi mắt đã hiện lên một đạo thô bạo chi sắc, tiềm phục tại thân hình chính giữa yêu khí đột nhiên xung ra, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Dương Quân Sơn, trong ánh mắt tựa hồ có hỏi thăm chi ý. Dương Quân Sơn dùng tay vớt tiểu hổ tể đầu, vốn là toàn thân da lông tạc lập tiểu hổ tể lập tức thoải mái nheo lại con mắt, chỉ nghe Dương Quân Sơn nói ra, không ai dám ăn hổ cô nàng, không thích nghe bọn hắn nói bậy, hổ cô nàng thế nhưng mà đại ca của ta kết nghĩa huynh, ân, kết nghĩa hổ muội tử. Hổ cô nàng lập tức đắc ý dương lên đầu, toát ra yêu khí lại lần nữa tiềm hồi trong cơ thể, bất quá Dương Quân Hinh lại sẽ không đi chú ý những vật này, nghe vậy chỉ là đến, vậy thì tốt quá, hiện trong nhà ra hổ cô nàng sẽ không người cùng ta chơi rồi, cha hiện tại say mê đổ thạch, 3 ngày 2 đầu hướng chợ phiên chính giữa chạy, thậm chí 10 ngày nửa tháng còn muốn đi một lần thị trấn, cũng không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, luôn thu nạp hồi rất nhiều không có tác dụng đâu thạch đầu, còn xin nhờ kia trương hổ tử cha giúp hắn giải thạch. Trương hổ tử cha hắn dễ cận cha mua thạch đầu đại đa số bên trong đều không có gì thứ tốt, trong thôn không ít người cũng bắt đầu nói nhiều quỷ mê tâm hồn, bắt đầu phá sản rồi. À, lão ba thủ thuật che mắt hay, vẫn là rất không tệ, cũng không biết hiện tại đã góp nhặt bao nhiêu hồng gỉ nguyên thạch, lúc trước thế nhưng mà cùng lão ba từng có hiệp nghị đấy, mỗi giải ra 10 miếng ngọc tệ chính mình tiểu có thể có được một miếng, lúc trước kia khối theo chợ phiên bên trên mang về nguyên thạch thế nhưng mà giải ra tốt một khối to linh ngọc. Lão ba chọn vẹn thiết cắt 10 miếng ngọc tệ, cũng tại chỗ dựa theo hiệp nghị cho mình một miếng. Dương Quân Hinh tiếp tục nói, trước kia mẹ còn quản một ống, có thể từ khi nửa tháng trước mẹ cùng cha bởi vì đổ thạch sự tình đại nhau nhau một khung trở về nhà bà ngoại về sau, sẽ thấy cũng không có người quản hắn khỉ gió rồi. Lại là một cái hoàn mỹ liên hoàn kế, cũng không biết kia ba khỏa pháp huyền đan phải chăng đắc lực, hôm nay mẹ tại nhà bà ngoại bế quan có tiến triển không có. Đại ca ngươi mỗi ngày chỉ biết là cùng bảo ca cùng một chỗ tu luyện, nhị ca từ khi ăn hết hùng trưởng về sau khí lực đại tăng, mỗi ngày nhi mang theo thiết ngưu ca cùng ngàn hải ca trong thôn lấy người đánh nhau, hiện tại trương hổ tử cùng từ lỗi đều không thế nào đi ra chơi rồi, trong thôn tiểu hải tử cũng không phải nhị ca đối thủ của bọn hắn. Dương Quân Sơn nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu mày, tiểu tử này những này thời gian bị Dương Quân Sơn theo như trên giường học tám bức núi quân đồ bên trong hang hổ đồ, tám bức luyện thể đồ trong cũng chỉ có cái này một bức có thể tại trong phòng tinh tu, nhưng mà cái này bức đồ vốn là càng thêm trọng điểm tại dưỡng thương khôi phục, đối với chịu đựng thân thể, tăng trưởng khí lực hiệu quả cũng không bằng mặt khác bảy bức đồ rõ ràng, có thể dù vậy cũng làm cho Dương Quân bình khí lực. Đại trướng, bất quá tại Dương Điền Cương cùng Dương Quân Sơn lần nữa cảnh cáo phía dưới. Tiểu tử này đối ngoại tiểu nói là vì ăn hết thượng phẩm hung thú đạp địa hùng hùng trưởng mới trường khí lực. Bất quá Dương Quân Bình còn chưa tính, một đứa bé đã có thứ tốt nơi nào sẽ không đi khoe khoang đấy, có thể Dương Thiên Hải cùng Dương Bảo Lượng như thế nào cũng đi theo đi điên. Dương Thiên Hải sớm đã bắt đầu luyện hóa tiên linh, Dương Bảo Lượng cũng đã nhận được Dương Quân Sơn theo Bách Tước Sơn chính giữa mang đi ra hạ phẩm tiên linh lương thạch, cái lúc này có lẽ như Trương Hổ Tử, từ lỗi bọn hắn như vậy cố gắng tu luyện mới đúng. Chương 39. Chịu đựng. Dương Quân Sơn đang định ra ngoài đem ba người tìm trở về, Lạc Lam bọn hắn dốc lòng tu luyện, Dương Quân Bình ba cái cũng đã chật vật chạy thoát trở về. Ba người hiển nhiên tại bị người truy kích, căn bản không có chú ý tới đứng tại trong nội viện Dương Quân Sơn, tại chạy vào sân nhỏ nháy mắt chỉ lo vội vàng hấp tấp đóng cửa đại môn, phảng phất sau lưng chi nhân muốn chạy về đến trong nhà tìm bọn hắn tính sổ đồng dạng. Các ngươi đang làm gì đó? Dương Quân Sơn đê trầm quát hỏi đem ba người quả thực sợ tới mức không nhẹ, bất quá tại xoay người lại chứng kiến lúc Dương Quân Sơn lúc ba người trên mặt lập tức hiện lên hỉ sắc. Ca, ngươi xuất quan. Thật tốt quá. Dương Quân Bình vui vẻ nói, ca, kia Trương Hổ Tử quá không phải thứ gì rồi, huynh đệ lúc này đây xem như ngã quỷ trong tay hắn rồi, ngươi cần phải thay chúng ta báo thù à. Nhìn xem ba người nguyên một đám mặt mũi bầm dập, Dương Quân Sơn mặt sắc lập tức trầm xuống, nói, Trương Hổ Tử đã hạ thủ. Ba người vội vàng có thể kình gật đầu, Dương Thiên Hải chần chờ một chút, hỏi, Sơn ca, ngươi không phải tại tu luyện sao? Sao được cũng đi ra, chẳng lẽ ngươi cũng hoàn toàn đã luyện hóa được tiên linh, đặt tới gọi linh viên mãn. Dương Thiên Hải dứt lời, một bên Dương Quân Bình cùng Dương Bảo Lượng thần sắc đều là vui vẻ, Dương Quân Sơn nhưng như cũ trầm mặt, nói, Trương Hổ Tử có phải hay không đã luyện hóa được tiên linh. Dương Quân Bình lập tức kêu hoa nói, có thể không phải là. Tên hôn đả này ỷ vào chính mình học vấn so với chúng ta cao khi dễ chúng ta, ngươi xem mấy người chúng ta bị hắn đánh cho, cái này cũng chưa tính. Hắn còn một đường đuổi theo chúng ta hướng trong nhà đến rồi, thằng này tám phần là biết rõ những này thời gian cha mẹ đều không thế nào ở nhà, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Đối mặt Dương Quân Bình tức giận bất bình tố khổ, Dương Quân Sơn lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng nói, các ngươi cũng rốt cuộc biết bị người khi dễ. Những này thời gian ba người các ngươi là như thế nào ỷ vào chính mình khí lực đại học vấn dễ khi dễ người khác? Lại có bao nhiêu người bị các ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập hay sao? Đừng cho là ta không biết ba người các ngươi sẽ không có đuổi theo một đường đến người ta ra môn bên ngoài còn gọi là lại mắng. Mấy người các ngươi trường bổn sự, tài học mấy thứ công phu mèo cào đã biết rõ diêu vọ Dương ai. Dương Quân Bình ba người hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Quân Sơn sao được đã phát tài lớn như vậy hỏa. Dương Quân Bình lại biết chắc là có người làm đại ca thần báo bên hai, mãnh liệt ngẩng đầu chiều bái lấy trốn ở đại ca sau lưng tiểu bội làm một cái hung ác mặt quỷ, thấy Dương Quân Sơn ánh mắt quét đi qua vội vàng thấp đi đầu. Các ngươi còn có mặt mũi kêu oan. Bình Nhật ở bên trong đốc xúc các ngươi siêng năng tu luyện, các ngươi lại la ó, một không có người quản tự mình tiểu thả dê. Lúc trước các ngươi ỷ vào học vấn khi dễ người, nên làm tốt hôm nay bị học vấn so các ngươi cao người khi dễ trở về chuẩn bị, nhà mình học nghệ không tinh, đáng đời các ngươi bị khi phụ sỉ nhục. Dương Quân Sơn cùng nhau điên cuồng hét lên đem Dương Quân Bình ba cái sợ tới mức câm như hến. Dương Quân Bình cho tới bây giờ không có bái kiến đại ca nổi giận sẽ có lớn như vậy uy thế. Cơ hồ đều muốn theo kịp lao ba rồi. Dương Quân Sơn mắng được mệt mỏi, lúc này Dương Quân Bình tài nhược được nói, thế nhưng mà, đại ca, người ta muốn khi dễ đến cửa rồi, ngươi thực mặc kệ sao, chẳng lẽ ngươi còn không có đem gọi tiên linh tu luyện viên mãn, sợ không phải kia Trương Hổ Tử đối thủ. Cái này hàng ra, rõ ràng đều biết dùng phép khích tướng rồi. Dương Quân Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, trứng mắt, nói, câm miệng, ngươi còn có mặt mũi nói. Dương Quân Bình biết rõ bị đại ca khám phá thủ đoạn. Cổ co rụt lại không dám nói nữa lời nói, ba người dựa lưng vào sân nhỏ đại môn túi đầu không dám nói lời nào. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy cái thiếu niên chửi bậy, Dương Quân Bình, lăn ra đây, chúng ta biết rõ ngươi ở bên trong. Dương Quân Bình, Dương Thiên Hải, Dương Bảo Lượng, ba người các ngươi bình nhật ở bên trong diếu võ Dương Ai nhiệt tình ở đâu rồi, đi ra à, đi ra chúng ta phóng đối với nhi. Dương Quân Bình, ba người các ngươi cũng có hôm nay. Hổ Tử Ca ngay ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi đi ra à, Hổ Tử Ca một cái chọn ba người các ngươi. Ngoài cửa tiếng chửi bậy liên tiếp, giọng cũng càng lúc càng lớn, Dương Quân Bình ba cái trong sân đã sớm đứng ngồi không yên, chỉ là Dương Quân Sơn một mực âm trầm mặt đứng ở nơi đó không nói lời nào, ba người liền cũng không hiểu không dám động. Vừa lúc đó một hồi vội vã tiếng bước chân đột nhiên từ sau viện truyền đến, Dương Quân Bình ba cái nghe được thanh âm kinh ngạc ngẩng đầu lên, chính chứng kiến Tô Bảo nổi giận đùng đùng từ sau viện đã đi tới, ba người cũng biết Dương Điển Cương đồng ý Tô Bảo mỗi cách 5 ngày liền đến linh bên giếng tu luyện, không chỉ có là hắn, Dương Thiên Hải cùng Dương Bảo Lượng thậm chí mỗi cách 3 ngày đều đến một hồi, bởi vậy mọi người cũng đều rất quen thuộc, bất quá Dương Quân Bình ba cái thật không ngờ chính là, đều cái lúc này rồi, Tô Bảo rõ ràng còn tại hậu viện tu luyện. Tô Bảo nổi giận đùng đùng đi ra, nhìn nhìn trong sân mọi người, trầm giọng hỏi, ai ở bên ngoài, chẳng lẽ bọn hắn không biết tại người khác lúc tu luyện là kiêng kỵ nhất quấy rời sao? Dương Quân Bình tâm tư lung lay, xem xét đại ca liếc, chặn lại nói, là Trương Hổ Tử mấy người bọn hắn. Dương Quân Sơn liếc chừng tới, Dương Quân Bình đã sớm túi lầu xuống, Tô Bảo không nói hai lời liền hướng về ngoài cửa lớn đi đến, sau một lát ngoài viện liền truyền đến tiếng chửi bậy cùng đùng đùng đánh lẫn nhau âm thanh. Dương Quân Bình ba cái có chút hai mặt nhìn nhau, một lát sau Dương Quân Bình mới nói khẽ, cái này cũng quá tích cực đi à nha, đây chính là nhà chúng ta ải. Dương Quân Sơn quát, còn biết cái này là mình ra. Biết do còn không đi hỗ trợ. Dương Quân Bình ba cái dũng khí lập tức một cường tráng, một bên quay người hướng ra phía ngoài phóng đi, vừa nói, đúng, hỗ trợ, đánh chết mấy cái mấy tên khốn kiếp này. Không thể ở trước mặt người ngoài làm rùa đen rút đầu, ta Dương ra người cũng không phải là dễ chê ợ. Hổ cô nương, chúng ta cũng đi. Dương Quân Bình mấy cái lao ra, ngoài viện đánh nhau thanh âm càng lớn, lẫn nhau tiếng quát mắng chính giữa còn kèm theo vài tiếng đau nhức gọi, ngẫu nhiên còn có tiếng khóc truyền đến. Dương Quân Bình cũng không có lập tức đi ra ngoài tham chiến, có Tô Bảo tại ít nhất Dương Quân Bình ba cái cật bất liêu khuy, bất quá Tô Bảo rõ ràng cho thấy trong lòng tức giận, những này thời gian đến nay, Tô Bảo tốc độ tu luyện càng phát ra chậm lại, mắt thấy trong tay Ngưu Hoàng Tiên Linh luyện hóa chỉ còn lại cuối cùng một điểm. Có thể điểm này lại đột nhiên trở nên xa xa không hẹn bắt đầu. Dương Quân Sơn đã sớm nói, đây là bởi vì học vấn tiến bộ tốc độ vượt xa quá thân thể tiến bộ tốc độ, khiến cho trong cơ thể tích xúc linh lực vượt qua thân thể có khả năng chịu tải cực hạn nguyên nhân, hiện tại muốn vô cùng luyện hóa tiên linh muốn chậm dần tu luyện tiến bộ, rút ra một bộ phận thời gian đến chịu đựng thân thể, chỉ có thân thể cường độ lên rồi, học vấn tăng lên mới có thể một lần nữa khôi phục bình thường. Tô Bảo trong nội tâm biết được Dương Quân Sơn nói đúng. Dương Thôn Chính cũng nói lý ra đem mãng như quyền giao cho Tô Bảo cũng phân phó hắn siêng năng luyện tập, nhưng mà tu vi của mình rõ ràng đã đến cái này một bước cuối cùng, lập tức là có thể đạt thành phàm nhân cảnh đệ nhị trọng viên mãn, chỉ cần đạt đến viên mãn cảnh giới, còn lại mở ra linh khiếu tiến giai đệ tam trọng tựa hồ cũng tiểu gần trong gang tấc rồi. Dương Thôn Chính đã từng nhận lời, một khi tiến giai đệ tam trọng, trong thôn lại phân linh điển thời điểm chính mình liền cũng có tư cách, vừa nghĩ tới linh điển Tô Bảo tiểu toàn thân khô nóng. Một cái linh canh nông khát vọng nhất đúng là có thể có được chính mình linh điển, đã có linh điển thì có căn cơ, thì có tại tu luyện giới dừng chân căn bản, chính mình liền cũng nếu không là người xa cơ thất thế đệ tử, đời sau của mình tương lai cũng không cần lại kém một bậc. Mắt nhìn thấy linh điển thành thục nhật kỳ càng ngày càng gần, Tô Bảo ở đâu còn có tâm tư lãng phí ở chịu đựng thịt trên khuôn mặt, hận không thể thoáng cái tiểu mở ra tiên linh khiếu tiến giai đệ tam trọng. Tô Bảo càng như vậy muốn. Liền càng là cảm giác mình chỉ cần lại thoáng cố gắng một chút là có thể đạt tới gọi tiên linh viên mãn rồi, tiêu tính toán nhục thể của mình cường độ chưa đủ, có thể thoáng quá tải một chút tựa hồ cũng sẽ không xảy ra vấn đề a. Đương nhiên, nếu có thể càng tiến một bước một lần hành động phá tan tiên linh khiếu bích chướng vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mà bởi vì cái gọi là muốn nhanh chóng tắc thì không đạt, Tô Bảo càng như vậy học vấn càng là khó có thể có chỗ tiến thêm. Vốn là tiểu tâm tình hậm hực Tô Bảo tại đắm chìm ở lúc tu luyện lại bị Trương Hổ Tử bọn người tiếng chửi bậy chỗ nhiễu, ở đâu còn có thể ức chế phẫn nộ trong lòng, không nói hai lời liền xông ra ngoài muốn phát tiết một phen. Đương Dương Quân Sơn đi ra sân nhỏ thời điểm, trận này hậu đả đã tiếp cận khâu cuối cùng, Trương Hổ Tử tuy nhiên gọi tiên linh đạt đến viên mãn, thân thể chịu đựng cũng muốn còn hơn Tô Bảo, nhưng dù sao so Tô Bảo nhỏ hơn 2-3 tuổi. Thân cao chiều dài cánh tay đồng đều chiếm ưu thế Tô Bảo bởi vì quanh năm lên núi đi săn thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, đặc biệt là trải qua Bách Tước Sơn một chuyến về sau, đánh nhau thủ đoạn cũng muốn so Trương Hổ Tử phong phú nhiều, cái lúc này đã vững vàng chiếm. Cứ thượng phong. Có Tô Bảo đã triển trụ Trương Hổ Tử, Dương Quân Bình ba người dĩ nhiên là không có nỗi lo về sau, ba người liên thủ đem một chúng thiếu niên đánh cho khóc cha gọi mẹ, chỉ là tại mọi người ngươi tới ta đi trong quá trình, lại có một đạo nhanh nhẹn thân ảnh tại mọi người dưới chân chạy tới tháo chạy, trong chốc lát lột xuống một người giày, trong chốc lát nằm sấp nát một người ống quần, bị đánh lén thiếu niên nhao nhao tại phát ra kinh hô đồng thời bị đang tại đối chiến Dương Quân Bình bọn người quật ngã trên mặt đất. Hổ cô nương, cắn hắn, vậy mới tốt chứ, cho các ngươi biết rõ hổ cô nương lợi hại. Dương Quân Hinh không biết lúc nào rõ ràng cũng đi theo đi ra, rõ ràng còn dám phóng hổ cắn người, đứng tại ngoài viện trên bậc thang nhảy chân chỉ huy hổ cô nương trợ chiến. Cuối cùng Tô Bảo đã trúng Trương Hổ Tử một quyền về sau, một cước đem Trương Hổ Tử đạp một cái té ngã, xem như lại để cho trận này hổ đã vẽ lên dấu chấm tròn, đứng dậy Trương Hổ Tử hung dữ hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, đầy bùi đất xoay người đã đi ra. Chuyển bại thành thắng Dương Quân Bình lập tức hoan hô lên, thấy Dương Quân Sơn chính hắc lấy khuôn mặt xem của bọn hắn, tiếng hoan hô lập tức nhỏ hơn xuống dưới. Tô Bảo tuy nhiên đánh lùi Trương Hổ Tử, nhưng chính hắn cũng không tốt qua, má trái trên quai hàm đã trúng một quyền, xương lên lão một khối to, nói chuyện đều có chút không quá lưu loát rồi. Thấy Dương Quân Sơn đứng tại cửa sân, Tô Bảo có chút không có ý tứ gãi gãi ra đầu, nói, mà nó, thiếu một ít liền Trương Hổ Tử đều đánh không lại, người kia một đôi nắm đấm thật lớn khí lực. Xem ra Quân Sơn huynh đệ nói không sai, cái này thân thể hoàn toàn chính xác muốn tốt sinh chịu đựng một phen lên rồi. Tô Bảo mình có thể nhìn rõ ràng chuyện này tự nhiên không còn gì tốt hơn, cái này một khung đánh cho coi như là đáng giá. Dương Quân Bình bọn người cao hứng bừng bừng còn muốn chúc mừng thắng lợi, lại bị Dương Quân Sơn tức giận mắng vài câu, xám xịt đi vào trong sân cùng Tô Bảo cùng nhau luyện nổi lên mãng như quyền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Đào hầm. Tây núi tuy chỉ có một tòa ngọn núi chính, nhưng mà cả tòa núi chiếm diện tích nhưng lại cực lớn, cơ hồ cùng Bách Tước Sơn bãi săn tương xứng, chính là dưới núi Mô Đất Thôn, Đất Thạch Thôn hai cái thôn trang thôn dân đi săn, đốn tuổi, hái thuốc chủ yếu chỗ trên mặt đất. Tây trên núi có không ít con suối dòng suối, những dòng suối này từ trên núi sông ra, tại Tây Sơn Đông bên cạnh dưới chân tạo thành một mảnh bằng phẳng gò đất, xưng là Lượng Thôn thôn tên chính yếu nhất khai khẩn khu, Lượng Thôn linh điền 7-8/10 cũng chia bố tại đây phiến gò đất phía trên. Dòng suối theo trong núi chảy ra vì những ruộng đồng này cung cấp tới tiêu nguồn nước, thực sự đem cái này phiến gò đất phân cách thành mấy cái khu vực, rồi sau đó những dòng suối này liền dần dần bắt đầu hội tụ, thẳng đến khoảng cách Lượng Thôn nước chừng 7-8 dặm địa phương, sở hữu dòng suối đều một đầu sông cái bốn lượn hướng đông xuyên qua non nửa giấc Ngộng Du huyện, ven đường có hội tụ mấy cái nhánh sông, tẩm bổ hai bờ sông hơn vạn mẫu ruộng đồng, bị Ngộng Du huyện cao thấp xưng là thấm. Thủy Mô Đất Thôn đang tại đào tạo ba mẫu linh điền liền tại liên tiếp Tây Sơn cước hạ một dòng suối nhỏ lưu bên cạnh, tại đây nguyên vốn là thổ địa phì nhiêu ruộng tốt, tại Mô Đất Thôn thôn chính Dương Điền Cương dưới sự dẫn dắt, Mô Đất Thôn cao thấp tốn thời gian hơn 3 năm, rốt cục đem cái này phiến linh điền đào tạo sắp thành thủ. Lúc này Dương Quân Sơn đang đứng tại Tây trên núi hướng phía dưới nhìn ra xa, dưới chân 5-6 dặm xa địa phương đúng là sắp thành thục linh điền, Mô Đất Thôn cao thấp đối với cái này ba mẫu linh điền cực kỳ coi trọng. Đặc biệt là mắt thấy linh điền sắp thành thủ, Mô Đất Thôn linh canh nông nhật dạ tuần thủ, Dương Điền Cương chờ ba vị quân nhân cảnh tu sĩ tại việc này bên trên cũng là tinh thành hợp tác, lẫn nhau ước định tại linh điền thành thục trước khi, bất luận khi nào trong thôn ít nhất, cũng phải có một vị quân nhân cảnh tu sĩ đóng ở. Ánh mắt lướt qua cái này ba mẫu linh điền, Mô Đất Thôn thôn xóm ngay tại cách đó không xa, trong đó Dương Quân Sơn ra cùng linh điền lại đến lúc này Dương Quân Sơn trô đứng lập vị trí vừa mới liền đã trở thành một đầu thẳng tắp. Trên thực tế Dương Quân Sơn kiếp trước tại Tây núi lở sập thời điểm mơ hồ trong đó chứng kiến cái kia một cỗ toát ra linh tuyển đại khái vị trí ở này một đời, chỉ là Dương Quân Sơn đã tại kề bên này qua lại tìm tòi ba lượn, nhưng lại một mực chưa từng tìm được có nước. Suối tồn tại dấu vết. Về tới trong núi hổ cô nương lập tức tản mát ra viễn siêu trong nhà yên tĩnh sức sống, núi quân uy thế bắt đầu thời gian dần trôi qua tại hổ cô nương trên người phát ra, cái này Tây trong núi cũng không có gì cỡ lớn manh thú, mặc dù là có chút lợn rừng. Sói đất các loại, chỉ cần hổ cô nương không chủ động đi treo chọc tiểu cũng không có nguy hiểm gì, bởi vậy, Dương Quân Sơn tại lên núi về sau liền không hề đối với hổ cô nương có chỗ trói buộc. Tây trong núi con mồi rất nhiều, Dương Quân Sơn lên núi mặc dù chỉ là vì tìm kiếm đạo kia con suối, nhưng hổ cô nương tại đây non nửa nhật công phu đã cho Dương Quân Sơn ngậm trong mồm trở về hai cái to mọng thỏ rừng, một chỉ lông vũ trong mắt gà rừng, còn có một chỉ không chết thấu trốn đất, hơn nữa nhìn nàng tròn vo bụng. Tám phần trước đó đã có một chỉ không biết cái gì con mồi tiến vào bụng của nàng. Hôm nay hay, vẫn, là muộn nóng thời tiết, nhật quang càng lên càng cao, thời tiết cũng càng phát ra nóng bức, tại thế hệ này khổ tìm không có kết quả Dương Quân Sơn rơi vào đường cùng chỉ phải tới trước một mảnh cây liễu trong rừng tránh nhật đầu. cái này một mảnh cây liễu lâm nên là tự nhiên sinh trưởng mà ra, thân cảnh từng cục có lượng, thậm chí có 2-3 cây thân cảnh dây dưa cùng một chỗ đấy, lâm dâm tán cây chính giữa, từng khỏa cực đại cây liễu quả treo ở trong đó, da sắc phần lớn đã ố vàng đỏ lên, nghĩ đến tiếp qua hơn một tháng sẽ gặp vô cùng thành thủ. Bất quá bây giờ nghĩ lại cái này cây liễu mặc dù không có chín mọng, kia viên bi cũng nên dẫn theo vị ngọt nhì, trong rừng cây tuy nhiên ấm mát còn có gió núi phơ phất, nhưng Dương Quân Sơn như trước có thể cảm nhận được một tia che ngăn không được khốc nhiệt, cái lúc này vừa nhìn thấy cực đại cây liễu quả, lập tức liền cảm thấy đầu lưỡi sinh tân, càng phát ra thèm thuồng muốn tích bắt đầu. Tại trong rừng cây đi vài bước, tìm được một khỏa nhất tráng kiện cây liễu cây, thượng diện trái cây liền thuộc nó tiếp vô cùng nhất no đủ cực đại, ba bước hai bước chui lên thân cây tại một cái trên trạng cây làm tốt, tìm một cái ra sắc tốt nhất cây liễu mở mạnh, có chút hiện hồng cây liễu tử nhi tựa như từng khỏa óng ánh bảo thạch. Không thể chờ đợi được tách ra mấy chục cái viên bi một thanh tre tiến vào trong miệng, tí ti mát ngọt tại trong miệng hội tụ, Dương Quân Sơn lập tức cảm giác toàn thân nóng khí tiêu tán không còn. Treo ngồi ở trên trạc cây Dương Quân Sơn một bên thích đi ăn lấy cây liễu tử nhi, một bên theo xanh un tươi tốt cảnh lá khe hở hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, hơn phân nửa Tây Sơn Đô đã rơi vào tầm mắt của hắn chính giữa. Tây trên núi cây rừng tươi tốt, theo cây liễu trên cây hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi đều là thành từng mảnh sâu lục sắc màu, có núi gió thổi tới lúc, tán cây theo gió lắc lư lập tức nhập trên biển sóng cả giống như, bình thường mãnh liệt phập phồng. Nhìn xem bốn phía rừng cây lay động tán cây, Dương Quân Sơn lại là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời nhưng lại đã quên trong lòng cái này tráng lệ cảnh sắc, lập tức trong nội tâm như có điều suy nghĩ, cái này phiến cây liễu lâm vị trí bất quá giữa sườn núi, bốn phía địa thế cao thấp bất bình, sao được cái lúc này cảm giác mình nhưng lại đã đến chỗ cao nhất bộ dạng. Trong nội tâm nổi lên nghi hoặc, Dương Quân Sơn rốt cuộc bất chấp trong tay cây liễu mỹ vị nhi, vội vàng đứng ở trên trạc cây lần nữa hướng về bốn phía nhìn lại. Cái này mới phát hiện không đúng chung quanh rừng cây địa thế cao, mà là dưới chân cái này phiến cây liễu lâm so bốn phía rừng cây lớn lên cao cường tráng. Đại đa số cây liễu cây vốn là sinh trưởng cũng không tính rất cao, hơn nữa cây liễu cây thân cảnh tại sinh trưởng trong quá trình rất dễ vặn mẹo, muốn trưởng cao cũng không dễ dàng, có thể Dương Quân Sơn chỗ cây liễu lâm số lượng nhìn về phía trên so với tầm thường cây rừng càng thêm trắng kiện, đặc biệt là Dương Quân Sơn lúc này chỗ cái này gốc cây liễu cây. Càng là cả cây liễu lâm chính giữa nhất cường tráng một cây. Dương Quân Sơn đầu tiên liền nghĩ tới linh trên suối vàng, hoài nghi cái này phiến cây liễu lâm nhưng thật ra là bị thụ linh tuyển tầm bổ, lúc này mới sinh trưởng so địa phương khác cây rừng càng thêm tươi tốt. Đem trong tay cây liễu tử nhi đều phóng tới trong miệng nhấm ướt, cơ hồ muốn đem Dương Quân Sơn miệng chống đỡ đầy, đồng thời tập trung tinh thần đi cảm giác, đại lượng chất lỏng hội tụ, quả thật liền lại để cho người phát giác một tia hơi không thể tra linh lực. Dương Quân Sơn trong nội tâm càng thêm chắc. Nhảy xuống cây đến từ về sau, đẩy ra trên mặt đất cành khô lá heo hứa, sau đó chạy đến mặt khác rừng cây chính giữa so sánh, phát hiện cây liễu trong rừng mặt đất bùn đất so mặt khác trong rừng cây bùn đất càng thêm cháo ẩm ướt. Nhưng mà Dương Quân Sơn tại cây liễu trong rừng lần nữa cẩn thận tìm tòi một lần hay, vẫn là không thu hoạch được gì về sau, rốt cục hạ quyết tâm đi vào trước khi hái cây liễu cái kia có thể nhất tráng kiện trước cây, từ phía sau lưng hái xuống trước khi cũng đã chuẩn bị tốt cái xẻng. Bắt đầu ở rừng cây phụ cận trên mặt đất hướng phía dưới đào đi. Hôm nay Dương Quân Sơn cùng Tiến Bách Tước Sơn trước khi so sánh với, khí lực tăng trưởng một số gần như gấp đôi, chỉ là một lát công phu liền tại cây liễu rễ cây phụ cận đào ra một cái chiều rộng một thước bề sâu chừng hai thước hố đất, đáy hố bùn đất càng phát ra ướt át, nhưng còn không có nhìn thấy nước suối dấu hiệu. Hổ cô nương tại phụ cận trong núi khiến cho lấy hết hưng, liền tìm về đến cây liễu lầm chính giữa xem Dương Quân Sơn đào hầm, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ chi sắc. Không biết Dương Quân Sơn đây là đang làm cái gì? Hướng phía lòng bàn tay nổ ngụm nước miếng, Dương Quân Sơn đầu tiên đem lửa bịp khẩu mở rộng một thước, sau đó nhảy vào hố đất tiếp tục hướng xuống đào đi, bất tài một nén nhang công phu, hố đất lại hướng kéo dài xuống hai thước, lúc này Dương Quân Sơn hơn phân nửa người đã tại hố đất chính giữa rồi. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Dương Quân Sơn tiếp tục mở rộng lửa bịp khẩu hướng phía dưới đào, nhưng lúc này đây đất tầng lại trở nên càng phát ra cứng rắn. Dị vãng một cái sẻng xuống dưới có thể xúc đi vào tràn đầy một cái sẻng, về sau lại chỉ có thể là nửa cái sẻng, xuống chút nữa chỉ có thể xúc phá ba thốn, lại là một tấc. Dương Quân Sơn đã sớm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng mà thần sắc nhưng lại càng phát ra phân chấn, hơn nữa đáy hô ở dưới bùn đất càng là cứng rắn, hắn liền càng là hỉ hiện ra sắc. Hổ cô nương nhìn xem Dương Quân Sơn biểu lộ vốn là hồ nghi, về sau tại Dương Quân Sơn theo đáy hô xúc đi ra ngạnh đất bên trên hít hà. Liền cũng vây quanh lửa bịp khẩu vùng khởi hoan nhi đến. Hết thảy bùn đất thụ linh khí tẩm bổ tất nhiên sẽ trở nên làm cho cứng cứng rắn, hơn nữa ẩn chứa linh lực càng đục dày thổ nhưỡng bản thân thì càng cứng rắn, đôi khi thậm chí cứng rắn không thua thạch đầu. vì cái gì linh điền chỉ có thể là linh canh nông mới có thể trồng trọt, không hề chỉ là vì linh canh nông đều hiểu được tu luyện có học vấn tại thân, là trọng yếu hơn là chỉ có tu sĩ mới có thể canh được động cứng rắn linh điền, mà người bình thường, cho dù là học vấn không đến đệ tam trọng tu sĩ, muốn trồng trọt một khối hạ phẩm linh điền đều sẽ phi thường gian nan. Chỉ cần thử nghĩ một chút, một khối một mẫu đất lớn nhỏ phiến đá, muốn đem hắn đánh thành khối vụn lại nát bấy thành bọn, đừng nói người bình thường, tự là học vấn tại đệ tam trọng trở xuống đích tu sĩ đều không thể đảm nhiệm như vậy lao động. Đương nhiên, cũng có thể mượn nhờ khờ ngưu thú cái này tính tình ôn hòa dễ dàng thuần hóa hung thú đến trồng trọt linh điền, nhưng mà loại này đại xúc vật toàn bộ mô đất thôn cũng không có vài đầu, người bình thường hoặc là học vấn thấp càng là khống chế không được, huống chi cày ruộng có thể dùng thuần hóa hung thú thay thế, có thể trồng trọt linh điền không chỉ có riêng chỉ có cày ruộng cái này hạng nhất tiểu nhị. Lúc này Dương Quân Sơn càng là hướng phía dưới đảo, thổ nhưỡng cứng rắn hơn cao, nói rõ thổ nhưỡng bên trong chất chứa linh lực càng là phong phú, đồng thời cũng càng là chứng minh Dương Quân Sơn suy đoán đúng vậy. Lại là một cái xẻn toái đất ném ra ngoài hố, hôm nay Dương Quân Sơn cả người đều đã đến hố đất chính giữa, lúc này đáy hố bùn đất thậm chí đã bắt đầu có chút tia linh khí hướng ra phía ngoài chảy ra, Dương Quân Sơn mỗi một cái xẻn xúc xuống dưới chỉ có thể đủ cạo phá một tầng đất ra nhi. Trong cái xẻn tại trong hầm thở hổn hển hai phân khí, đột nhiên nghe được đỉnh đầu hổ cô nương tại hâu ngao kêu to, Dương Quân Sơn ngửa đầu nhìn lại, đã thấy hổ cô nương nửa trước thân đã phục hướng trong hầm làm bộ muốn nhảy. Dương Quân Sơn vội vàng kêu lên, đừng nhảy đừng nhảy, trong hầm thừa lúc không dưới ngươi. Bất quá hắn hay, vẫn, là nói đã chậm, vừa dứt lời hổ cô nương liền thả người hướng về trên người của hắn đánh tới. Dương Quân Sơn vội vàng đem cái này chỉ đã có 3-40 cân nặng tiểu hổ tể ôm lấy, thân thể đột nhiên tựu là chầm xuống, thằng này giống như vừa mập. Ý nghĩ này vừa mới theo trong lòng hiện lên, Dương Quân Sơn liền nghe được dưới chân két sắt một tiếng giòn vang, trong nội tâm tựu là khẽ giật mình, thầm nghĩ, không thể nào. Theo sát lấy lại là liên tiếp tháo chạy răng rắc soạt soạt giòn vang, Dương Quân Sơn dưới chân đột nhiên buông lỏng, thậm chí không kịp phát ra kinh hô, chỉ là vô ý thức đem trong ngực hổ cô nương ôm chặt, cả người liền hướng phía dưới mất đi. Rầm rầm, miếng đất rơi vãi rơi trên mặt đất thanh âm giống như là đá vụn loạn nện đồng dạng, theo sát lấy tựu là đông một tiếng trầm đục. Dương Quân Sơn ai u tiếng rên rỉ liền tại trong hắc ám vang lên. Trong ngực hổ cô nương tại Dương Quân Sơn rơi xuống đất lập tức liền từ trong ngực của hắn dãy rủa đi ra, một đôi hổ mắt tại trong hắc ám thậm chí phát ra sâu kín ánh huỳnh quang, trong miệng rít một tiếng, bốn phía đê trầm hồi âm lập tức ông vang lên. Dương Quân Sơn xoay người theo địa ngồi dậy, trong hai cái này mới nghe được một mảnh rầm rầm tiếng nước chảy, bốn phía một mảnh hắc ám, Dương Quân Sơn cũng không cách nào phán đoán mình rốt cuộc thân ở chỗ nào. Có thể lập tức liên tiếp tháo chạy tê tâm liệt phế ho khan nhưng lại để cho Dương Quân Sơn có thể xác định bốn phía tất nhiên tràn ngập nồng đậm linh khí, bởi vì hắn bị nghẹn rồi. Chương 41, nguồn suối. Tại thích hướng chung quanh ánh sáng về sau, mượn nhờ đỉnh đầu chính mình đến rơi xuống cửa động ánh sáng nhạt, Dương Quân Sơn rốt cục có thể mơ hồ chứng kiến hắn chỗ là ở một chỗ sơn động chính giữa. Bốn phía nồng đậm linh khí đem thân thể của mình chăm chú vây quanh. Dương Quân Sơn cũng cảm giác có vô số cái rùi ý đồ đâm thấu da thịt của mình chui vào trong cơ thể của mình, toàn thân nói không nên lời khó chịu. Trong cơ thể mậu thổ linh bí quyết nghịch chuyển, trong cơ thể linh lực bám vào tại trên da thịt đem quanh người tràn ngập linh khí gạt ra, Dương Quân Sơn lập tức cảm thấy quanh thân thoải mái chưa rất nhiều. Một miếng hộp quẹt sáng lên một khỏa to như hạt đậu ánh lửa, đen kịt huyệt động lập tức sáng ngời rất nhiều, Dương Quân Sơn đem trên mặt đất vỡ vụn linh miếng đất nhặt lên xem xét. Lại phát hiện những này linh miếng đất mơ hồ chỉ còn lại có không đến một ngón tay dày, khó trách đương hổ cô nương đập xuống đến thời điểm, lòng bàn chân linh đất tầng không chịu nổi một người một thú sức nặng mà sụp xuống, Dương Quân Sơn liền ôm hổ cô nương đi theo ngã xuống. Mơ hồ đem cái huyệt động này xem xét một phen, đây là một cái phạm vi ước chừng có 3 trượng, cao chừng 1 trượng tự nhiên huyệt động bốn phía cùng với nửa cái cung đỉnh đều là thạch bích, chỉ có trước khi Dương Quân Sơn đến rơi xuống cái kia non nửa cái cung đỉnh chính là đất tầng. Hơn nữa trải qua huyệt động chính giữa linh khí không biết bao nhiêu tuế nguyệt thấm vào, cái này phiến cung đỉnh đất tầng cũng đã làm cho cứng cứng đờ cứng như bàn thạch. Dương Quân Sơn đem từ đỉnh đầu cửa động đến rơi xuống linh đất tầng khối vụn nhặt lên xem xét, phát hiện bên trong chất chứa linh khí đã đạt đến trung phẩm linh điền cấp bậc. Huyệt động trung ương có một bãi thanh tịnh nước suối, thủy đàm ước chừng có 2 thước lớn nhỏ, đáy đầm phủ kín một tầng mượt mà đá vụn, chính giữa có một cái con suối từ đó ồ ồ mạo hiểm bọt nước, nồng đậm linh khí cũng nương theo lấy bọt nước hướng về trong huyệt động khuếch tán. Có thể trong đầm nước nước lại thủy trùng không thấy tăng nhiều, nghĩ đến là từ đáy đầm thấm tiến vào dưới mặt đất sông ngầm, mà Dương Quân Sơn ra linh bên cạnh giếng đúng lúc đã thông cái này đầu sông ngầm. Đem bàn tay vào thủy đàm, thấm mát nước suối khiến cho bàn tay có rất nhỏ đau đớn cảm giác, có thể thấy được trong suối nước chất chứa linh khí đang ở nhà ở bên trong linh tỉnh phía trên, tại đây dù sao cũng là dưới mặt đất sông ngầm ngọn nguồn. Theo trong đầm cầm lên một thanh cục đá nhi, Dương Quân Sơn kinh ngạc phát hiện những cục đá này nhi thượng đều mang theo một tia ôn nhuận khí tức, biểu hiện ra có nhàn nhạt linh quang lập lòe, hoàn toàn có thể đem những cục đá này nhi thiết cắt một phen, trở thành thạch tệ đến dùng. Nhìn xem trong đầm nước phố tràn đầy một tầng tiểu đá cuội, những muốn này đều là thiết cắt thành thạch tệ, sợ không phải có gần ngàn miếng, cũng không biết những đá cuội này tại linh tuyển bên trong ngâm bao lâu mới thành như vậy, cũng không biết còn phải lại ngâm bao lâu mới có thể thai nghén trở thành có thể thiết cắt ngọc tệ linh ngọc. Ngoại trừ cái nhìn này nước suối, cả cái huyệt động mặt đất đều là cứng rắn mặt đá, mặc dù không bằng phẳng, nhưng đối với một lòng muốn tu luyện núi quân đổ Dương Quân Sơn mà nói cũng đã đủ rồi, huống chi cái này trong huyệt động linh khí chi nguyên không dứt, không chỉ có là một chỗ chịu đựng thân thể chỗ bí ẩn, càng là một chỗ bế quan ẩn tu tuyệt hảo chi địa. Bất quá việc cấp bách lại là phải đem chính mình đến rơi xuống chính là cái kia cửa động che giấu tốt rồi, cái này phiến cây liễu lầm chỗ sườn núi mặc dù bởi vì địa thế khó đi mà ít có người tới, nhưng là muốn dùng phòng ngừa vạn nhất, như thật đúng bị người phát hiện chỗ này huyệt động, dùng Dương Quân Sơn lường trước, ít nhất cũng có thể đem toàn bộ hoang thổ trấn quân nhân cảnh tu sĩ đưa tới tranh đoạt một phen. Muốn che giấu tốt sơn động cửa vào, đầu tiên muốn ngăn cách trong huyệt động linh khí tiết ra ngoài, ngoài động cây liễu lâm so với việc địa phương khác cây rừng đã bắt đầu dễ làm người khác chú ý rồi, nếu là lại đem trong huyệt động linh khí tán bật ra đến, sợ không phải cái một năm nửa năm, khắp cây liễu lâm đều muốn cây có mọc thành rừng rồi.